Chương 1, thế giới mới chương 1, thế giới mới tại một vùng trời đen trong không gian, thời gian trôi qua Lục Thiên dần khôi phục ý thức, vừa mới bắt đầu chỉ có thể tỉnh lại trong giây lát về sau càng lúc càng thanh tỉnh. Đến khi mà hắn có thể suy nghĩ được, mới phát hiện không biết bản thân đang ở đâu, hiện tại hắn cảm giác dường như cơ thể hắn không còn tồn tại, giống như những điểm sáng trôi lơ lửng ở giữa không gian đen tối. Đây là có chuyện gì? Hắn đã chết. Linh hồn xuất thể. Lục Thiên sợ hãi kêu lên một tiếng, cố gắng hồi tưởng lại, khi đó hắn đang trên đường học về, chợt thấy có một bé gái đang đuổi theo quả bóng bay mà phía trước chính là công trường đang thi công. Đột nhiên dàn sắt bê tông từ trên tầng cao đổ sập xuống bên dưới, hắn không kịp nghĩ nhiều, chính mình chạy về phía trước đẩy cô bé tránh thoát, bản thân lại tránh không kịp, giữa những tiếng la hét ồn ào xung quanh, ý thức của hắn dần dần trở lên mơ hồ rồi chìm vào bóng tối vô tận. Điều cuối cùng trong ý thức của hắn còn sót lại, giống như trông thấy thiên địa biến sắc, mây đen kín cả bầu trời tạo thành một vòng xoáy, đợi hắn tỉnh lại thì phát hiện mình đang trong trạng thái này rồi. A, mình đã chết rồi. Lục Tiên thở dài một hơi, gia đình hắn mặc dù không giàu có gì nhưng mọi người lại rất yêu thương nhau. Cũng may còn có anh trai, chỉ là lúc này đã kho nở dê còn có han nở. Mong rằng nở dê anh trai o the do ý đó có thể thay han nở cha mở shop bố mẹ. Từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập của hắn vẫn rất tốt. Đặc biệt là khi lên cấp 3, kỳ thi đại học gia đình muốn hắn thi vào trường cảnh sát nhưng hắn lại thích học về kinh tế tài chính. Nhưng cuối cùng lại thi vào trường kỹ thuật, đại học bách khoa. Bản thân hắn đang là sinh viên đại học năm 3 rồi, sắp tới cũng sẽ ra trường kiếm việc làm mà với tính cách ít nói cùng chuyên ngành kỹ thuật sau này cũng chỉ làm việc với máy móc mà thôi. Sau đó liền cưới một cô vợ hiền và báo hiếu với bố mẹ như vậy coi như đã viên mãn rồi. Cuộc sống mỗi ngày chỉ cần điềm đạm, ấm áp như vậy là tốt rồi. Mặc dù trông có vẻ đơn điệu nhưng bình yên là tốt rồi. Nhu nở dê do thì song do y, ta thở cả nhu nở dê đùi hữu han nở mong đo y đã kho nở dê còn cách nào có the thu cờ hì e nở đu ho cờ đu a, lục tờ hờ y n chỉ có the tờ y e cờ đu ô y mà ca u chúc mọi ngu ho y sẽ so nở dê thả tờ to tờ khi han nở kho nở dê còn bé nở cạnh. Sau khi suy nghĩ hết mọi chuyện, hắn mới để ý tới hiện trạng của bản thân ta đây là linh hồn xuất hiếu. Lục Thiên không ngừng chạy khắp nơi trong không gian, mỗi chỗ đều bị hắn hỏi thăm qua, cuối cùng cho ra một cái kết luận, hắn không cách nào thoát khỏi nơi đây. Theo thời gian trôi qua, Lục Thiên càng ngày càng bực bội, nếu hắn đã chết theo lý thuyết phải đi đầu thai rồi chứ, tại sao lại bị nhốt ở một nơi tối tăm như này? Chẳng lẽ do nhân phẩm của hắn có vấn đề? Hắn cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lý, trời Phật phù hộ đem hắn thả ra. Lúc này hắn cũng chỉ biết cầu nguyện, cả ngày buồn bực ở trong một không gian đen tối tĩnh lặng, hắn nghi ngờ sớm hay muộn mình sẽ điên mất. Nhưng cũng may, thời gian trôi qua không lâu liền xuất hiện một chút điểm ánh sáng từ từ tiến vào. Lục Thiên tâm trạng cũng vui lòng một chút, hắn có chút chịu không được hoàn cảnh tịch mịch như vậy. Bây giờ thì tốt rồi, có ánh sáng xuất hiện, hắn liền có cơ hội thoát khỏi nơi đây. Thời gian tiếp tục qua đi, hắn phát hiện bản thân sau khi hấp thu những chùm tia sáng kia, cảm giác linh hồn càng ngày càng ngưng thực. Hắn phát hiện mình đang chuyển biến tốt, tích cực tiến lại gần những nơi có chùm tia sáng. Mỗi khi tỉnh lại hắn đều sẽ tiến gần thêm về nơi đó, cảm giác mỗi lúc càng dễ chịu thoải mái. Theo hắn hấp thu càng nhiều những tia sáng, linh hồn lại càng hiện ra ngưng thực, thời gian trôi qua bắt đầu đã có được sơ bộ hình thái. Lục Thiên cảm thấy càng ngày càng thoải mái, hấp thu tia sáng càng thêm hăng say. Thời gian trôi qua cứ như vậy lặp đi lặp lại. Hắn cảm thấy tinh lực của mình càng ngày càng tốt rồi, tỉnh dậy thời gian cũng càng ngày càng dài, cũng sẽ không xuất hiện tình trạng mệt mỏi nữa, cũng bắt đầu đã nắm bắt được một chút sức lực. Thời gian cứ thế qua đi, hắn thỉnh thoảng bỗng có thể nghe được một ít âm thanh, tuy rằng nghe không rõ, nhưng là làm cho hắn cực kỳ hưng phấn, có âm thanh, như vậy gần đây nhất định có người, đây chẳng phải là hắn sắp có thể rời khỏi vùng không gian này hay sao? Đã nhận thức được việc này, Lục Thiên càng quyết tâm giành giật lấy từng tia sáng, cho rằng chỉ cần hít vào đủ nhiều năng lượng, hắn có thể đi ra ngoài. Qua một đoạn thời gian, Lục Thiên cảm nhận được linh hồn dần dần ngưng tụ thành hình thái một đứa con nít, cả vùng không gian cũng dần dần trở nên chật chội, hắn nhìn linh hồn trạng thái của mình lúc này. Lục Thiên cảm thấy rất nghi hoặc, hắn rốt cuộc là bị đẩy đến cái địa phương nào đây? Chợt hắn nghe thấy âm thanh, "Bà bối, hôm nay như thế nào như vậy nghe lời a?" Đây là câu đầu tiên Lục Thiên nghe rõ. "Ta làm một lần nữa đầu thai sao? Bây giờ đang ở trong bụng mẹ." Lục Thiên thầm nói. Mãi qua một thời gian dài, hắn mới nghe rõ hết từng lời thoại. Còn có 2 tháng tiểu chủ tử liền đi ra. Đây là một thanh âm nghe ôn nhu nhẹ nhàng. "Đúng vậy a, bà bối rất nhanh sẽ sinh ra rồi." Một cái ôn nhu âm thanh khác lên tiếng. "Tiểu gia hỏa muốn dùng đến đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ sao?" "Phu nhân, người yên tâm, tiểu chủ tử đồ vật đã sớm chuẩn bị lúc trước người không phải đã kiểm tra qua rồi, ai nhìn ta, luôn lo lắng, sợ không có chuẩn bị cho tốt. Phu nhân quan tâm sẽ bị loạn." Lục Thiên suy đoán, hắn hiện tại đại khái đang hoài thai trong bụng mẹ, điều này làm cho hắn cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, nghe qua cách xưng hô có lẽ hắn đã xuyên qua thế giới cổ đại. Không nghĩ tới có ngày hắn lại trải qua điều này, đã không có thể quay lại kiếp trước kiếp này, hắn phải trân trọng gia đình của mình. "Phu nhân, tiểu chủ tử, phải cổ đại xưng hô a. Gia cảnh có lẽ cũng không tệ lắm, điều này làm cho hắn càng thêm an tâm. Về sau mỗi ngày Lục Thiên tỉnh dậy liền hấp thu tia sáng, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ cùng nhà mình mẫu thân tác động qua lại lẫn nhau, đá nàng một cước, này sẽ lại để cho mẫu thân của hắn rất kích động, Lục Thiên nghịch càng lúc càng hăng say, đương nhiên mỗi lần hắn đều chú ý dùng lực nhẹ nhàng." Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã đến ngày hắn được sinh ra. Không biết đã trả qua bao nhiêu thời gian, trong khi Lục Thiên đang hấp thu lực lượng thì hắn cảm thấy một trận chấn động kịch liệt. Tiếp theo đó liền phát hiện rằng thứ nước sền sệt từ trước tới nay vẫn bao quanh thân thể mình đang dần dần trôi đi. Đồng thời hắn cũng thoáng thoáng nghe được những tiếng kêu gọi vội vã, những âm thanh luống cuống tay chân từ bên ngoài truyền đến. Lục Thiên liền biết được ngày đầu tiên mình xuất hiện trên thế giới này đã đến. Nghĩ đến đây, Lục Thiên liền căn cứ theo những tri thức mình học trước kia đem thân thể mình đảo ngược trở lại, biến thành tư thế đầu hạ xuống dưới cho mẫu thân dễ dàng sinh sản. Lục Thiên cảm giác bản thân hắn đã sử dụng hết khí lực, cả người nhức mỏi hư thoát. Mẫu thân càng lại không ngừng kêu rên thảm thiết, mẫu tử hai người đồng tâm hiệp lực, sau nhiều lần khổ cực cố gắng, đến khi Lục Thiên cảm giác chính mình đã dùng tới phần khí lực cuối cùng, thì rốt cuộc cũng nghe được một tiếng hô vui mừng lẫn sợ hai vang lên, ra rồi, hài tử ra rồi, một vị tiểu thiếu gia ngay sau đó. Lục Tờ Hờ I N cảm tha y toàn than ở đủ ô y đen ở thoải mái, kê tờ y em tờ lì nờ ma tờ đi y thu cờ, do nờ dê nhu là mẹ tờ mỏi mà ngủ mẹ đi chương 2, thiên kiếp vạn tượng tử. Long lôi kiếp chương 2, thiên kiếp vạn tượng tử long lôi kiếp anh. Và anh. Trên trời cao, từng tiếng vang thanh âm truyền ra. Tại vùng trời ẩn tộc chi địa Bắc tộc, một trong tam đại ẩn tộc chỉ thấy trên hư không xuất hiện vô số đạo hắc lôi tử long đang điên cuồng xé rách hư không, phản phất như có tận thế lôi thần buông xuống, có vô tận tử lôi muốn xông ra thoát khỏi trói buộc. Bên ngoài Tử Vân lâu, tộc trưởng Bắc Thần mang theo 10 tên tộc lão ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt nổi lên vẻ mờ mịt. Một tên tộc lão trầm giọng nói: "Tộc trưởng, thiên sinh dị tượng, tộc ta lại thêm một vị thiên kiêu bất phàm." Bắc Thần cho mày, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, đây chính là thiên tượng thiên đạo ban phúc. Đúng lúc này, từ bên trong Tử Vân lâu một nữ tử chạy ra ngoài, kích động nói: "Tộc trưởng, xin là công tử." Bắc Thần hiện lên vẻ vui mừng gật gật đầu, nói: "Mau đưa hải tử ôm tới ta nhìn một chút." Nữ tử nghe thấy vậy vội vàng quay người đi vào bên trong lầu các, sau một vài giây Lục Thiên được nữ tử ôm ra. Bắc Thần đưa hai tay ra tiếp nhận còn chưa kịp dò xét, trên hư không liền chuyển tới một tiếng nổ rung rời động đất, một vài đạo tử lôi đánh rơi vào bầu trời Bắc tộc chi địa, giống như muốn hủy diệt thiên địa. Bắc Thần theo âm thanh nhìn qua, chỉ thấy bên trên hư không lôi đỉnh đang tụ lại thành vòng xoáy dần dần có xu thế hình thái cự long. "Không tốt, không phải là dị tượng chúc phúc, đây là thiên kiếp." Nói đến đây, hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn phía trên hư không, sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng có lo lắng. Tiểu tử này thiên tư quá mạnh, bị thiên đạo kiêng kỵ, thiên kiếp buông xuống muốn xóa bỏ sự tồn tại của đứa nhỏ này sao? Tại tu chân giới, chỉ có tu sĩ lúc đột phá cảnh giới hoặc những người có thiên tư yêu nghiệt làm ảnh hưởng tới thiên đạo phát tác, lúc đó mới bị thiên đạo để mắt tới, không thể chứa chấp được, cho nên thiên kiếp buông xuống muốn hủy diệt đi sự tồn tại của những người này. Vì thế tu chân giới gọi đây là kiếp nạn, vượt qua được vậy tất cả đều nắm giữ thiên phú kinh khủng. Nhưng có bao nhiêu kẻ có thể mỉm cười vượt qua được chứ? Quá ít. Chỉ có những thế lực lớn mới đủ khả năng trợ giúp họ vượt qua được. Tiểu tử này mới ra đời đã có thể làm thiên kiếp buông xuống, chứng tỏ nắm giữ thiên tư yêu nghiệt. Đứa nhỏ này có lẽ rất may mắn khi được sinh ra ở Bắc tộc. Nếu như thế lực nào dám cam đoan 9 phần 10 xác suất thành công, vậy trong đó chắc chắn có Bắc tộc. Ngay cả khi Bắc tộc không ngăn cản được, vậy đại lục này chắc gần như không có một thế lực nào có thể làm được. Gần nhất thế hệ này của Bắc tộc cũng chỉ xuất hiện duy nhất một người nắm giữ thiên tư yêu nghiệt, đã từng làm thiên kiếp buông xuống. Người đó chính là tiểu công chúa Bắc Tử Ý thức tỉnh nhận linh thể, Vang Linh thể. Chuyện này cũng đã làm các vị thái thượng trưởng lão vui mừng hết sức, khi đó còn kinh động tới một vị lao tổ xuất quan trực tiếp phong Bắc Tử Y Y làm thần nữ, còn tự mình chỉ dạy tu luyện. Nơi đây trong nháy mắt xuất hiện 12 vị thái thượng trưởng lão, tất cả tỏa ra khí tức tu vi hóa chân tầng 9. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của việc này, lần này chắc chắn sẽ không ngoại lệ mà còn trọng đại hơn. Một người trong số đó lên tiếng, hắn chính là người có uy tín cao nhất ở đây Bắc Thiên Huy. Dưới hóa chân lùi lại, mở đại hội trận pháp, chư vị trưởng lão chúng ta mau kết trận để tránh xuất hiện biến cố. Đã có kinh nghiệm lần trước nên rất nhanh trận pháp đồ án đã xuất hiện, đây chính là Âm Dương Vô Tịnh trận, một trong những trận pháp mạnh nhất của tộc địa. Bởi vì có biến cố cho nên Lục Thiên tỉnh lại so với dự kiến nhanh hơn. Thiên kiếp? Không đùa chứ, hắn chỉ là một đứa bé mới xuất sinh không lâu sao mà lại có lôi kiếp buông xuống. Lục Thiên giật mình, lôi kiếp, thiên kiếp, không lẽ hắn đang ở thế giới tu tiên? Điều này quá bất ngờ, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Lúc đầu, hắn chỉ nghĩ rằng đây là thế giới cổ đại, bất ngờ lại là một thế giới cao cấp. Chuyện này con nên coi là niềm vui bất ngờ không? Ma Quan, trời sao lại có lôi kiếp, không lẽ do hắn là người xuyên việt? Không không, không đúng, việc này không thể nào, nếu không phải như vậy, theo như 7 năm duyệt qua vô số quyển tiểu thuyết có thể hắn đang sở hữu thiên tư quá yêu nghiệt, chắc chắn bị thiên đạo kiêng kỵ. Thôi kệ, trước mắt nên nghĩ làm sao để vượt qua được đây. Nếu như hắn sinh ra trong một thế lực gân gà, vậy liệu có vượt qua được không? Vừa mới xuất sinh đã nghèo thì chắc sẽ là chuyện cười cho tất cả các vị tiền bối xuyên việt mất. Đúng rồi, là cái bản, hắn đang nắm giữ thiên tư khủng bố bị đồng tộc ghen ghét, sau đó bị hãm hại trở thành phế vật bị lưu đày ra khỏi gia tộc. Sau đó thức tỉnh hệ thống nhanh chóng quật khởi trở thành truyền thuyết đứng trên đỉnh cao. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu bình thản hơn rất nhiều, mặc dù đây là mỏ tiệp cũ rích nhưng mà chịu thôi, đâu có lựa chọn nào khác nữa, dù sao cũng có chút mong chờ. Bên ngoài, Tử Long lôi kiếp hóa thành tia chớp điên cuồng xé rách hư không, một đạo hướng về phía Tử Vân lâu nơi Lục Thiên đang ở tiếng sấm nổ lên, khoảng cách Tử Vân lâu càng ngày càng gần. Cùng lúc đó dẫn đầu là các vị thái thượng trưởng lão nhanh tay đánh ra từng đạo pháp quyết, theo sau là những vị trưởng lão cũng điên cuồng kết ấn, chống đỡ thiên kiếp. Tử Long lôi kiếp điên cuồng cắn xé trận pháp, lực lượng thiên kiếp rất mạnh, mắt thấy có xu hướng sắp phá vỡ trận địa phá không đi vào. Mọi người đều quá bất ngờ, không nghĩ tới thiên kiếp lần này sẽ có tử lôi mạnh như vậy. Không thể chống đỡ được ở đây, tất cả mọi người đều hiện lên suy nghĩ vậy. Thấy sự việc không ổn, tộc trưởng Bắc Thần biến sắc túi người về phía cấm địa truyền âm, mong các vị lao tổ xuất quan. Còn chưa đợi hắn nói xong, cấm địa đã xuất hiện 3 luồng khí tức nhanh chóng xuất hiện tại lôi kiếp. Mỗi người một góc mở ra vực tạo thành hình tam giác khí thế vô cùng hủy diệt, từng người xuất ra pháp bảo là một thanh kim đao, một chiếc đỉnh và một cự búa màu xanh, đặc biệt tất cả đều xuất hiện những hoa văn khí tức cổ xưa, có thể thấy rất bất phàm. Diệt thế lôi đao vạn tượng thiên đỉnh tam thiên băng chú y một tiếng nổ vang rung trời, sau đó thiên kiếp cũng bị đánh tan, từng đạo lôi linh vân ẩn chứa thiên tài địa bảo tinh hoa xuất hiện tràn ngập xung quanh, từng đợt luồn bay vào trong cơ thể của Lục Tiên, còn lại phân tán vào người đệ tử tộc địa. Có đệ tử kinh hô lên, những người mắc kẹt tại cảnh giới đang dần được buông lỏng, có người còn đột phá cảnh giới ngay tại chỗ. Tại tộc địa 6 phần là có lôi linh căn, đơn linh căn lôi thuộc tính chiếm 2 thành, đơn linh căn băng thuộc tính chiếm hơn 1 thành, còn lại là thuộc tính ngũ hành đơn linh lăn cũng có gần 1 thành. Còn lại đều là song linh căn cùng tam linh căn vô số. Lúc này, Lục Tiên cảm thấy cơ thể mình dường như có từng đợt luồng khí tràn vào cơ thể, kinh mạch như được mở rộng ra, thoải mái, từng chất dơ bẩn từ người tràn ra, có lẽ đây là tẩy kinh phạt tủy. Nhưng phải biết Lục Tiên chưa từng tu luyện, sinh ra cũng chỉ là phàm nhân, nhưng lúc này vừa có thiên phú yêu nghiệt, lại còn có tiên tiên cơ sở vững chắc hơn lứa tuổi. Có thể khẳng định sau này trên con đường trở thành vương giả, hắn sẽ là một trong những người đứng ở điểm cuối. Chương 3, Bác Tiểu Lục chương 3, Bác Tiểu Lục mọi người ở đây đều là tu vi hóa chân, làm sao có thể không nhìn thấy sự biến hóa của Lục Tiên, trong lòng đều cảm thán không thôi, yêu nghiệt thật không thể hình dung theo lẽ thường được. Một vị trung niên xuất hiện trước mặt Lục Tiên, nhìn qua rất hiền hòa nhưng uy áp từ trên người tỏa ra lại làm mọi người xung quanh đổ mồ hôi. Gặp qua Bác Tiểu lão tổ. Mọi người cùng kính hô. Đây chính là một trong ba vị lão tổ vừa xuất thủ Bác Tiêu lão tổ, còn hai người kia thì có lẽ đã trở về cấm địa. Người này có chút giống. Lục Tiên hơi không xác định. Phụ thân, tộc trưởng Bắc Thần hành lễ. Sau đó cung kính nói, ta còn tưởng ngài đang bế quan đột phá hóa chân viên mãn, cho nên không dám làm phiền người. Phụ thân, vừa rồi khí thế kia không lẽ người đã bước vào cảnh giới kia? Bắc Tiêu khoát tay, bình thản nói, ha ha, chuyện trong tầm tay trong tầm tay. Bắc Tiêu nhìn tộc nhân bên dưới, gật đầu nói chuyện, hôm nay quả nhiên là ngày tốt lành của Bắc tộc ta lại xuất hiện thêm một vị thiên tư yêu nghiệt, thời đại này đại thế chắc chắn thuộc về chúng ta. Hắn rất vui mừng khi nhìn thấy tộc địa phát triển mạnh mẽ. Bắc Thần chờ phụ thân nói xong, liền lên tiếng, phụ thân, mời người đặt tên cho tiểu tử này đi. Mọi người nghe vậy ánh mắt đều nhìn qua Bắc Tiêu lão tổ, hắn cũng nhìn sang vị gia gia tiện nghi này của mình. Hắn rất mong chờ một cái tên kiêu ngạo tuyệt luân, hắn đã nghĩ sẵn rồi Bắc Vô Song, Bắc Mặc Thần, Bắc Tử Quân nghĩ thôi đã rất lánh khóc rồi. Bắc Tiêu hai tay ôm đứa cháu trai của mình vào ngực, trầm ngâm một lúc rồi nói, tiểu tử ngươi sinh ra đã làm thiên đạo kiêng kỵ, trời đất khó dung, phải hạ xuống tử lôi bông. Hắn chậm rãi một câu Bắc Tử Phong. Mọi người nghe thấy tên này đều gật gù, rất phù hợp với khí chất của đứa trẻ này. Lục Tiên nghe thấy cũng sáng mắt lên nhưng hắn chưa kịp cười thì đã nghe thấy câu nói tiếp theo. Nếu trước đó thì ta sẽ nghĩ như vậy, nhưng tiểu tử ngươi sinh ra vốn bất phàm há có thể như vậy. Từ hôm nay trở đi ngươi họ Bắc, tên Lục, Tiểu Lục, Bắc Tiểu Lục. Tên cũng như người, quá kiêu ngạo sẽ chỉ làm bản tâm xuất hiện vết nứt. Tiểu Lục ngươi phải đi nhớ, tu sĩ chúng ta tu chân chính là nghịch thiên mà đi, ta không mong ngươi có thể lưu danh tiếng cổ, chỉ cần ngươi sánh vai cùng Sở Cửu Vũ là tốt rồi. Mọi người hóa đá trong giây lát, cái tên này với mấy cái trên có liên quan tới nhau hả? Tất cả mọi người đều nhìn nhau, chỉ riêng có tộc trưởng là phấn khởi, vâng, thưa phụ thân. Nói xong Bắc Thần nhìn nhi tử của mình, nói từ nay con chính là Bắc Tiểu Lục, chính là con trai của Bắc Thần. Ha ha ha. Lúc này, Lục Thiên à không bây giờ phải gọi là Bắc Tiểu Lục, hắn đang trợn mắt lên nhìn phụ thân và gia gia tiện nghi của mình, cái gì mà xuất khí chứ, cái tên kia rất hợp với ta sẽ không tiêu ngạo mà. Nhắc tới cái tên Sở Cửu Vũ ai cũng bất đắc dĩ, đây là cái tên cấm kỵ nhất tu chân giới trong thời đại này. Lúc trước, Bắc tộc cũng từng ăn thiệt thòi trước hắn, thiên tư của hắn được lưu truyền thiên cổ, đã gần một vạn năm đến bây giờ cũng chưa ai vượt qua được. Nhưng trong thời đại đó, trong tộc cũng xuất hiện một vị không chút thua kém so với Sở Cửu Vũ, người đó là Bắc Mộc Yên, một người rất có cá tính, chủ động theo đuổi Sở Cửu Vũ. Trải qua rất nhiều kiếp nạn với nhau, khi hai người sắp kết duyên đạo lữ thì Sở Cửu Vũ bị các đại thế lực bảy thiên la địa vong rơi vào nguy hiểm. Hơn trăm vị hóa chân, đặc biệt còn có vài vị hóa chân viên mãn. Khi đó, Sở Cửu Vũ cũng chỉ mới bước vào cấp độ kiếp biến viên mãn. Trong giây phút sinh tử đó, Bắc Mộc Yên nghe được thông tin này đã một mình tiến về nơi đó mà không kịp thông báo cho tộc địa. Trận chiến kịch liệt diễn ra trong nhiều ngày. Khi tộc địa biết tin tiến về thì nơi đó đã trở thành một vùng trời máu, chỉ thấy người kia đang ôm một vị nữ tử, vì đó suốt 7 ngày 7 đêm. Mọi người sau khi tìm hiểu mới biết Bắc Mộc Yên từ cấm địa ra đã bị thương, vừa hay nghe được tin Sở Cửu Vũ gặp nạn, đã không kịp nghĩ nhiều ăn vào tử hóa đan liền chạy tới. Bắc Mộc Yên mặc dù bị thương nhưng vẫn mạnh mẽ ngăn cản từng đợt tấn công của đông đảo hóa chân, liều mạng muốn Sở Cửu Vũ ra. Nhưng đám hóa chân kỳ đâu phải ăn chay, dù nàng có yêu nghiệt cỡ nào chưa bước vào hóa chân đều vô dụng. Bởi vì biết điều này, cho nên nàng không chút do dự ăn vào một viên cuồng bạo đan đạt tới hóa chân kỳ, sau đó tiếp tục điên cuồng chiến đấu, vết thương càng nghiêm trọng đến khi Sở Cửu Vũ biết điều đó thì đã không kịp nữa rồi. Nhìn trong tay bông cửu thiên hóa thảo do Bắc Mộc Yên cửu tử nhất sinh lấy được từ cấm địa ra, nàng trước khi tử vong đã đưa cho hắn. Sở Cửu Vũ gào khóc thiên địa biến sắc, hắn cắn răng nhét dược thảo vào miệng nhai hấp thu. Lai lịch của thảo dược này rất khủng bố, niên đại của nó đã đạt tới 5000 tuổi, hơn nữa còn sống trong tấm địa thượng cổ cấm khu. Loại linh thảo thể giúp tiếp biến viên mãn tấn cấp hóa chân mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Xác suất thành công đạt tới 99, hơn nữa không để lại di chứng gì. Sau khi Sở Cửu Vũ thành công bước vào hóa chân, đã đuổi giết ngược lại một đám hóa chân. Khi đó mưa máu phủ kín nơi này, cuộc chiến quá ác liệt, chỉ tiếc là có những thứ đã mất thì khó có thể giữ lại được. Bắc Mộc Yên chết giống như một giọt nước rơi vào trên mặt hồ yên tĩnh. Bắc tộc chi địa rơi vào trạng thái cuồng loạn, người của bọn họ chết rồi, một vị nắm giữ thiên tư không ai sánh nổi có thể dẫn dắt Bắc tộc bước vào thời đại tiếp theo. Đúng vậy, nàng đã chết rồi. Tộc địa không lên tiếng thì thôi, một khi đã hiện thân máu chảy thành sông, tất cả các thế lực liên quan đến việc này đều phải trả giá bằng máu. Sự kiện này đã làm chấn động cả tu chân giới, cuối cùng Nam Cung tộc địa ra mặt mọi chuyện mới trở về như ban đầu, nhưng tất cả thế lực cao tầng đại lục đều biết một chuyện, bọn họ không phải mạnh nhất phía trên còn có tồn tại mạnh mẽ hơn, kinh khủng hơn. Các vị trưởng lão nghĩ tới chuyện này đều thở dài tiếc nuối. Lúc này, Bắc Tiêu lão tổ thấy hắn trợn mắt con môi thì lại cười, ha ha, nhìn xem này tiểu Lục cười với ta, xem ra hắn rất thích cái tên này. Mọi người bên ngoài cười, bên trong thì lại nói, nó đang kháng nghị ý kiến của người đó. Lúc này, từ bên trong lâu các đi ra một vị nữ tử cung trang, cao quý và thuần khiết mang theo nét mệt mỏi nhưng lại không giấu được sự vui mừng. Bắc Thần thấy nàng đi ra vội vàng tiến tới lo lắng hỏi, nương tử, sao nàng lại ra đây? Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi một chút? Nàng lại An Nguyệt mẫu thân của Bắc Tiểu Lục. An Nguyệt khẽ lườm Bắc Thần một cái, dịu dàng nói, thiếp không sao, thiếp lo lắng cho Lục Lục. Bắc Thần khép cười một tiếng, nói, tên tiểu tử này thì có thể bị sao chứ? Nàng yên tâm mọi chuyện đều đã giải quyết xong. Nguyệt Nhi, nàng mau nhìn xem nhi tử của chúng ta, đôi mắt này rất giống nàng. Từ khi An Nguyệt được gả vào đây, trên dưới tộc địa không ai không kính trọng nàng, trưởng bối thì luôn yêu chiều quý mến. Nàng nhìn về các vị trưởng lão ở đây, hành lễ thỉnh an, rất quý củ. Mọi người gật gật đầu mỉm cười. Sau đó, nàng tiến tới bên phụ thân, mỉm cười nói, An Nguyệt chúc mừng phụ thân thuận lợi đột phá. Bác Tiêu nghe được con dâu chúc mừng thì đắc ý gật đầu. So với đứa con trai Bắc Thần thì hắn càng ưu ái đứa nhỏ An Nguyệt này, nhiều lúc nghĩ nhi tử đúng may mắn, được An Nguyệt đứa nhỏ này nhìn chúng. Hắn hòa ái, cười một tiếng, ha ha, chuyện nhỏ, vẫn là tên tiểu tử này quan trọng hơn. An Nguyệt tiến tới, ôm Bác Tiểu Lục vào lòng, nở nụ cười vui vẻ, Lục Lục đáng yêu quá, sau này phải thương mẫu thân nhiều nhà, đừng như phụ thân con chỉ biết đến tu luyện với chính sự. Vừa nói vừa lườm Bắc Thần. Khụ khụ. Bắc Thần ho khan vài tiếng. An Nguyệt xoay người thỉnh lễ chư vị trưởng lão, An Nguyệt thay mặt Lục Lục cảm ơn các vị trưởng lão ưu ái. Các vị trưởng lão vui vẻ khoát tay, nói, không có gì, đây là trách nhiệm của trưởng bối chúng ta. Hơn nữa có thể chứng kiến sự bất phàm của tên tiểu tử này, cũng là may mắn của chúng ta. An Nguyệt mỉm cười gật đầu, sau đó xin phép mọi người ôm Bắc Tiểu Lục về Tử Vân Lâu. Mọi người đều hiểu nên cũng gật đầu, Bắc Tiểu Lục dù bất phàm nhưng cũng mới ra đời, cần tính dưỡng hấp thu hết tinh hoa của Lôi Linh Vân. Chương 4, Tam đại ẩn tộc chương 4, Tam đại ẩn tộc cùng lúc đó, tại một tòa cung điện tỏa ra khí tức cổ xưa, bên trong đang ngồi rất nhiều người đặc biệt có 12 luồng khí tức thuộc về hóa chân trung kỳ. Đây chính là một trong ba ẩn tộc Nam Cung nhất tộc, hiện tại trong đây tất cả trưởng lão đều có mặt, bọn họ đều được tộc trưởng triệu tập. Một người trong số đó lên tiếng, tộc trưởng bên Bắc tộc có dị tượng sinh ra, không biết đây là dị bảo xuất thế hay là lại xuất hiện thêm một cường giả. Nam Cung Vô Phong tộc trưởng của Nam Cung nhất tộc, một cường giả hóa chân trung kỳ cùng thời đại với Bắc Thần tộc trưởng Bắc tộc chi địa. Hắn khẽ trầm ngâm rồi nói, nếu đã không biết chuyện gì, vậy xin nhờ hai vị Lục thất trưởng lao sang thăm dò, dù sao hai tộc chúng ta vẫn có giao tình không cạn. Bắc tộc đã có mấy ngàn năm không ra khỏi giới vực của mình rồi, không biết tên Bắc Thần chết tiệt kia đã đột phá hóa chân tầng 6 hay chưa. Tuân lệnh tộc trưởng. Lục trưởng lão Nam Cung bực lên tiếng, hắn cũng là người vừa nói chuyện khi nãy. Bên cạnh là thất trưởng lão Nam Cung Bạch cũng gật đầu. Được rồi, chuyện đó tính sau đi. Nam Cung Vô Phong lên tiếng, dừng lại chút hắn khẽ nói, tứ trưởng lão, chuyện bên Nam Thiên các thế nào rồi? Tứ trưởng lão Nam Cung Định là một vị lão giả, lúc này hắn đang nuốt dâu nghe thấy tộc trưởng hỏi, khẽ cười nói, tộc trưởng cứ yên tâm, Nam Thiên các đang phát triển rất tốt, đã chiếm được hai thành thị trường của đại lục. Chỉ là bên Vạn Phúc Bảo Lâu bá chủ từ xa xưa, nội tình rất thâm hậu, bởi vậy rất khó để chúng ta tiến thêm một bước. Vạn Phúc Bảo Lâu bá chủ thương nghiệp của đại lục chiếm giữ năm thành lưu lượng của đại lục, bên cạnh đó thì có rất nhiều thương nghiệp phía dưới, tứ tụ lâu, vô thành cát, thương ngọc lâu nắm giữ một thành đang cạnh tranh nhau. Có thể nói rằng Vạn Phúc Bảo Lâu phủ kín cả đại lục thất nguyệt. Mặc dù chủ yếu là thương nghiệp, nhưng nếu không có thực lực làm sao có thể đứng vực được chứ, sớm đã bị các thế lực mạnh chia cắt cả rồi. Vạn Phúc Bảo Lâu được đánh giá là vô hạn tiếp cận thế lực 9 sao, nhưng nếu có va chạm với một trong các thế lực 9 sao, Vạn Phúc Bảo Lâu có thể nắm giữ 6 phần chiến thắng, bởi bọn họ giao thiệp rất rộng, nhân mạch trải khắp đại lục. Vì thế rất ít thế lực dám quá đáng, trước mặt bọn họ khoa chân múa tay. Nam Cung Vô Phong gật đầu, lên tiếng, ta nhớ được Nam Thiên Các vừa mở một chi nhánh ở bên Đông Huyền Châu. Ta dự định để Tịnh Di qua bên đó phụ trách một thời gian, hắn nói chính nữ nhi của mình. Nam Cung Tịnh Di năm nay 12 tuổi, nắm giữ Thiên Phú ẩn linh thể phong linh thể, cùng cấp bậc với Bắc Tử Y của Bắc tộc chi địa. Chỉ là do niên kỷ còn nhỏ nên chưa được đặt ngang hàng. Nhưng hai người đều có điểm chung, là mỹ nhân quân thành, được trên dưới hai tộc công nhận. Một trong ba ẩn tộc còn lại đó là Thể Long nhất tộc, đây là một tộc rất đặc biệt được truyền thừa từ xa xưa, trong người chạy huyết mạch của Long tộc. Trên dưới nhất tộc, căn cơ bước đầu đều luyện thể, đệ tử của tộc này thể chất rất mạnh cùng cảnh giới rất khó chơi. Trước mắt, tương truyền xa xưa tộc này có 3 giai đoạn trùng kích quan trọng, nếu như không mở được huyết mạch thì không có mạnh hơn bao nhiêu so với tu sĩ khác. Giai đoạn 1, bước vào nguyên anh trùng kích mở ra huyết mạch, một khi thành công thì thể chất sẽ được nhảy vọt lên một cấp độ cao, có thể chịu được một kích của hư thần sơ kỳ. Mà đây vẫn chỉ là giai đoạn sơ kỳ. Tiếp theo giai đoạn 2, sẽ kích thích mở ra thiên phú khi trùng kích cảnh giới ngưng thể, đa số mọi người sẽ mở ra được hắc hỏa. Hắc hỏa là một loại thiên phú của Hắc Long tộc, là long tộc nhưng thuộc loại tà ác, âm lãnh, không phải là huyết mạch mạnh nhất của long tộc. Huyết mạch mạnh nhất trong long tộc là Hoàng Kim Long tộc. Hắc hỏa là ngọn lửa âm lãnh, màu đen có thể sánh ngang với thiên cấp dị hỏa 10 vị đầu. Giai đoạn này, tương truyền rằng đã có đệ tử mở ra thần thông Hắc sắc hỏa, có thể thiêu đốt mọi thứ, cắn nát phòng ngự. Đặc biệt nó có thể chuyển hóa hỏa diễm, bao quanh cả người tu sĩ trong 1 mét vừa nâng cao lực phòng ngự, cận chiến càng thiêu đốt uy lực mạnh mẽ hơn. Ngọn lửa này vẫn là màu đen, nhưng bên trong ánh lên màu vàng sắc bén, mạnh hơn nhiều so với hắc hỏa thông thường, thuộc về dị biến hắc hỏa. Giai đoạn cuối cùng chính là khi trùng kích cảnh giới hóa chân kỳ, đến bước này cần phải có huyết mạch tinh thuần cực kỳ, một khi kích hoạt được giai đoạn này thì có thể được coi là tượng long hình người. Để nói rõ hơn thì đây là quá trình thăng hoa huyết mạch, làm cho thể chất tiến gần với kim long nhất tộc, có được năng lực đặc thù, có thể mở ra thần thông một trong kim lân giáp, chính là tạo thành một lớp áo giáp bằng vảy hắc long nhất tộc, có lực phòng ngự gần như tuyệt đối trong cùng cảnh giới. Thế nên cảnh giới hóa chân trong tộc này thuộc về đỉnh cấp chiến lực của đại lục, đã có một cái kỷ nguyên chính là thể long nhất tộc xưng bá đại lục. Từ đó có thể thấy được đây là một tộc đáng sợ và hiếu chiến. Nhưng chính vì sự cao ngạo đó, mà mấy ngàn năm trước chọc phải tên Sở Cửu Vũ, trước khi hắn phi thăng đã dạo qua một vòng tộc này, không biết bao nhiêu cường giả ngã xuống, sau đó phải đóng lại vực giới, đến nay chưa chắc đã hồi phục nguyên khí. Có lẽ là khoảng 1000 năm trước tộc này đã từng mở ra một lần nhưng vẫn rất cao ngạo, bởi vì có liên quan tới người kia nên Bắc tộc là đối tượng thể long gây chuyện. Nhưng mà trải qua kiếp nạn đó, thì thể long tộc đâu còn là đối thủ của một Bắc tộc vẫn phát triển mạnh mẽ. Bị thế hệ trẻ của Bắc tộc nghiền ép không thở nổi, đành phải đóng giới vực một lần nữa. Có thể nói bây giờ thực lực chỉ bằng cựu đại thế lực bề nổi của đại lục. Chẳng qua tộc này vẫn còn trấn phái trận pháp nửa bước tiên giới, nên rất khó tộc nào diệt được. Nói tới trận pháp thì cả ba tộc đều là chuyển thừa từ tiên giới các tộc lưu truyền xuống. Bởi vì thế nên dù hôm nay Bắc tộc có dị tượng nhưng mà thể long nhất tộc không dám ra ngoài dò xét. Cũng vì ba tộc đều có giới vực riêng, nên trên đại lục rất khó phát hiện sự hiện diện, cũng chỉ có các cao tầng của cựu đại thế lực hoặc các đại năng cường giả biết một chút. Đặc biệt là một trong cựu tinh thế lực có quan hệ gần với Bắc tộc, đó là thế lực của mẫu thân Bắc Tiểu Lục, biết rõ nội tình một hai của Bắc tộc. Còn lại các thế lực khác, mặc dù kiêng kỵ nhưng cũng coi thường, chỉ vì ba thế lực này rất ít ra mặt ở tu chân giới, họ cũng chỉ coi là truyền thừa cổ xưa chút thôi. Đặc biệt là sự kiện của thể long nhất tộc, bị một cường giả thiếu chút nữa diệt tộc đã dấy lên sự hoài nghi về nội tình của các tộc. Cho dù là trước kia từng có mấy thế lực đỉnh cấp, từng bị Bắc tộc diệt họ cũng chỉ nghĩ do Sở Cửu Vũ làm. Chương 5, Thất Nguyệt Đại Lục chương 5, Thất Nguyệt Đại Lục Bắc tộc chi địa, tại một tòa được gọi Tử Vân Lâu, trong đó có một gian phòng được bày trí rất gọn gàng, thanh thoát và sang trọng. Bên trong duy nhất chỉ để một chiếc giường màu ngọc bích, một đứa bé niên kỷ đại khái tầm 3 tuổi rưỡi, mặt mũi đáng yêu đang ngồi trên giường tu luyện. Nhưng điều làm người khác khiếp sợ, đứa bé trai này đã bước vào cảnh giới luyện khí tầng 9. Người này không phải ai khác, chính Lục Thiên của kiếp này, Bắc Tiểu Lục. Thời gian trôi qua không lâu, đứa bé trai từ từ mở mắt ra, khỏe miệng hơi mỉm cười, hắn trọng sinh kiếp này thời gian đã được 3 năm. 3 năm đủ để hắn hiểu rõ mình đang ở thế giới nào, nói thật lúc mới biết hắn còn kích động một thời gian. Nếu nói điều bất ngờ nhất, có lẽ chính là thân phận của hắn. Bắc Tiểu Lục trên tay xuất hiện một quyển điển tịch ký sự tu chân giới. Điều đầu tiên mà hắn muốn biết, chính là hiểu rõ hơn về thế giới này. Nếu nói trên đại lục này, thế lực nào hiểu rõ các thời đại lịch sử trước đó nhất? Gia tộc hắn xếp thứ hai, không thế lực nào dám tự nhận đứng thứ nhất. Bên trong tàng thư các của gia tộc, tàng trữ không ít những điển tịch cổ xưa, tựa như cuốn hắn đang cầm trên tay. Thế giới này được gọi là tu chân giới, có tên là Thất Nguyệt Đại Lục. Cảnh giới cơ bản là luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh hư thần ngưng thể thừa đỉnh kiếp biến hóa chân. Mỗi cảnh giới chia làm cửu tầng, mỗi tầng nhỏ lại chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Linh căn là gì? Muốn trở thành người tu tiên thì trong người nhất định phải có linh căn. Linh căn nó giúp phàm nhân có thể cảm nhận được thiên địa linh khí trong trời đất. Mỗi một thế giới có sự sống đều có 5 loại thuộc tính, hay còn gọi là ngũ hành thuộc tính, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Linh căn dựa theo ngũ hành thuộc tính mà phân chia ra tư chất linh căn. Tư chất linh căn phân chia thành các phẩm cấp sau: đơn linh căn, song linh căn, tam linh căn, tập linh căn, biến dị linh căn cùng với trong truyền thuyết đặc thù linh căn. Phế linh căn, ngũ thuộc tính trở lên có thể luyện tới luyện khí kỳ tầng 1, trừ khi có cơ duyên, nếu không chính là vô duyên với tu tiên. Tập linh căn, bốn thuộc tính có thể tu luyện đến trúc cơ viên mãn, ngũ linh căn có thể tu luyện luyện khí viên mãn. Đại khái biến dị linh căn, lôi, phong, băng đặc thù truyền thuyết linh căn, ngũ hành thiên linh căn, ẩn linh căn, các loại thể chất thuộc tính, lôi linh thể, băng linh thể, phong linh thể, các loại ngũ hành linh thể. Các loại thể chất này mang tới tu sĩ nắm giữ đỉnh cấp tư chất nội tính. Nếu chỉ xét riêng về sự hấp thu linh khí thì biến dị linh căn, thể chất linh căn cũng chỉ bằng với đơn linh căn. Trong đó linh căn cũng chia thành nhiều phẩm chất, hạ, trung, thượng, cực phẩm. Đặc biệt thể chất ngũ hành thiên linh căn rất đặc biệt, thể chất này mặc dù năm thuộc tính nhưng lại liên kết theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hình thành một đồ án cân bằng, điều kiện chính là mỗi loại thuộc tính đều phải đạt tới đỉnh cấp. Do vậy đây chính là thuộc về cực phẩm linh căn. Ngoài điều kiện đó thì còn một điều kiện khác biệt hơn, đó chính là cần có công pháp ngũ hành thiên quyết. Chính vì như vậy nên trong dòng lịch sử cũng chỉ xuất hiện một vài vị, cũng chỉ có duy nhất vị Sở Cửu Vũ kia bước tới đỉnh phong. Còn lại các loại thể chất khác, một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện, nên truyền thừa được lưu truyền qua rất nhiều kỷ nguyên, không có bị đứt đoạn. Tiếp đó có linh thể đặc biệt, hỏa mục linh thể, đây là linh thể tốt nhất để trở thành luyện đan sư. Tu chân giới gồm rất nhiều nghề quan trọng: luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, phù sư. Trong giới tu chân, linh thạch có thể giúp tăng tu vi, vừa là tiền lưu thông. Linh thạch chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Tỷ lệ đổi là 1:100 hoặc 1:1000. Thế lực: nhân tộc, yêu thú, linh trùng nhân tộc, Bắc Vọc Châu, Nam An Châu, Đông Huyền Châu, Tây Tích Châu và vùng biển nằm giữa ngăn cách bốn vực Vô Tâm Hải. Bắc tộc mặc dù ở giới vực kết giới riêng, nhưng cũng thuộc về rìa Nam An Châu, có thể nói là giống như một bí cảnh tồn tại. Trước mắt hắn hiểu rõ một chút về cựu tinh thế lực Nam An Châu: Huyền Băng Phái, Lôi Vân Tông, Vô Cực Tông, Thanh Ngọc Trai, Kim Cương Tự Bá Thể Tông, Thần Phong Cốc, Huyền Em Mở Cát, Thiên Ma Môn. đặc biệt tồn tại một thế lực thập tinh, đó là Đan Thành nghe nói tập trung rất nhiều hóa chân. Cũng như tên đây là thế lực gồm rất nhiều đan sư, tồn tại đan vương trấn thủ, thu hút rất nhiều hóa chân khách khanh, dần dần tạo thành một thế lực, bồi dưỡng ra rất nhiều thế hệ hóa chân, là tồn tại mà các môn phái đều kiêng kỵ. Các thế lực bát tinh cơ bản, Vô Tình Cốc, Thiên Dược Hồ, Thiên Tinh phái, Kim Kiếm môn, Phiêu Miểu Tiên Chỉ. Thất Nguyệt Đại Lục gồm 10 cấm địa thần bí, Bác Tiểu Lục lúc biết chuyện này rất hứng thú, đã tự mình tra cứu tìm hiểu về những đại cấm địa này, đại khái có thể hiểu, Nam An Châu có tứ đại cấm địa, xếp thứ nhất nguy hiểm mang ngục, tiếp theo là Băng Thần, Diễm Hải, Lôi Vực. Tây Tích Châu có tam đại cấm địa, Thú Sơn Mạch, Sa Hà, Ma Vực. Bắc Vọng Châu có hai cấm địa, Vỡ Chân, Dược Cốc. Đông Huyền Châu có duy nhất một cấm địa, Kiếm Ngục. Bắc Tiểu Lục rất chú ý tới cấm địa Lôi Vực, đây chính là nơi tu luyện tốt cho thể chất lôi linh thể, đại khái cứ 1000 năm cấm địa này sẽ xuất hiện, bây giờ cách chừng khoảng còn 100 năm nữa sẽ mở ra. Cấm địa rất nguy hiểm, càng đi sâu vào trong, tỷ lệ tử vong càng cao. Dù là hóa chân đại năng cũng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, còn chưa kể theo như điện tịch nhắc qua, trong đó có phong ấn Lôi Ngục Quyển, đây chính là tồn tại hóa chân viên mãn, chỉ là phong ấn thời gian đã được mấy vạn năm, có lẽ thực lực đã giảm xuống rất nhiều rồi. Bác Tiểu Lục rất tự tin bản thân 100 năm sau, dù không có bàn tay vàng, hắn cũng có thể tu luyện tới thừa đỉnh, chắc cũng đủ dạo một vòng rìa ngoài cấm địa. Càng tìm hiểu sâu, hắn càng cảm thấy đại lục này có rất nhiều điểm trùng với Lạc Nguyệt Đại Lục của lão ngũ, nhưng cũng có vài nơi khác biệt, ví dụ như chuyện của Sở Cửu Vũ hay Tam Đại Ẩn Tộc, một vài cấm địa khác xuất hiện hơn nữa tên đại lục cũng là Thất Nguyện chứ không phải là Nguyện. Cũng có thể đây là một thế giới song song, trong thời không gian khác. Nghĩ tới đây hắn thầm nghĩ, không biết liệu có xuất hiện trận bản thời gian không. Hắn nhớ không nhầm thì tiền bối Diệp Mặc lấy được ở trong chiến trường thượng cổ. Bác Tiểu Lục ghi nhớ việc này trong lòng, đợi khi nào có dịp sẽ tìm qua chỗ đó. Chợt có âm thanh mở cửa, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. "Bà bối, mẫu thân đến thăm con." Một vị nữ tử đẹp khuynh thành mỉm cười đi vào. Đây chính là mẫu thân của hắn ở kiếp này An Nguyệt, là một người có tấm lòng lương thiện, nhưng cũng rất có mặt nghiêm túc, cao quý lạnh lùng, làm nhiều thế lực không dám nhìn thẳng. An Nguyệt thấy nhi tử cười khúc khích suy tư hừ một cái gõ yêu vào đầu hắn rồi hỏi, "Mẫu thân dự kiến hai ngày nữa sẽ về thăm ngoại công con, Tiểu Lục còn nhớ ngoại công không?" Hắn lắc đầu, nhớ được mới lạ, dừng một chút hắn nói, "Con cũng muốn theo mẫu thân về đó." An Nguyệt cười nói, "Được rồi, con mau qua chào hỏi ra ra trước đi." Hắn ngoan ngoãn gật đầu, tuân lệnh mẫu thân đại nhân. Rồi nhanh nhảy xuống giường sử dụng thất lôi bộ pháp chạy về phía động phủ của gia gia. Chương 6, nhận ngũ hành, diệt lôi kiếm. Chương 6, nhận ngũ hành, diệt lôi kiếm. Bắc Tiểu Lục một đường chạy về phía động phủ gia gia, vừa suy nghĩ lần này cũng đúng dịp, tu luyện lâu như vậy cũng đã là luyện khí tầng 9 rồi, cũng nên lựa chọn phi kiếm để di chuyển cho tiện. Lúc đầu, hắn nhận ra đây là thế giới tu chân, hắn liền vạch ra hẳn một lịch trình tu luyện, một bên vừa luyện khí vừa kiêm tu luyện thể. Hắn biết thể chất mạnh mẽ cũng là một lợi thế, đặc biệt hắn nắm giữ lôi linh thể, luyện thể cũng không quá khó khăn. Hắn bây giờ tu luyện chỉ có hai bộ công pháp, Hóa Lôi Quyết và Thất Lôi Bộ Pháp. Hắn biết mình còn nhỏ kiêng kỵ nhất là tu nhiều công pháp, hắn trước mắt chỉ cần tạo căn cơ vững chắc là được. Lần này sắp ra khỏi tộc địa, nên hắn cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn, mặc dù mình có bối cảnh, nhưng tự thân cường đại mới có tư cách nói chuyện, thế giới này rất tàn nhẫn. Ai mà biết có xuất hiện hay không, khí vận chi tử cường đại như tiền bối Sở Cửu Vũ. Nhớ đâu đắc tội, tộc địa cũng chưa chắc bảo vệ nổi, có khi còn bị diệt tộc. Thế nên hắn luôn điệu thấp, không kiêu ngạo, không bắt nạt kẻ khác, không thể coi thường bất kỳ người nào. Hắn lo lắng bản thân không phải khí vận chi tử của đại lục này, một ngày nào đó trở thành đá lót đường cho kẻ khác. Hắn nắm giữ lôi linh thể thiên phú đỉnh cấp, đây chính là lôi thuộc tính có lực công kích phá hoại mạnh nhất. Hắn sinh ra đã đứng ở vị đích, giống như bản thân được chọn làm nhân vật phản diện vậy. Bất quá, đó là khí hắn mới xuyên qua nên còn có chút bối rối, nhưng sau đó hắn cũng cảm thấy mình lo nghĩ quá nhiều. Mọi nhân quả đều do bản thân lựa chọn, mà diễn sinh ra, hắn chính là hắn, chỉ cần giữ vững bản tâm của mình là được. Bác Tiểu Lục hắn cho dù không phải khí vận chi tử, nhưng hắn có gia đình, có tộc địa. Hắn không đơn độc, không cầu điều gì, chỉ cần có thực lực bảo vệ mọi người. Đường do chính hắn đi, mọi quyết định đều do hắn lựa chọn, không ai có thể ép buộc, nắm giữ vận mệnh của hắn. Hắn không hề thua kém bất kỳ kẻ nào, tại sao phải e sợ, người đứng cuối đường mới là kẻ chiến thắng, cứ chờ xem. Bác Tiểu Lục đã làm rõ con đường mình phải đi, liền không suy vấn đề này nữa. Bản thân hắn là lôi linh thể, mặc dù là một trong các thể chất đứng đầu tu chân giới, nhưng hắn cảm thấy thường thường không có gì lạ. Đem so ra với các loại thể chất trên tiên giới, chắc cũng chỉ thuộc loại tầm trung. Mặc dù không biết tiên giới ở đây có khác so với trong hắn suy nghĩ hay không. Đứng trước các loại tiên thể, lạc thể, các thể chất cấm kỵ thể thì hắn chính là cặn bã. Nếu có thể thăng cấp lên lôi thần thể, hay cửu lôi ba thể, lôi đạo thể, thất lôi kiếm thể, đây là các loại thể chất thuộc tính lôi mà kiếp trước hắn nghe qua. Hắn cảm thấy bản thân chỉ cần tìm đúng cách, vẫn có khả năng tiến giai thể chất. Hắn từng đọc một bộ tu chân tiểu thuyết nào đó, có một loại truyền thừa về lôi, thuộc tính lôi xuất hiện các tính chất của thuộc tính khác. Vừa giờ, thuộc tính lôi công kích mang tính chất sắc bén của thuộc tính kim, tạo một tấm khiên bằng lôi nhưng mang sự kiên cố của thuộc tính thổ. Công kích lôi mang tính nóng của thuộc tính hỏa, đại khái chính là thuộc tính lôi mang theo nhiều tính chất của 8 loại thuộc tính khác nhau. Mà may thay bản thân hắn nắm giữ thể chất lôi linh thể, giúp bản thân cảm nhận sâu sắc hơn về thuộc tính bản nguyên của lôi. Muốn thực hiện được việc này chí ít cũng cần tu vi cảnh giới Nguyên Anh. Hắn biết được hai cách có thể thử, đầu tiên tách nguyên thần của Nguyên Anh ra làm 2 phân hồn, sau đó giữ một phân hồn lôi làm chính, phần còn lại tách nhỏ ra làm 7 phân hồn, diễn sinh ra tính chất của những thuộc tính khác. Việc này rất khó làm, cơ bản là Bắc Tiểu Lục chưa nghĩ ra cách nào để làm việc này. Tại vì trong quyển tiểu thuyết kia, cần chính là công pháp Trảm Hồn Quyết để tách nguyên thần. Mà tu chân giới trừ phi là luyện đan sư, nếu không rất khó có tu sĩ nào có được thần hồn cường độ cao. Tu chân giới công pháp tu luyện thần hồn rất hiếm có, ngay cả Bắc tộc cũng chưa chắc có, chính xác thì hắn chưa có hỏi. Dù sao vẫn còn nhiều thời gian, hỏi mấy thứ này cũng không tiện giải thích. Cách còn lại chính là khí vận bạo phát, nhận được một truyền thừa, cơ duyên, Bác Tiểu Lục cười cười. Suy nghĩ miên man, nhưng mà bộ pháp cũng không chậm chút nào, rất thuần thục triển khai. Mắt thấy sắp tới nơi, Bác Tiểu Lục chậm rãi dừng lại, xúc động cấm chế. Bên trong động phủ, một lão giả đang tu luyện bỗng mở mắt vẻ mặt rất tức giận, sao không tức giận được, hắn đang thôi diễn một quyển công pháp tàng quyển, lúc còn trẻ lấy được từ động phủ thượng cổ, chỉ là công pháp cần tu vi cảnh giới hóa chân, đang đau khổ nghiên cứu thì có người làm phiền. Hắn thầm nghĩ, xem ta có cốt chết ngươi không, dám làm phiền ta lúc này dùng thần thức quét ra ngoài cấm chế khi nhìn rõ là ai, thì vẻ mặt chuyển biến 180 độ mỉm cười, thoát cái xuất hiện ở ngoài động phủ, còn về việc tu luyện thì sớm bước lên 9 tầng mây. Bắc Kiêu cười ha hả vui mừng hỏi, "Tiểu Lục, sao giờ tiểu tử ngươi mới đến tham gia gia hử, ngươi chính là không quan tâm gia gia, ta thương ngươi nhất thế mà, nhìn xem còn không có mang quả cắp sang biếu." Bác Tiểu Lục gãi đầu, cười khổ đáp lại, "Gia gia, ta rõ ràng vừa tu luyện xong đã chạy tới chỗ người dừng lại chút." Hắn nói tiếp, "Còn chưa kể ngài là trưởng bối, đã không tặng quà cho ta, người còn có mặt mũi đòi hử?" Bác Kiêu cười ngượng, ho khan, khu cụ, "Gia gia chính là đùa ngươi chút, được rồi có chuyện gì mau vào động phủ nói chuyện." Vừa đi vào, Bác Tiểu Lục vừa nhìn ngắm xung quanh, quả nhiên linh khí rất dồi dào, trên đường gặp không biết bao nhiêu là thảo dược, thiên tài địa bảo tứ bát, cửu phẩm, còn phẩm giai dưới nữa thì càng vô số kể. Đi được một đoạn, Bác Tiểu Lục thấy ở bên cạnh linh tuyển có một loại hoa rất đặc biệt, nhìn kỹ hắn kinh hô, kim tu thập diệp hoa, đây chính là loài hoa ẩn chứa từng sợi kim tuyến, như mặt trời mới mọc cấm áp và mang lợi ích chính tăng trưởng linh thảo dược liệu xung quanh. Lúc này hắn đã biết tại sao trong phủ linh khí dày đặc đến như vậy, thiên tài linh dược lại phát triển phẩm chất mạnh mẽ đến vậy. Bác Tiêu lão tổ thấy tôn tử nhận ra kim tu thập diệp hoa có chút bất ngờ, không nghĩ tới tiểu tử này ánh mắt tốt như vậy. Ha ha, đây chính là con cháu truyền thừa tư chất của hắn có khác, càng nghĩ hắn càng đắc ý. Bác Tiểu Lục còn chưa khỏi cảm thán thì đã thấy phía gần động phủ có một loại hoa tỏa ra sức sống mãnh liệt, làm cho người nhìn vào không khỏi kinh ngạc, hắn tò mò hỏi. Bác Tiêu thấy Bác Tiểu Lục tò mò thì rất là cười rất khoe khoang đáp, "Đây là tiên khuyên hoa, là linh dược cấp 9, kỳ thật sớm đã vượt qua phạm chủ linh dược cấp 9, gọi nó là tiên linh dược cũng không quá. Cái này căn bản là vật đáo vô giá, là bảo vật tiên địa ở tu chân giới mà ai cũng đều mơ tưởng. Bởi vì tác dụng lớn nhất của nó chính là đắp nặn thân thể, nếu một quỷ tu hoặc là một linh hồn thể cũng có thể dùng tiên khuyên hoa để nặn ra một thân thể hoàn hảo. Cho dù không phải linh hồn thể, không phải quỷ tu, tu sĩ bình thường nếu có tiên khuyên hoa thì đều có một lần tái sinh cơ thể. Loại đồ vật nghịch thiên này, kỳ thật chỉ là truyền thuyết, Bác Tiểu Lục có thấy qua điện tịch về loại linh thảo này, nhưng cũng biết, ở tu chân giới chưa từng có người có được loại linh thảo này. Loại linh thảo tiên khuyên hoa này còn có một đặc tính, nếu linh hồn thể tu vi quá thấp thì căn bản không thể tới gần tiên khuyên hoa đang sinh trưởng, một khi tới gần, lập tức sẽ bị tiên khuyên hoa nuốt sạch. Chỉ khi tiên khuyên hoa đã bị nổ lên, bọn họ mới có thể dùng. Bác Tiêu nói, "Đừng lo, ra ra đã tạo vòng kết giới xung quanh rồi, rất an toàn khỏi lo." Bác Tiểu Lục nghe vậy gật gật đầu. Vào trong động phủ bên trong, có hai bộ đoàn, bên cạnh là bàn đá không biết làm khoáng vật gì, chẳng qua nhìn rất bất phàm. Bác Tiêu vừa ngồi xuống, đã lấy ra linh quả Tuyết Hồng Đào, đây hắn mang về từ Tây Tích Châu. Tuyết Hồng Đào linh quả nhị phẩm, có thể giải độc tố, đồng thời khiến chân khí lại càng ngưng hóa, hơn nữa mùi vị cũng rất ngon. Bác Tiểu Lục cũng không khách khí, vừa ăn vừa nói, "Cảm ơn gia gia." Tiện đây hắn cũng nói luôn, "Gia gia ta nghĩ hai ngày nữa cùng mẫu thân về thăm ngoại công." Bác Tiêu đắc ý cười nói, "Lão già kia lâu lắm không được thấy tiểu tử ngươi, được rồi nhớ thay ta thăm hỏi hắn." Dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Không được lười biếng tu luyện biết chưa?" Bác Tiểu Lục cười hì hì đáp, "Ta biết mà gia gia. Tiện đây gia gia, ta đã luyện khí tầng 9, cũng cần phải tế luyện phi kiếm rồi. Lần này đi xa, ta cũng muốn chuẩn bị trước." Bác Tiêu lão tổ giật mình, nhìn lại không nghĩ tới tiểu tử này nhanh vậy đã luyện khí tầng 9, mà trong khi chưa hấp thu thiên tài địa bảo nào, còn nữa hắn mới hơn 3 tuổi. Càng nghĩ hắn càng đắc ý, đây chính là cháu trai của hắn. Bác Tiêu gật đầu nói, "Cũng phải, tiểu tử ngươi đi xa, ta cũng không quá yên tâm." Suy tư một chút, hắn lấy ra hai chiếc nhẫn và một thanh kiếm. Hắn nói, "Đừng nhìn chiếc nhẫn này tầm thường, đây là ngũ hành nhẫn, ta lấy được từ trong một di tích hồi còn trẻ, nhưng không nhận chủ được, đợi khi nào trúc cơ ngươi thử nhận chủ xem. Còn về thanh kiếm và nhẫn chữ vật còn lại, ngươi có thể nhận chủ luôn được. Thanh kiếm này là Diệt Lôi kiếm, là pháp khí cực phẩm. Tế luyện thanh kiếm này có thể trợ giúp ngươi tăng cao chiến lược thuộc tính lôi." Hồi còn là thiếu niên hắn từng đi vào một động phủ thượng cổ, tìm ra được nhiều đồ vật, hai thứ này đều nằm trong số đó. Đặc biệt là ngũ hành nhẫn, hắn cũng không thể nhận chủ được, không biết nó cần điều kiện gì. Chỉ thấy trên ngọc giản từng ghi, cần trúc cơ mới có thử được, cũng không có ghi chép luyện khí kỳ tế luyện thì sẽ có hậu quả gì. Hắn không yên tâm, nhắc lại, ngũ hành nhẫn phải trúc cơ mới được thử, mặc dù không chắc có thể nhận chủ được, nhưng tiểu tử ngươi vẫn nên thận trọng. Bác Tiểu Lục chăm chú gật đầu, vui vẻ đáp, "Cảm ơn gia gia, ta chắc sẽ không lười biếng." Bác Tiêu lão tổ cười rất vui mừng nói, "Ngươi để tâm một chút là tốt rồi. Được rồi, tiểu tử ngươi đồ tốt cũng nhận hết rồi, mau trở về đi, nhớ lúc về mang theo mấy vỏ linh tiểu của An gia gia ngươi." Bác Tiểu Lục cười hì hì đáp, "Tuân lệnh." Nói xong hắn cũng nhanh chóng trở về Tử Vân lâu. Chương 7, Đan Các, phần giới thiệu, chương 7, Đan Các, phần giới thiệu, nốt, phần này chỉ là giới thiệu có thể bỏ qua. Sau khi xong việc, Bác Tiểu Lục cũng không gấp trở về, rất thư thái ngắm cảnh vật xung quanh, nói thật đây có lẽ lần đầu hắn nhìn bối cảnh Bắc tộc. Xung quanh san sát các tòa lâu các, cho dù hắn không biết nhiều nhưng những nơi quan trọng hắn đều đã tìm hiểu qua. Lần này ra ngoài, hắn cũng dự định đi qua nhận thức một chút các nơi, nói thật hắn cũng rất tò mò, không biết có giống tiên cảnh như trong tưởng tượng hay không. Trên đường các đệ tử gặp hắn đều hành lễ chào hỏi, dù hắn không hay ra ngoài, tuổi còn nhỏ nhưng danh khí ngược lại rất lớn. Khi niên kỷ của hắn tròn một tuổi, đã được lao tổ phong làm thần tử của Bắc tộc, đứng ngang hàng thần nữ Bắc tử y y, điều làm hắn bất ngờ đó là đệ tử tộc địa rất đoàn kết, đại khái có thể thấy mỗi người ai cũng có ngạo khí, nhưng quyết định tộc địa thì không ai bất mãn cũng như phản đối. Thân phận của hắn được tất cả mọi người trong tộc địa công nhận, điều này một phần do cha hắn là tộc trưởng, tiếp theo chính là thiên phú dị tượng của hắn. Khi hắn được sinh ra đã mang tới thiên kiếp cùng dị tượng, Lôi Linh Vân lúc đó cũng buông xuống, tất cả mọi người tại Bắc tộc chi địa đều nhận được chúc phúc. Có thể nói rằng, ngay từ khi hắn sinh ra, mọi người đã có thiện cảm, ấn tượng tốt về hắn. Khoảnh khắc đó họ cũng đã công nhận, đặt niềm tin vào hắn. Đối với này, hắn cũng không có gì thấy bất ngờ, nhưng trong lòng rất vui sướng. Ai nha, kiếp này chính là sinh ra ở vạch đích quá cao, đây cũng đâu phải lỗi của bản thân đâu. Lợi dụng việc hắn tỏ ra thông minh, trầm ổn hơn những đứa trẻ khác, thân phận lại là thần tử. Hắn muốn thành lập thập đại thánh tử, đây là những người sẽ theo đuổi bước chân của hắn, thay hắn làm việc, địa vị chỉ kém sau trưởng lão. Sau một hồi năn nỉ cũng như nói ra nguyên do, phụ thân cũng quyết định tuyển chọn những đứa trẻ cùng tuổi với hắn, được đào tạo để trở thành thánh tử dự tuyển. Nhưng cũng còn một lý do, điều này cũng giúp đệ tử tộc địa cạnh tranh công bằng hơn, ai mạnh chính là có thể làm thánh tử, còn về thần tử đó chính là không có khả năng, không cần phải nghĩ. Bắc tộc thần tử chỉ có thể là Bắc Tiểu Lục, thần nữ là Bắc Tử Y, Bắc Tử Y là biểu tỷ hắn. Nhắc tới nàng từ lúc sinh ra hắn còn chưa gặp được, nghe nói nàng tự mình đi lịch luyện, chưa biết lúc nào sẽ trở về. Thầm nghĩ không biết đến lúc nào mới được gặp vị tỷ tỷ này. Hắn cũng tò mò vị biểu tỷ này của hắn, có đặc biệt như mọi người thường tung hô hay không. Một đường chìm đắm vào những suy nghĩ, khi hắn lấy lại tinh thần thì đã đứng trước một ngọn núi, nhìn lên không thấy điểm dừng. Đây chính một trong thất sơn, tạo thành thất tinh đại trận của tộc địa, mỗi ngọn núi đều thuộc về một lĩnh vực riêng của tộc. Như ngọn núi trước mặt này được gọi là Dược Thiên Sơn, linh khí ở nơi đây rất nồng đậm, bởi vì nơi đây bên trong trồng rất nhiều linh thảo, linh dược hay linh quả. Đi sâu vào bên trong, sẽ thấy một tòa cung điện to lớn tràn ngập khí tức cổ xưa, đó là Đan Các. Đan Các là nơi chuyên đào tạo luyện đan sư, cung cấp đan và phân phối đan dược cho đệ tử. Luyện đan sư phân chia, phàm đan sư, linh đan sư, đan vương, mỗi cấp chia nhỏ cấp độ từ nhất đến tiểu tinh. Phẩm chất đan dược, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Đan sư cực hạn sẽ trở thành tông sư luyện đan. Hiện nay tộc địa cũng chỉ có thập đại đan vương. Phàm đan sư chủ yếu luyện đan dược dưới trúc cơ vào giờ, vận khí đan, huyết khí đan, ngưng khí đan, bạo khí đan, giải độc đan, tích cốc đan. Linh đan sư luyện đan dành cho 3 cấp độ trúc cơ, kim đan và nguyên anh. Đan vương và tông sư luyện đan cho các cấp bậc còn lại. Để tộc địa cung cấp phân phát tài nguyên cho dễ dàng, tộc địa chia đệ tử làm các cấp độ: phổ thông đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, thân truyền đệ tử, thánh tử, thần tử và thần nữ. Cấp bậc phân chia rõ ràng và điều kiện rất nghiêm khắc. Trong tộc địa cũng chia làm 3 nơi đào tạo đệ tử khác nhau: Bắc Cung Học Viện đào tạo phổ thông, ngoại môn đệ tử luyện khí, trúc cơ kỳ; Bắc Điện đào tạo nội môn và thân truyền đệ tử kim đan, nguyên anh kỳ; Bắc tộc Thánh Địa đào tạo các đời thánh tử tu vi ít nhất là hư thần kỳ. Còn về thần tử và thần nữ thì không có hạn mức, được riêng lão tổ tự mình chỉ dạy. Để trở thành phổ thông đệ tử thì trước 5 tuổi phải bước vào luyện khí kỳ, mỗi tháng sẽ nhận 10 viên linh thạch trung phẩm, 10 viên đan dược trung phẩm mỗi loại luyện khí kỳ và một lần vào linh tùy trì hạ phẩm. Để tiến cấp ngoại môn đệ tử thì trước 8 tuổi cần hoàn thành trúc cơ, mỗi tháng sẽ nhận 30 viên linh thạch trung phẩm, 30 viên đan dược trung phẩm mỗi loại trúc cơ kỳ và 3 lần vào linh tùy trì hạ phẩm. Trở thành nội môn đệ tử, cần trở thành kim đan trước 12 tuổi, mỗi tháng nhận được 50 viên linh thạch trung phẩm, 50 viên đan dược trung phẩm mỗi loại kim đan kỳ và 1 lần vào linh tùy trì trung phẩm. Một khi trước 15 tuổi bước kết anh thì chính là trở thành đệ tử thân truyền hưởng thụ mỗi tháng 1 viên linh thạch thượng phẩm, 1 viên thượng phẩm, 50 viên trung phẩm đan dược, mỗi loại nguyên anh kỳ và 3 lần vào linh tùy trì trung phẩm. Nếu muốn trở thành thánh tử, điều đầu tiên là trước 20 tuổi bước vào hư thần kỳ cảnh giới và nằm trong top 10 người mạnh nhất trên hư thần địa. Một khi thành thánh tử hưởng đãi ngộ một tháng, nhận được 10 viên thượng phẩm, 1000 viên trung phẩm, 1 vạn viên hạ phẩm linh thạch, còn riêng về đan dược thì mỗi loại 100 viên thượng phẩm và được 3 lần vào linh tùy thượng phẩm. Có thể thấy đãi ngộ càng cao, khác biệt về chất lượng thấy rõ rệt, bởi vậy chỉ có cố gắng mới có thể hưởng thụ tài nguyên càng nhiều. Dù thiên phú có cao nhưng hoang phế, mà không đạt được điều kiện tấn cấp thì cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà thôi. Điều này vừa giúp đệ tử chăm chỉ tu luyện, vừa có lòng cầu tiến không chịu thua kém, như vậy tộc địa mới phát triển mạnh mẽ được. Còn riêng về thần tử, thần nữ địa vị quá cao, có ảnh hưởng quan trọng với Bắc tộc. Tài nguyên tu luyện, đãi ngộ còn tốt hơn mấy lần các vị trưởng lão, nhưng chính vì được hưởng thụ nhiều tài nguyên hơn thì không thể nào thua kém đệ tử khác được. Muốn nhận được kính trọng, tôn kính từ mọi người trong tộc địa không phải dễ dàng. Phải là người có thiên phú yêu nghiệt, trí tuệ, tâm tính đều phải được rèn giũa khắc nghiệt. Chương 8, tiểu ma nữ Bắc Thiên Tuyết. Chương 8, tiểu ma nữ Bắc Thiên Tuyết. Hai vị tu sĩ hư thần kỳ trông coi dưới Dược Thiên Sơn, thấy người đến là Bắc Tiểu Lục đội hành lễ, thần tử đại nhân. Bắc Tiểu Lục gật gật đầu hỏi, Thiên Tuyết tỷ có ở trong đàn các hay không? Một người trong đó đáp, thưa, thần tử đại nhân, Tuyết Linh sư đang ở trong luyện đan phòng. Bắc Tiểu Lục nghe vậy mỉm cười vẫy tay, cảm ơn hai vị, vậy ta đi trước. Nói rồi hắn dùng bộ pháp chạy nhanh về phía luyện đan phòng. Sau khi Bắc Tiểu Lục đi, hai người cảm thán không thôi, không nghĩ tới thần tử mới 3 tuổi mà đã là luyện khí tầng 9 rồi. Quả nhiên không hổ là người có linh thể, quá yêu nghiệt, không kém vị kia thần nữ. Bên này, trong lòng hắn đang rất phiền muộn, không có phi kiếm đi lại đúng là không tiện. Không nghĩ tới đan các đã xa, lại còn phân chia thành nhiều khu vực. Đại khái đan các chia làm các khu vực như luyện đan, dược liệu, quản lý đan dược, cung cấp đan dược, học viện giảng dạy. Nhắc tới Bắc Thiên Tuyết đây chính là đệ tử quan môn của vị đan vương cựu phẩm duy nhất của tộc địa, địa vị khỏi nói dù trưởng lão cũng phải khách khí ba phần. Ai mà đắc tội tiểu tổ tông này, thì ngày tháng sau này đừng mơ nhận được viên đan dược nào, địa vị hơn thánh tử nhưng lại kém trưởng lão, nhưng không ai dám coi thường. Vị này nổi tiếng là tiểu ma nữ nghịch ngợm quấy phá ngay từ khi còn nhỏ, nhưng mà lại được các vị trưởng bối yêu thương. Còn chưa kể thiên phú nàng cũng rất cao, có được hỏa linh căn cực phẩm, độ tinh thuần hơn chính mạch. Bên cạnh đó nàng rất có thiên phú luyện đan, hiện tại đã là hư thần ba tầng, linh đan sư tam tinh. Võ đan cùng tu mà còn không kém, có thể nói thiên phú nàng rất mạnh. Còn về tại sao hắn lại thân thuộc, nàng chính là tỷ tỷ của hắn. Gia gia có tất cả ba người nhi tử, cha nàng chính là Bắc Hùng đại bá của hắn, là người rất nghiêm khắc hiện giờ đang không ở trong tộc địa, chính là không muốn làm tộc trưởng, suốt ngày nghiên cứu công pháp tu luyện. Nhị bá là Bắc Dương, người hiền hòa thích gần cư, nếu không phải như vậy thì sao cha hắn lại làm tộc trưởng được? Mà có lẽ là lão cha hắn là lão tam, nên hai người họ chẳng thèm nghĩ ngợi đem mọi chuyện giao cho hắn, còn mình chạy đi làm việc của bản thân, yên tâm giao mọi việc trên dưới tộc địa cho lão cha ta. Mà lão cha chính là rất có thiên phú trong việc này, quản lý mọi việc trên dưới tộc địa rất tốt, được mọi người tôn kính, như vậy hai người đại bá hắn càng vui vẻ thư thái. Tại sao hắn biết? Đó là khi lúc hắn một tuổi, nghe bọn họ trò chuyện với nhau. Mà cũng may vị tỷ tỷ tiện nghi này lại rất yêu thích hắn, phải nói là rất cưng chiều, cứ thích chiếm tiện nghi hai má của hắn. Đến trước cửa phòng luyện đan của nàng, chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng nổ to từ trong phòng vang ra. Sau một lúc chính là nghe thấy âm thanh, ai tức chết ta rồi, rõ ràng đan phương này rất đúng mà ta sao lại nổ lô nữa. Rồi nhìn lại hắn mới thấy một vị nữ tử người toàn thân là bụi bặm, mái tóc đồng bền giống như vị ăn xin nào thì đúng hơn. Có lẽ Thiên Tuyết cảm nhận được có người phía trước, mình lên nhìn lại chỉ thấy một đứa trẻ tầm 3 tuổi hơn, cao chưa tới hơn mình. Bộ dáng bởi vì có lẽ do bụi mù phủ kín khắp người, nên trông rất khôi hài. Thiên Tuyết thấy vậy cười khinh khách, lộ ra hàm răng trắng trái ngược với hình tượng lôi thôi của mình, có lẽ nàng cũng chưa nhận rõ tình trạng của mình lúc này, cười ôm bụng rất vui vẻ. Hắn rất thì rất nghiêm trọng suy tư, không lẽ do nổ lôn nên đầu bị tổn thương mất rồi, nếu không lại cười điên khùng như vậy với hình tượng đó đâu chứ. Hắn giả vờ khụ khụ một tiếng nghi hoặc hỏi, Tuyết tỷ tỷ vừa nãy không phải là nổ lô đó chứ? Bây giờ hắn mới nhớ mẫu thân mỗi khi nhắc tới nàng đều cười khổ, cô nàng này rất thích sưu tầm những đan phương không trọn vẹn, rồi tự nghiên cứu phát minh ra những đan dược mới. Đại khái 10 đan phương thì nghiên cứu ra được 2 loại đan dược, gần như là ác mộng của đệ tử của đan các. Vốn dĩ đan phương là thiên hoa đan tăng tu vi mạnh mẽ cho kim đan kỳ, thất bảo cố thể đan tăng cường thể chất mạnh mẽ, tự nghiên cứu dựa trên đan phương không trọn vẹn, luyện ra một loại đan dược. Đúng là có tác dụng làm bộ phát tu vi, nhưng tác dụng phụ sau đó thì bị rụng tóc, phải dùng tới thiên tài địa bảo một ngũ thảo linh cựu phẩm mới giải quyết được. Một loại khác thì tăng cường thể chất thật, nhưng dần dần có rất nhiều đệ tử phát hiện ra, đang chuẩn bị giao lưu với đạo lữ bỗng giật mình phát hiện, bản thân không cương được. Cuối cùng vẫn phải một vị đan vương ra mặt, luyện chế một loại đan dược là lục vị trường sinh đan, có tác dụng bổ thận loại trừ chất độc hại mới xong chuyện này, cũng may các đệ tử chỉ mới dùng một thời gian ngắn, không thì rất khó nói. Bởi vậy khi mà nghe nói Bắc Thiên Tuyết luyện chế đan dược mới, tất cả đệ tử đều biến sắc mặt thống nhất đi bế quan tu luyện một thời gian, có thể thấy danh tiếng vị này rất khủng bố không tầm thường. Thiên Tuyết nghe thấy giọng, nghĩ nghĩ một lúc rồi kêu lên, "Á Tiểu Lục, sao người ngươi bụi bặm thế này?" Bác Tiểu Lục nghe vậy sắc mặt rất phức tạp, nhìn vị tỷ tỷ tiện nghi của mình. Thiên Tuyết thấy vậy thì giật mình thầm nghĩ nói nhỏ, nhìn ta gì chứ cũng đâu phải do tại ta làm. Chưa nói xong kêu thầm một tiếng không ổn thoát cái biến mất ngay. Bác Tiểu Lục cũng tranh thủ dùng pháp quyết, ngưng tụ quả cầu thủy tẩy qua mình. Sau đó liền thấy Thiên Tuyết xuất hiện với bộ váy màu hồng bó sát người, tôn lên đường cong tuyệt mỹ, phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp lúc này, e thẹn nhìn mình như một vị tiên nữ nhà bên. Hắn cụ cụ một tiếng, "Được rồi đệ không sao, lần này tiện qua thăm tỷ hai ngày nữa đệ cùng mâu thân đi về tông môn của người ở đại lục." Thiên Tuyết giật mình kêu lên một tiếng, rồi béo má của hắn, nũng nịu, "Như vậy tỷ tỷ sẽ rất lâu không thấy tiểu tử ngươi nhà rất nhớ đó." Hắn thầm nhíu môi, nghĩ thầm, "Ai mà cần ngươi nhớ chứ, lúc nào cũng cậy tu vi cao chiếm tiện nghi của ta." Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, rồi cầm ra một túi chữ vật đưa cho Bắc Tiểu Lục nói, "Trong đây là đan dược cực phẩm với thượng phẩm mà ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi, tiện đây cũng đưa luôn." Hắn nhận lấy rồi nhìn thoáng qua, đều là đan dược giới nguyên anh đầy đủ các loại đan dược cho hắn xài. Đây chính là mục đích lần này hắn tới đây, chứ nếu không hắn đâu có ngu ngốc mà tự thân đến đây đâu chứ. Bác Tiểu Lục cười hì hì, rất chân thành đáp, "Cảm ơn Tuyết tỷ tỷ." Đan dược đã nhận được hắn cũng tính chuẩn lẹ, cơ mà Bác Thiên Tuyết đã lâu không thấy được Bác Tiểu Lục đâu cho hắn chạy cơ chứ. Hỏi thăm, dặn dò hắn đủ điều chuyến này đi phải cẩn thận, mặc dù Bác tộc mạnh nhưng mà vẫn nên cẩn thận. Thấy nàng quan tâm vậy ta cũng rất cảm động nha, chỉ là đừng lúc nào cũng chiếm tiện nghi hắn là tốt rồi. Sau một hồi lâu Bác Thiên Tuyết hỏi, "Tiểu Lục tử ngươi chắc là chưa có đi hết tộc địa phải không?" Hắn gật đầu còn chưa kịp nói gì thì cô nàng này đã kéo hắn đi, rồi còn tự nói rằng sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho hắn. Hắn cũng cảm thấy không tệ, ngoan ngoãn đồng ý chương 9, Thất Tinh Sơn, phần giới thiệu, chương 9, Thất Tinh Sơn, phần giới thiệu, phần này cũng là tác giới thiệu cho đúng sở thích, có thể bỏ qua. Công nhận là Bắc tộc địa vực trải rất rộng lớn, tài nguyên thì phi thường phong phú, không đâu xa lúc này cảm nhận sự chuyển động linh khí dày đặc trải khắp tộc địa là đủ hiểu. Ngay cả các tông môn cựu tinh cũng không có sự đãi ngộ này cho đệ tử, có thể thấy sự thịnh vượng của Bắc tộc. Dưới sự giới thiệu chi tiết của cô nàng, hắn cũng hiểu rõ hơn về kết cấu cũng như thực lực của Bắc tộc chi địa. Hắn mặc dù biết về Thất Tinh Sơn nhưng mà cũng hiểu rõ nhất là Dược Tiên Sơn, còn lại hắn dành nhiều thời gian xem điện tịch và tu luyện nên cũng không hiểu rõ lắm, hôm nay có người giảng giải cũng đỡ tốn công tự tìm hiểu. Ngoài Dược Tiên Sơn thì còn lục tinh núi khác, phân biệt là La Phủ Sơn chuyên chế tác linh phủ, đây là nghề rất đặc biệt không hề phân biệt linh căn, chỉ cần có thiên phú là được, phẩm chất được chia làm nhất đến cửu phẩm. Có rất nhiều loại linh phủ phổ thông, các loại thuộc tính linh phủ, hỏa linh phủ, mộc linh phủ, hỏa xà phủ, thủy kiếm phủ. Có một vài loại linh phủ rất đặc biệt cần thủ pháp truyền thừa mới có thể chế tác ra. Ví dụ, không gian, ẩn linh phủ, tiểu na di phủ. Nói qua một chút, ẩn linh phủ là loại phủ khi sử dụng có thể ẩn nấp khí tức, nếu linh phủ này là cửu cấp, có thể qua mặt được cả kiếp biến cường giả, rất có giá trị. Còn về phần tiểu na di phủ, đây là loại phù bắt cấp, có thể giúp người sử dụng di chuyển ngẫu nhiên tới một vị trí cách một vạn dặm lúc ban đầu, rất quý giá, chế luyện cũng rất phiền phức. Nhưng đó chỉ là với các thế lực khác, còn về Bắc tộc thì chế tác loại phù này cũng có được 3 vị, trong đó 2 vị là linh phù sư bắt cấp, 1 vị cửu cấp. Ngọn núi tiếp theo là Trận Pháp Sơn, là nơi chuyên dạy và chế tác trận pháp, bày trận được các tu sĩ tôn kính gọi là trận pháp sư. Trận pháp sư gồm có 3 giai đoạn, đó là trận pháp sư, linh trận sư, đại sư trận pháp, thiên trận sư, tông sư trận pháp, mỗi một giai đoạn có 9 cấp độ. Một số loại trận pháp thường gặp: khống trận, sát trận, tụ linh trận, phòng ngự trận, công kích trận, che chắn thần thức, cách âm, ảo cảnh, huyễn cảnh trận pháp. Một số loại trận pháp cần nhiều người dùng thân làm trận, tứ tượng trận pháp, thất tinh trận pháp, cửu tinh trận pháp. Uy lực thường do người thi triển quyết định. Và có một loại trận không thể thiếu trong tu chân giới, đó là truyền tống trận. Để bố trí trận pháp này cũng cần phải có trình độ thiên trận sư trở lên, mà cũng chỉ bố trí được loại truyền tống trận khoảng cách 1 vạn dặm trở lại. Còn để bố trí ra một truyền tống trận từ châu này sang châu khác, như từ Bắc Vọng Châu sang Nam An Châu, thì ít nhất cũng phải có mỗi bên 5 vị cùng bố trí. Mỗi người phải đạt trình độ thiên trận sư, hơn nữa còn phải đạt tới tu vi kiếp biến hậu kỳ trở lên. Có một loại trận pháp là trận pháp tự nhiên do thiên nhiên hình thành, rất khó nhận ra được và cũng rất phán đoán ra được vị trí nhãn trận để phá. Trận pháp này cũng có chia độ khó dễ, nhưng dù là trận pháp thiên nhiên bình thường cũng phải linh trận sư mới nhận ra được. Bởi vì trận pháp này chủ yếu hoạt động nhờ vào năng lượng thiên nhiên chuyển hóa linh khí mà duy trì trận pháp, tự nhiên gần gũi quá bình thường rất khó phán đoán, giống như một lớp màn che đi sự hiện diện bên trong. Nếu gặp phải trận pháp thiên nhiên hòa nhập gần như vào thiên địa, cho dù thiên trận sư cựu cấp cũng rất khó phát hiện. Trận pháp này cũng có thể tu sĩ bố trí ra được, nhưng phải trình độ rất cao và cũng không được hoàn hảo như tự nhiên. Hiện nay trong Bắc tộc cũng chỉ có 2 vị đạt đến tiên trận sư bắt cấp, trong đó có 1 vị đã đi lịch luyện tìm kiếm cơ hội đột phá cửu cấp. Dù chỉ cách 1 cấp độ nhưng giống như cách một trời một vực. Bởi vì bố trí trận pháp rất lâu, nên tu chân giới có một cách giảm thời gian khả năng bố trí trận pháp, đó là chế tạo trận kỳ. Trận kỳ có rất nhiều loại, tùy vào trận pháp sư muốn bố trí trận pháp nào mà luyện chế ra trận kỳ đó. Trận kỳ giống như là những mảnh ghép kết nối với nhau tạo nên một trận pháp hoàn chỉnh. Nhưng để luyện chế trận kỳ rất khó và tiêu tốn tài nguyên, vì cũng rất dễ thất bại, do vậy cái này cũng rất cần có thiên phú. Bác Tiểu Lục càng nghe càng rõ ràng, nói chung vẫn rất giống hệ thống của thế giới tiền bối Diệp Mặc. Tiếp theo là đến Hỏa Khí Sơn, đây là ngọn núi chuyên môn luyện khí khí cát. Phân chia giống như đăng cát, luyện khí có 3 cấp độ, phàm khí sư, linh khí sư, thiên khí sư, tông sư luyện khí. Pháp bảo trong tu chân giới chia làm 3 cấp độ, pháp khí, hư khí, tiếp khí và tiên khí. Để rèn luyện ra pháp bảo thì cần một lò đúc. Ở Hỏa Khí Sơn bên dưới chính là một ngọn lửa đứng thứ 10 trong top 105 mùi lửa kỳ dị của tu chân giới, Vang Lục Thiên Hỏa. Đây chính là nội tình của Bắc tộc có thể cung cấp thiên hỏa cho đệ tử rèn luyện vũ khí. Ở tu chân giới có bảng xếp hạng những mùi lửa kỳ dị, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp dị hỏa. Trong đó có 50 mùi lửa huyền cấp, 30 mùi lửa địa cấp, 25 mùi lửa thiên cấp. Dị hỏa có thể cắn nuốt lẫn nhau để trưởng thành cấp độ ngọn lửa mạnh dựa trên màu sắc của nó, vàng, cam, đỏ, lục, tím. Ví dụ, dị hỏa màu vàng là thuộc huyền cấp, dị hỏa màu cam thuộc về địa cấp, còn lại mà thuộc về thiên cấp. Đã từng có một vị tiền bối của Thần Phong Cốc, đã từng nâng cấp dị hỏa của mình từ bảng xếp hạng 90, từng bước trở thành một đóa thiên cấp dị hỏa không thua kém chút nào thiên hỏa trên bảng xếp hạng. Bác Thiên Tuyết nói tới đây, đều ao ước sùng bái vị này. Luyện dược sư đều ao ước có một dị hỏa riêng cho mình, mà vị này còn giúp dị hỏa của mình thăng cấp, trải qua rất nhiều khó khăn thành công trở thành thiên cấp dị hỏa. Bảo sao cô nàng này không sùng bái, hiện nay Bác Thiên Tuyết cũng chỉ sở hữu địa cấp dị hỏa Nhật Nguyệt Hỏa, xếp thứ hạng thứ 54. Nếu để tu sĩ bên ngoài biết được, sẽ hâm mộ ghen ghét ngay, chỉ mới hư thần mà đã sở hữu dị hỏa địa cấp mạnh mẽ, mà còn chưa thỏa mãn, người ta là hóa chân đại năng được không hả? Nói thật hắn cũng rất tò mò về vị tiền bối này, có thể làm cho tiểu ma nữ này hâm mộ nhiệt tình vậy, chắc hẳn cũng không chỉ như vậy. Tò mò thì cũng thế thôi, hắn cũng không có tận lực đi tìm hiểu, muốn biết sau này sẽ có nhiều cơ hội, giống như sắp tới cũng có thể bái phòng thử một chút. Bởi vì những thứ như phù đùa hay trận kỳ, pháp khí mẫu thân cũng đã chuẩn bị cho hắn hết rồi. Lần này chủ yếu cũng bởi mẫu thân muốn hắn sang chào hỏi Bắc Thiên Tuyết, hắn không từ chối được. Bắc Thiên Tuyết càng nói càng hăng say, dừng lại chút rồi nói tiếp theo chúng ta sẽ đi qua Linh Thú Sơn. Linh Thú Sơn chủ yếu là nơi nuôi dưỡng yêu thú đã được thuần hóa, bên trong chính là ngự thú đường, chuyên cung cấp yêu thú cho đệ tử ra ngoài rèn luyện và làm nhiệm vụ. Yêu thú chủ yếu là ưng kim nhãn, là loại yêu thú lục cấp, lực tấn công không mạnh nhưng xét về khả năng trinh sát khóa mục tiêu và tốc độ di chuyển thì pháp bảo phi hành trung phẩm đỉnh cấp cũng đuổi không kịp. Còn lại là băng hỏa lân lục cấp yêu thú, bởi vì lực thực cận chiến mạnh và bề ngoài đẹp mắt, nên rất được các vị đệ tử lựa chọn, đặc biệt là nữ đệ tử. Ngoài ra có rất nhiều loại yêu thú khác như hỏa sư lân, giác sông nhãn, lôi lang báo, thủy yêu mãng, tam giác báo, phong lang sói, nhưng không được bổ biến lắm. Về thất cấp và bát cấp chủ yếu là các thiên tiêu, thánh tử trưởng lão mới có đặc quyền được sử dụng. Một vài loại yêu thú mạnh, Song Hổ Sư, Thanh Lân Yêu Mãng, Cự Phong Lang Thất Cấp, Thất Thải Yêu Mãng, Hỏa Phong Hạc Bát Cấp yêu thú, đây đều là yêu thú đứng trong top 10 yêu thú được yêu thích nhất tu chân giới. Hỏa Phong Hạc đây là loại yêu thú rất hiếm, gần như tuyệt chủng ở tu chân giới. Ngoại hình khá giống thần thú phượng hoàng, lực công kích cũng không mạnh nhưng phòng ngự cũng không tệ. Đứng hàng thứ 5 yêu thích. Thất Thải Yêu Mãng là yêu thú giống như tên, bảy màu phối hợp với bộ lân giáp của nó nhìn rất là khốc, chiến lực lại mạnh, phòng ngự không thua kém yêu thú nào, là lựa chọn của cả nam và nữ tu. Đứng hàng thứ 8 yêu thích. Cũng có vài yêu thú đạt cửu cấp nhưng đã hóa hình, địa vị gần tiếp cận trưởng lão, cửu đầu kim mãng, hỏa mã yêu lân, hải giác sông dự. Linh thú sơn cũng nuôi một ít biến dị thú, được gọi là linh thú, linh kê, linh ngư tam cấp chuyên cung cấp thịt cho đệ tử rèn luyện căn cơ thể chất. Chương 10, Thánh Bia Tứ Bảng, phần giới thiệu, chương 10, Thánh Bia Tứ Bảng, phần giới thiệu, vẫn là sở thích giới thiệu, thông cảm tác xíu. Bác Thiên Tuyết cười hì hì nói, ta ước gì có được một con cẩm vương loan điểu. Rồi quay sang nhìn hắn. Hắn lúc này nhẹ nhàng hỏi lại, đừng nói là tỷ muốn đệ tìm cho tỷ một con đó nhé. Bác Thiên Tuyết hừ một cái, hờn dỗi, coi như ta chưa nói gì, thương ai đó từ nhỏ tới bây giờ chỉ một con loan điểu mà cũng không nỡ. Hắn thầm nghĩ, cái gì mà chỉ một con loan điểu, nó là yêu thú đứng hàng thứ 3 được yêu thích nhất được không? Lại còn nghe nói đã 500 năm chưa ai sở hữu được. Mặt ngoài thì hắn vỗ ngực, cười đáp, yên tâm đi tỷ, ta sau này sẽ kiếm về một con làm quà tặng cho tỷ. Bác Thiên Tuyết nghe thấy vậy mỉm cười đáp ý, như vậy quả không uổng tỷ thương ngươi nhiều nhất, vừa nói vừa tranh thủ hôn một cái vào má của hắn. Hắn chỉ biết trợn mắt lên nhìn, đại khái ý tứ là, ngươi không chiếm tiện nghi của ta thì không được à? Bác Thiên Tuyết vứt lại một ánh mắt như nói, ngươi không phục có thể đánh ta nha. Bác Tiểu Lục ngậm ngùi chấp nhận sự thật, hắn cũng sắp chúc cơ rồi phải nhanh chóng vượt lên cô nàng này, rồi treo lên đánh tới phục thì thôi. Bác Thiên Tuyết thấy biểu tình của tên tiểu tử nhà mình như vậy càng cười vui vẻ, nghĩ thầm, tiện nghi hải tử nhà mình không chiếm không lẽ để người ngoài chiếm hừ hừ. Nàng nói tiếp, được rồi chắc hai ngọn núi còn lại, rất tò mò phải không? Bác Tiểu Lục nghe vậy cũng rất tò mò, cơ bản theo như logic thông thường hai ngọn núi tiếp theo sẽ phải là một chức nghiệp gì nha. Nhưng mà cơ bản ngoài năm nghề hắn biết thì không lẽ tu chân giới còn nghề khác nữa ư, hắn nghi hoặc nhìn nàng. Bác Thiên Tuyết cũng không để hắn phải nghĩ nhiều nói, Lôi Thần Sơn, Băng Thần Sơn là nơi rèn luyện của đệ tử tộc địa. Tu luyện ở đó thích hợp với tu sĩ thuộc tính lôi và băng giúp lĩnh ngộ công pháp, tuyệt kỹ dễ dàng hơn. Còn đối với các thuộc tính khác không có sự trợ giúp gì, nhưng hai thần sơn này còn có tác dụng khác, đó là giúp các đệ tử để rèn luyện thể chất. Bây giờ hai thần sơn này đối với ngươi vô dụng, chỉ khi lên trúc cơ thì mới miễn cưỡng vào để tu luyện, mà còn chỉ ở phía xa bên ngoài. Mặc dù thần sơn là cơ duyên nhưng cũng rất nguy hiểm, bên trong không thiếu yêu thú nguy hiểm. Mà còn chưa kể tới trong đó có những vùng được coi là cấm địa, bị cuốn vào trong đó dù là các trưởng lão cũng không cứu được. Bác Thiên Tuyết nói tới đây rồi nhìn hắn với ánh mắt, tự hiểu lấy mình, bây giờ tiểu tử ngươi vẫn chỉ là chiến lược năm cặn bã. Hắn im lặng không nói gì, sự thật luôn làm cho hắn đau khổ nhất. Đó là những gì về Thất Tinh Sơn, tiếp đến ta sẽ giới thiệu bên trong tộc địa còn có chấp sự đường, chấp pháp đường, nhiệm vụ đường, huyết mạch đường, ám ảnh đường, tàng thư các chuyên môn xử lý các chuyện trong tộc địa. Chấp sự đường là nơi quản lý các mạch đệ tử, phân phối tài nguyên. Chấp pháp đường là nơi nhận tố cáo và xử lý các đệ tử có hành vi vi phạm điều luật của tộc địa. Nhiệm vụ đường là nơi ban bố nhiệm vụ, có thể do các vị trưởng lão hoặc đệ tử đưa ra, mà cũng có thể là nhiệm vụ tộc địa giao xuống. Huyết mạch đường là nơi quản lý các lệnh bài của các vị trên dưới tộc địa. Mỗi người sẽ gửi một tia thần thức vào lệnh bài, khi ai tử vong lệnh bài sẽ vỡ. Dựa vào đó có thể dễ dàng quản lý thông tin các tộc nhân của tộc địa. Ám ảnh đường có hai chi nhánh, một bên phụ trách mạng nhện truyền đạt thông tin, xử lý các thông tin, điều tra. Bên còn lại được gọi là ảnh tử, cũng có thể hiểu là bảo tiêu đa cấp. Tàng thư các đây là nơi trọng yếu của tộc địa, lưu giữ cất chứa võ kỹ, công pháp, bí tịch truyền thừa, đại khái chia làm 6 tầng, 3 tầng đầu cho mọi đệ tử xem, tầng 4 là thuộc về cấp bậc thánh tử được quyền lên, tầng 5 là của trưởng lão, tầng 6 là của thái thượng trưởng lão. Thật ra Bắc Tiểu Lục còn biết thực chất có 7 tầng, tầng cuối cùng là nơi trông coi trấn tộc chi bảo, còn vì sao hắn biết chính là bởi vì thân phận thần tử đặc thù, có thể biết mọi bí mật của tộc địa. Công pháp chủ yếu được chia làm Hoàng Huyền Địa Thiên cấp công pháp, mỗi giai thì chia làm hạ trung thượng phẩm. Tầng 1 chứa các loại sách như lịch sử hình thành tu chân giới, cách tu luyện trong giai đoạn luyện khí, 10 cách để yêu. Nói chung giống sách tham khảo trên địa cầu. Tầng 2 bắt đầu chứa võ kỹ, công pháp, bí tịch, bí pháp hoàng cấp từ sơ đến đỉnh giai, tầng 3 chứa huyền giai công pháp cũng từ sơ đến đỉnh giai. Bác Thiên Tuyết tiếp tục giới thiệu tiếp, đây là những hệ thống quản lý điều hành của tộc địa, chủ yếu là các bậc trưởng bối quản lý. Còn bên phía đệ tử như chúng ta tất nhiên cũng có rất nhiều hoạt động. Bác Tiểu Lục nghe nàng giới thiệu đại khái hiểu. Tộc địa trừ hai thần sơn để đệ tử tu luyện còn có rất nhiều nơi khác, linh truyền bí cảnh, huyền mị bí cảnh, 36 động thiên phúc địa, ngoài ra còn có thánh địa, hoàng bảng, nguyên anh, huyền bảng, hư thần, địa bảng, ngưng thể, thiên bảng, thừa đỉnh. Thi đấu khiêu chiến sẽ được tổ chức ở quảng trường đấu luyện, người vị trí thấp có thể khiêu chiến vị trí cao và người vị cao không được từ chối. Và một ngày cũng chỉ phải nhận 3 lần bị khiêu chiến. Cũng may giờ hắn là người tu tiên, chỉ cần nghe qua, nhìn qua là nhớ. Chứ nếu không với lượng thông tin một lúc nhiều như vậy, hắn cũng nuốt không nổi. Chương 11, nửa bước tiên bảo, phần giới thiệu, chương 11, nửa bước tiên bảo, phần giới thiệu. Phần này là phần cuối trong sệ dịch giới thiệu đầu truyện, đã phiền mọi người đọc truyện rồi. Nghe xong Bắc Thiên Tuyết nói, hắn cũng cảm nhận được Bắc tộc có thể truyền thừa không đứt đoạn tới bây giờ, cũng không hề đơn giản, đây không khác gì một hệ thống quản lý của một công ty cự đầu cả, chỉ khác đổi thành gia tộc mà thôi. Địa vị của hắn cao quý như vậy, nếu không lợi dụng điều đó, chẳng phải rất lãng phí hay sao? Lúc đầu, hắn cũng nghĩ khi làm thần tử sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực, nhưng đệ tử cũng như các chi của tộc địa rất hiền hòa với nhau, cũng không quá lục đục quá nhiều. Như những bộ tiểu thuyết mà hắn đã đọc, địa vị càng cao càng sẽ gặp nhiều mâu thuẫn, cũng rất thiếu đoàn kết. Hắn cảm giác như mình được thiết kế làm trùm phản diện vậy. Phải biết càng đứng trên cao, càng dễ bị người đố kỵ. Nếu hắn sinh ra ở thế lực khác, thiên phú cao nhưng còn nhỏ vậy cũng rất khó làm người ta phục, chỉ sợ xúc động rất nhiều lợi ích của kẻ khác, dẫn đến có thể nhiều kẻ thù trong bóng tối. Chỉ cần bản thân hắn mắc sai lầm, là có rất nhiều người cười trên nỗi đau của hắn, có khi còn trả sát lên thêm. Đặc biệt điển hình như phế vật Lưu Thiên Tiêu vậy, đi đâu cũng có thể kết thù. Bác Tiểu Lục nghĩ vậy càng cảm thấy bất tộc, giống như là thế ngoại đảo nguyên dành cho hắn vậy. Mặc dù chưa nói tất cả đều phục, nhưng có lẽ gần như không ai ghen ghét với tộc nhân của mình cả, trong lòng luôn có một niềm tin vào bản thân. Bác Tiểu Lục rất thích sống trong một nơi như này, càng làm suy nghĩ của mình kiên định, không thể để ai tổn thương tộc nhân của mình. Hắn cũng hiểu rõ một phần về tính cách của đệ tử tộc địa, đại khái kiên cường không chịu thua kém ai, không hề chấp nhất với thắng thua, có niềm tin với bản thân luôn cố gắng tiến lên, kiêu ngạo nhưng không ngu ngốc, không bắt nạt kẻ yếu, lại không hề có bè phái, có thể đấu võ mồm thì không hề động thủ tay chân, tính cách quái gở cũng rất nhiều nhưng tất cả có cùng điểm chung là đều hướng về tộc địa. Bác Thiên Tuyết đánh gây dòng suy nghĩ của hắn. Đúng rồi Tiểu Lục, đệ đang tu luyện công pháp gì? Hai tay đan vào nhau, ánh mắt khẽ liếc qua nàng trả lời. Đệ đang tu luyện ba bộ công pháp Hóa Lôi Quyết, Thất Lôi Bộ Pháp và Cửu Lôi Luyện Thể Quyết Tàn Quyền. Bác Thiên Tuyết khá là bất ngờ, ngươi cũng dám tu luyện quyển công pháp luyện thể tàn phẩm đó sao? Im lặng một chút, nàng chíu mày nói ra, mặc dù công pháp đó được coi là công pháp tiên cấp nhưng cũng chỉ là tàn phẩm chưa hề có nửa cuốn đằng sau. Ngươi chắc cũng phải biết điều đó, tộc địa cũng càng phải biết điều đó chứ. Nàng chăm chút nhìn hắn, hắn cũng bình tĩnh nhìn nàng. Có thể không chịu nổi, hắn đành phải một lý do tự cho thuyết phục, không sao đệ có niềm tin tìm được nửa cuốn còn lại, hơn nữa đây chỉ là luyện thể không ảnh hưởng nhiều, dừng lại chút rồi mỉm cười tự tin. Hơn nữa với thiên phú của đệ tỷ còn không tin sao? Hơn nữa đệ không sợ thất bại, mục tiêu đặt ra cho bản thân càng thấp càng chứng tỏ đang sợ hãi. Ngay cả khi đệ nỗ lực hết mình dù có sự thất bại cũng không hối hận. Nghe tới đây nàng cương chiều xoa đầu Bắc Tiểu Lục, nàng vẫn luôn tin tưởng hắn, không chỉ về khả năng thiên phú mà nàng có trực giác tiểu tử này sẽ không bao giờ làm mọi người thất vọng về mình. Có lẽ các vị trưởng bối cũng thấy như vậy nên cũng không có ngăn cản. Đúng là như nàng nghĩ, từ khi Bắc Tiểu Lục được mẫu thân giới thiệu qua những công pháp thích hợp tu luyện, nghe tới cuốn công pháp luyện thể này đã lập tức tuyển, dù là mọi người có chút bất ngờ nhưng cũng không hề lên tiếng ngăn cản. Lúc đó phụ thân Bắc Thần cũng chỉ bảo một câu, mọi người không thể rút con đi con đường của mình nhưng vẫn sẽ luôn dõi theo con, một khi con đã lựa chọn con chỉ có thể bước tiếp, không thể quay đầu. Đây chính là thái độ của mọi người, thiên tài trung quy vẫn có thể ngã xuống. Nhưng cường giả đứng ở kim tự tháp lại khác, họ đã phải tự mình vượt qua rất nhiều thử thách để bước tới vương vị. Do đó bọn họ quyết định tin tưởng đứa bé này sẽ dẫn dắt Bắc tộc bước vào một thời đại mới mà trước đó chưa từng xuất hiện. Bắc Thiên Tuyết cười nói, được rồi, ta dẫn đệ tới nơi cuối cùng, đây có thể coi là trí bảo của tộc ta, Khuynh Tinh Thất Bảo Tháp và Hóa Linh Lạc Bảo Tháp được đặt ở quảng trường, cũng chính là chỗ chúng ta đang đứng. Bởi vì có tòa tháp này mà quảng trường ngày nào cũng đông đúc đệ tử, không vào tháp vừa tại thì cũng thảo luận về những kinh nghiệm trải qua. Vừa nói nàng vừa chỉ về phía xa xa, một đoàn sương mù mơ hồ nói, đó Khuynh Tinh Thất Bảo Tháp và Hóa Linh Lạc Bảo Tháp, đi qua nhìn một chút. Bác Tiểu Lục nghe vậy cũng muốn đi qua thưởng thức một phen. Bác Tiểu Lục theo Bắc Thiên Tuyết đi tới phía trước nơi này, thần thức căn bản không quét vào được bên trong, chỉ mơ hồ thấy đường biển của hai bảo tháp. Ở trung tâm quảng trường, bên phải lơ lửng năm chữ vô cùng lớn Khuynh Tinh Thất Bảo Tháp, bên trái hiện Hóa Linh Lạc Bảo Tháp. Ngoài ra, tại đây còn có hai cái trận pháp hiện thị hình ảnh vô cùng lớn, trên đó hiển thị rất nhiều cái tên. Nhưng chủ yếu hiện rõ tên 100 người đầu tiên rất lớn được tô đậm màu vàng, còn lại phía dưới vô số cái tên nhỏ rậm rạp không biết bao nhiêu. Thỉnh thoảng có người đi vào Khuynh Tinh Thất Bảo Tháp cùng Hóa Linh Lạc Bảo Tháp trong sương mù, cũng không có ít người bị từ trong sương mù bước ra, ngã ở trên quảng trường. Thấy Bác Tiểu Lục nhìn tòa tháp suy tư không nói, Bác Thiên Tuyết ở một bên giải thích, tòa tháp này là địa phương cảm ngộ đạo pháp cùng thử luyện tu vi, là trí bảo của tộc địa ta nửa bước tiên bảo truyền thừa từ thái cổ. Hơn nữa không có hạn chế, bất luận kẻ nào đều có thể tùy thời ra bảo. Ngươi xem thấy hai tòa trận pháp này hiển thị sao? Mỗi một cái trận pháp hiển thị mỗi cái tên đều đại biểu cho trong đó bài danh. Phía trước 100 tên được hiển thị bằng màu vàng, là những người mạnh nhất ở cảnh giới này. Ánh mắt Bắc Tiểu Lục nhìn sang trận pháp hiển thị thứ nhất, đây là Khuy Tinh Thất Bảo Tháp trận pháp hiển thị, một cái tên gọi Bắc Vũ, tầng thứ 5, lại theo sau chính là Bắc Tiêu. Bắc Thiên Tuyết tiếp tục nhỏ giọng nói, ngươi nhìn thấy cái kia Bắc Vũ sao? Hắn là top 3 đứng đầu trong Khuy Tinh Thất Bảo Tháp hiện nay. Hắn chẳng những là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa tự tin vô cùng cường đại, là một mầm giống tốt của trong thế hệ này. Ta nghe nói, hắn đã có thể thăng cấp đến hư thần kỳ, nhưng vẫn một mực áp chế cảnh giới, muốn tiến thêm một bước sau đó mới trùng kích hư thần kỳ. Hắn tu luyện công pháp hết sức bá đạo, cũng chính hắn tìm được trong một tòa di tích. Bắc Thiên Tuyết cười hì hì nói, vẫn là lục tử nhà ta thiên phú lợi hại nhất, trong tộc dường như tất cả đệ tử đều có thiện cảm với đệ thì phải. Nhưng mà đệ muốn để họ triệt để phục thì phải tự mình giải quyết, hiện tại đệ vẫn chưa có thể xung kích bảo tháp được đâu, trúc cơ mới miễn cưỡng có thể vào cảm ngộ thiên địa. Còn về tháp tu vi thì cũng cần nốt trúc cơ, đây là thiên địa pháp tắc, không có ngoại lệ. Nàng chính là hiểu rõ ý nghĩ của Bác Tiểu Lục. Bác Tiểu Lục vừa muốn nói chuyện, chợt nghe thấy bên cạnh có người cả kinh kêu lên, có nhân vật mới vọt vào top 100. Bác Tiểu Lục cùng Bác Thiên Tuyết ánh mắt lập tức đã bị hấp dẫn tới, trước đây Khuy Tinh Thất Bảo Tháp những cái tên màu vàng ta đều xem qua. Hiện tại nhìn lại, quả nhiên có nhân vật mới xông lên, cái tên thứ 100 đổi thành Bác Sầm Phi. Ở phía dưới tên của Bắc Sầm Phi viết Nguyên Anh Viên Mãn đệ tử thân truyền Bắc Điện, phía dưới ghi tầng thứ 4, sau đó là ở tầng 4 bao nhiêu thời gian. Bắc Tiểu Lục để ý người đứng thứ 100 ban đầu là Bắc Biên Chiết, leo lên tầng thứ 4 thời gian lĩnh ngộ mất 3 ngày. Hiện tại Bắc Sầm Phi leo lên tầng thứ 4 thời gian lĩnh ngộ chỉ mất 2 ngày mới hát, tự nhiên đem Bắc Biên Chiết đẩy ra top 100. Bắc Sầm Phi lúc này vừa mới leo lên top 100, nếu mà hắn có thể ở tầng thứ 4 lĩnh ngộ nhanh hơn nữa, thứ tự nhất định sẽ tiếp tục lên cao. Ghê gớm chưa, đây chính là nội tình thế hệ này của tộc ta. Bắc Thiên Tuyết mỉm cười nói. Bắc Tiểu Lục ở một bên thuận miệng hỏi, thế hệ này ai là người mạnh nhất dưới hư thần? Bắc Thiên Tuyết thuận miệng đáp lại, Bắc Du Hiệp dị linh căn băng thuộc tính, hắn là người mạnh nhất tầng thứ 5 chỉ mất một ngày để lĩnh ngộ ra, rất lợi hại, trong tộc rất coi trọng hắn. Không đợi Bắc Tiểu Lục trả lời, liền nói tiếp, được rồi, xem cũng xem hết rồi, giờ chúng ta đi thưởng thức mỹ thực thôi nào. Bắc Tiểu Lục cảm thán đây còn là một con heo đó nha, nhắc tới đồ ăn là sáng mắt ra. Thực ra hắn cũng rất hứng thú với đồ ăn, chỉ là hắn không bao giờ thừa nhận việc này. Gật đầu, vậy đi thôi. Khi hai người đi xa, có một vị đệ tử nói nhỏ, hình như ta vừa thấy Thiên Tuyết tiểu ma nữ, bên cạnh còn có một đứa bé tầm 3 tuổi. Người bên cạnh nghe vậy, giật mình nói ra, đó chắc chắn là thần tử đại nhân, sao ngươi không sớm hơn. Chương 12, ngũ hành thế giới chương 12, ngũ hành thế giới trong tộc địa nơi đồ ăn ngon nhất chính là mỹ vị lâu, đây là nơi cung cấp thực phẩm cho các đệ tử, mỗi người một ngày đều nhận một phần cố định. Muốn thêm phần thì phải dùng linh thạch trả hoặc cung cấp thực phẩm tươi cao cấp sẽ được giảm 70. Còn về phần Bắc Tiểu Lục và Bắc Thiên Tuyết do địa vị trong tộc quá cao và đặc thù, nên được hưởng gần như mọi điều kiện. Dù vậy hai người này chính là kẻ ăn hàng, cũng may Bắc tộc tài nguyên phong phú chứ nếu không thì cũng đau đầu. Sau khi hai người lần lượt thưởng thức xong cũng kết thúc buổi gặp mặt ngày hôm nay. Bởi vì đồ ăn ở đây đều là thiên tài địa bảo chế biến nên rất dồi dào linh khí cần phải hấp thu. Vậy nên hai người mỗi lần ăn xong đều rất ăn ý chạy về bế quan tu luyện. Bắc Tiểu Lục ngay khi về tới phòng thì bắt đầu tu luyện, vận chuyển hóa lôi quyết nhằm hấp thu tiêu hóa hết linh khí trong đồ ăn. Sau khi vận chuyển bài chu thiên thì cũng nhanh chóng hấp thu hết. Đây chính là sự lợi hại của công pháp đỉnh cấp. Hóa lôi quyết mà hắn tu luyện chính là thiên giai thượng phẩm, do một vị lao tổ đích thân truyền cho hắn. Công pháp này có thể giúp người tu luyện chuyển hóa và hấp thu linh khí từ các thiên tài địa nhanh hơn rất nhiều. Tinh lọc chất lượng chân khí thêm thuần khiết, có thể nói chân khí càng thuần khiết thì lực lượng phát huy càng mạnh mẽ. Đặc biệt công pháp này, nếu tu luyện ở nơi có lôi điện thì sẽ càng phát huy được hiệu quả, hấp thu những dòng lôi điện chuyển hóa thành lôi lực, giúp để tăng chân nguyên lại vừa có thể luyện thể. Nhưng muốn như vậy thì cần phải trúc cơ mới được tiến vào Lôi Thần Sơn. Bắc Tiểu Lục nghĩ chẳng lẽ không có cách nào thử, chợt nghĩ tới vài ngày nữa hắn sẽ qua Nam An Châu, như vậy có khả năng nhảy nhót tìm kiếm một vài nơi thử nghiệm xem sao. Đã có kế hoạch rồi, Bắc Tiểu Lục cũng bỏ chuyện này sang một bên, lấy ra thanh pháp khí diệt lôi kiếm, cũng là thời điểm nên tế luyện phi kiếm rồi. Bắc Tiểu Lục cắn răng phun một ngụm máu lên phi kiếm, thật ra chỉ cần nhỏ một giọt là được rồi, nhưng hắn lần đầu tế luyện rất lo lắng phạm sai lầm, nên phun một ngụm máu cho chắc. Một thanh kiếm chỉ dài có 1 mét lơ lửng trước mắt hắn, thân kiếm phát ra một tia màu tím cùng với những dòng lôi điện bao quanh. Bắc Tiểu Lục rất hưng phấn, không nghĩ tới thanh vũ khí đầu tiên của mình lại ngầu như vậy. Bắc Tiểu Lục khẽ vây tay, phi kiếm rơi vào tay hắn, có một loại cảm giác liên kết huyết mạch xuất hiện. Cũng may thần thức của hắn cũng không tệ, dù điều khiển hay biến to lớn nhỏ tùy ý một thời gian khá lâu, mà cũng không cảm thấy hao hụt bao nhiêu. Dù sao đây cũng là một thanh phi kiếm cực phẩm không dễ dàng điều khiển. Nhìn phi kiếm trong tay, hắn dường như có thể cảm nhận được sự một chút linh tính trong nó, truyền đến một cảm giác thân thiết. Đi hắn tiện tay ném phi kiếm ra ngoài, phi kiếm xoay tự do trong không trung, bên ngoài thanh kiếm có những tia sét màu tím trông rất đẹp. Hắn rất hài lòng thu hồi phi kiếm lại. Tâm tình rất tốt, hắn tiện tay lấy ra nhận ngũ hành nhìn ngắm, không biết có phải quá hưng phấn hay không. Hắn không chút nghĩ ngợi, vạch một ngón tay ra chuẩn bị tế luyện nhận chủ. Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn quyết định nhỏ từng giọt máu từ ngón tay nhỏ từ từ xuống chiếc nhẫn. Bắc Tiểu Lục cảm thấy sẽ rất thuận lợi, nhưng lúc này dị biến xảy ra. Chiếc nhẫn trở lên táo bạo hơn, như có một lực đang cố gắng hút sạch máu của hắn. Bắc Tiểu Lục cố dãy rủa thoát khỏi nhưng đều vô ích. Máu ngày càng có dấu hiệu cạn khô, Bắc Tiểu Lục thầm kêu không tốt. Cứ như vậy hắn sẽ chết vì cạn máu mất, phải làm sao đây? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cách nào, đột nhiên nhớ ra túi đan dược mà Bắc Thiên Tuyết tạo. Hắn cố gắng dùng thần thức mở ra túi chữ vật, nhanh chóng tìm lấy huyết khí đan, bổ khí đan nhét hết vào miệng. Nhanh chóng vận chuyển hóa lôi quyết, luyện hóa hết dược tính của đan dược. Qua một lúc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng đã hòa hoãn hơn rồi. May có các loại đan dược cực phẩm bổ sung lại khí huyết, không thì hậu quả khó nói trước được. Thời gian cứ trôi qua từng chút một, lực hút của chiếc nhẫn cũng từ từ giảm dần, hắn không biết đặt ai vào hoàn cảnh này sẽ thế nào. Nhưng vừa rồi giằng co với chiếc nhẫn, cảm giác đau đớn đến tận linh hồn, đã mấy lần hắn suýt ngất đi, nhưng hắn không dám. Bác Tiểu Lục tiếp tục ăn thêm chút đan dược, tay cầm linh thạch cực phẩm nhanh chóng vận chuyển hấp thu. Đến khi Bác Tiểu Lục mở mắt, trời cũng có vẻ đã lờ mờ tối, sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Hắn nghĩ lại thôi mà sợ hết hồn. Lần này nguy hiểm thật, đúng là cảm nhận được tử vong, mới thấy sự sống thật đáng quý. Đang muốn đứng dậy, Bác Tiểu Lục vui mừng phát hiện ra, sau lần trải qua vừa rồi hắn hình như đã sắp đột phá được nhập môn luyện thể cảnh huyết khí cảnh, chính thức bước vào con đường luyện thể. Công pháp luyện thể Cựu Lôi luyện thể quyết tàng quyển, chỉ có 3 tầng cảnh giới đầu, cốt cảnh, cương cảnh, sư cảnh. Tại tu chân giới, tu sĩ muốn bước vào con đường luyện thể, đầu tiên phải hoàn thành bước đầu nhập môn huyết khí cảnh. Hắn mặc dù luyện thể từ lúc 1 tuổi tới giờ, nhưng công pháp này rất khó luyện, tầng 1 vẫn chưa thể đột phá được. Lần này quả nhiên là nguy hiểm nhưng lại mang cho hắn nhiều lợi ích. Nhắc tới luyện thể, Thất Nguyệt Đại Lục có vẻ coi trọng hơn Lạc Nguyệt Đại Lục rất nhiều. Tại nơi đây rất nhiều thế đỉnh cấp rất coi trọng việc bước đầu luyện khí và nhập môn luyện thể cho đệ tử của mình. Bác Tiểu Lục có thể cảm nhận được, truyền thừa của Thất Nguyệt Đại Lục có vẻ không bị đứt gãy. Hắn từng đọc trong một điển tịch ghi chép một đoạn cố sự, nói về một vị tiền bối thấy đệ tử của mình đấu pháp bị người khác đánh bại, ý chí giảm sút, vị tiền bối đó không đành lòng liền hỏi đệ tử của mình, con có biết vì sao tu sĩ luyện khí mà không luyện thể? Vị đệ tử lắc đầu. Vị tiền bối đó bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình, tu chân ý nghĩa ở chỗ cảm ngộ thiên địa, ngộ đạo tu thần, trọng linh lực kiêm tu nguyên thần, coi nhẹ luyện thể. Người tu chân so đấu chính là pháp thuật, thần thông, pháp khí, pháp bảo, linh lực. Bởi vì thể chất tăng lên rất khó, có người dùng cả đời nghiên cứu cũng không đỡ được linh khí pháp bảo một kích. Nhân tộc đa số từ nhỏ yếu đuối, chính là luyện thể đến mức tận cùng, cũng không cường hãn như thể chất yêu tộc, pháp bảo được. Cũng may tu sĩ cảm ngộ thiên địa, tu linh lực, luyện pháp bảo, cũng có thể bù đắp trong lúc này chênh lệch. Nhưng dù vậy, nhân tộc vẫn sẽ mãi không thể trở thành cường giả mạnh mẽ nhất thiên địa này được. Vậy tại sao chúng ta không thể song tu luyện thể và luyện khí? Công pháp đều từ cảm ngộ mà ra, tại sao chúng ta không thể sáng tạo ra công pháp luyện thể được chứ? Hôm nay ta sẽ truyền cho con một bộ công pháp, mặc dù chưa hoàn thiện nhưng là tâm huyết cảm ngộ suốt đời của ta. Công pháp này ta đặt tên là luyện thể cơ sở, ta tin con có thể hoàn thiện một bộ công pháp này. Con sẽ mở ra một thời đại mới, lưu truyền muôn cổ, ta tin tưởng con. Vị này như thấy được một cánh cửa mới, mỗi ngày căn cứ công pháp đó rèn luyện, cảm ngộ thiên địa. Thật sự là vị tiền bối đó đặt niềm tin đúng người. Vị đệ tử đó thiên phú ngộ tính thật sự quá yêu nghiệt, sau 500 năm đã hoàn thiện được trọn vẹn một bộ công pháp luyện thể, được đặt tên là Bá Thể Cửu Quyết. Nhanh chóng bước lên cảnh giới hóa chân đặt lên thời đại luyện thể, bá khí vô cùng, một quyền là hủy diệt thiên địa vô địch thời đại, làm cho cả đại lục điên cuồng, mở ra một thời đại mới đúng nghĩa. Càng nhiều vị tiền bối sau này căn cứ đó mà diễn hóa ra nhiều công pháp luyện thể khác. Sau đó vị này phi thăng lên tiên giới được mọi người kính trọng tôn xưng là Bá Thiên Đại Đế. Từ trước tới nay danh xưng đại đế cũng chỉ có một vị khác, đó là người dẫn dắt nhân tộc đứng lên tu luyện Nguyên Thủy Đại Đế. Bác Tiểu Lục không thể không công nhận, thật sự rất đáng khâm phục vị sư phụ của Bá Thiên Đại Đế. Bác Tiểu Lục cảm thấy bản thân giống như quên một chuyện gì đó quan trọng, đúng rồi, là nhận ngũ hành. Hắn nhanh chóng nhìn lại chiếc nhẫn trên tay, hiện tại chiếc nhẫn tỏa ra màu xanh lục nhìn rất đẹp, xung quanh nhẫn dày đặc những đường vân màu tím, ở trên còn khắc một đồ án ngũ hành. Hắn vội dùng thần thức chỉ mới chạm vào chiếc nhẫn, đầu hắn liền xuất hiện sự chóng mặt quay cuồng. Khi mà hắn lấy lại tinh thần, thì phát hiện dường như bản thân đang ở một vùng không gian khác. Nơi đây càn cỗi, không hề tồn tại linh khí và sự sống. Bác Tiểu Lục lắp bắp nói từng câu, đây là hắn lại có thế giới riêng của mình. Gia Gia quá tốt rồi, đây thật sự thần kỳ. Nhưng Gia Gia nói tất cả các vị trưởng bối đều thử nhận chủ qua, dù là dùng thể chất ngũ hành cũng không nhận chủ được. Tại sao mình lại có thể kích hoạt được nhẫn này nhận chủ nhỉ? Bác Tiểu Lục nghi hoặc nói. Lúc này trong đầu đông xuất hiện một giọng nói ngũ hành tương sinh, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, âm dương khác biệt, sinh rồi lại tử, tử rồi lại sinh, vạn vật tương sinh tương khắc. Chương 13, phụ tử nói chuyện chương 13, phụ tử nói chuyện đây là thế giới ngũ hành sao? Nhưng mà nhìn qua thế giới này thật đơn sơ cằn cỗi. Bác Tiểu Lục nghĩ có lẽ muốn làm thế giới này có sự sống, thì chắc phải tìm kiếm đá ngũ hành để hoàn thiện thế giới. Nói thật Bác Tiểu Lục cũng rất thất vọng, lúc mới nghe thấy âm thanh cứ tưởng mình sẽ nhận được một công pháp nghịch thiên nào chứ. Nhưng thất vọng cũng không có bao nhiêu, dù sao tự nhiên có một bảo vật nghịch thiên cũng là rất may mắn rồi. Nghiên cứu một lúc, hắn cũng cho ra kết luận vật sống cũng chỉ có hắn là có thể vào được, còn lại chỉ có thể mang đồ vật đi vào. Như thế này rất tiện lợi, nói rồi làm hắn mang một tòa lâu vào làm nơi trú ngụ. Muốn mang thiên tài địa bảo vào, trước hết hắn cần phải bố trí trận pháp, không thì linh khí sẽ tiêu tán dần trong đấy mất. Nghĩ vậy thật phiền lòng, chắc ngày mai phải mượn ngọc giản cơ sở trận pháp rồi. Cũng không có gì làm, hắn đành phải lấy ra hai ngọc giản công pháp mà hắn lấy được từ phía phụ thân cho. Đây là ba quyển công pháp võ kỹ, Buôn Lôi Sát Quyền, Thất Kiếp Kiếm Pháp và Huyễn Diệt Lôi Quang Đột. Đây đều là võ kỹ thiên giai thượng phẩm. Bác Tiểu Lục rất nghi hoặc có phải do đại lục tên là Thất Nguyệt hay không, mà các vị tiền bối sáng tạo võ kỹ công pháp đa số dừng lại ở chữ thất. Lấy thử ra Huyễn Diệt Lôi Quang Đột giới thiệu, đây là công pháp cần linh khí thuộc tính lôi thúc dục, tu luyện tới cực hạn thì thân thể có thể hóa thành lôi đỉnh, nháy mắt có thể xuất hiện cách mấy vạn dặm. Công pháp võ kỹ tất cả có 4 giai đoạn, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Được rồi, đi tu luyện, ngày mai sẽ luyện tập sau. Bác Tiểu Lục nói, sau đó lấy ra linh thạch cực phẩm, bắt đầu vận chuyển hóa lôi quyết tu luyện. Sáng sớm hôm sau 4 giờ sáng, Bác Tiểu Lục đã mở mắt ra. Mặc dù tu luyện cả đêm, nhưng tinh thần rất minh mẫn, cả người đều thoải mái. Như thường ngày, hắn dậy rồi đi ra phía sau núi tập luyện. Bởi vì gần đây luyện thể không có tiến triển cho nên hắn đành phải đi tu luyện võ kỹ. Bác Tiểu Lục nhắm mắt cảm ngộ lại một lượt võ kỹ Thất Kiếp Kiếm Pháp, kiếm kỹ thiên giai thượng phẩm, đối với người khác tu luyện hẳn sẽ gặp khó khăn, nhưng đối với hắn thì không có chút rào cản nào. Thất Kiếp Kiếm Pháp, đúng như cái tên, tổng cộng có 7 thức kiếm chiêu. Thức thứ nhất, Phong Lôi Kiếp. Thức thứ hai, Thương Hải Kiếp. Thức thứ ba, Hỏa Vân Kiếp. Thức thứ tư, Hàn Băng Kiếp. Thức thứ năm, Tinh Thần Kiếp. Thức thứ sáu, Hư Không Kiếp. Thức thứ bảy, Diệt Thần Kiếp. 7 thức kiếm chiêu, mỗi một thức đều rất cường đại, môn này Thất Kiếp Kiếm Pháp là hắn cố ý chọn lựa, rất thích hợp hắn tu luyện. Mỗi một chiêu mỗi một thức cũng không phải là cần thuộc tính đó, ví dụ như thức thứ ba Hỏa Vân Kiếp cũng không phải là cần người có thuộc tính hỏa mới tu luyện được. Nếu không mà nói, môn kiếm pháp này có 7 thức cần rất nhiều loại thuộc tính, như vậy căn bản là không ai có thể tu luyện được. Bác Tiểu Lục mất trọn cả một buổi sáng, cũng chỉ có thể tu luyện được 3 thức đầu. Cũng không phải là các thức sau khó mà cần điều kiện trúc cơ sau mới có thể tu luyện tiếp được. Chính vì hiểu rõ như vậy nên hắn chỉ cần tập trung luyện tập 3 thức đầu. Mất cả buổi sáng hắn mới lĩnh ngộ 3 thức đầu, bước vào cảnh giới nhập môn. Muốn trong vòng thời gian ngắn đem Thất Kiếp Kiếm Pháp tìm hiểu tu luyện tới cảnh giới tiểu thành là điều không có khả năng. muốn bước vào cảnh giới này với ngộ tính của hắn cũng phải mất ít nhất 3 ngày. Nửa ngày trôi qua, Bác Tiểu Lục đại khái có thể thi triển chiêu thức một cách tự nhiên hơn, đặc biệt là khi kết hợp với Thất Lôi bộ pháp càng làm cho hắn thi triển kiếm chiêu nhanh hơn, sắc bén hơn. Bác Tiểu Lục hài lòng thu hồi kiếm, tranh thủ nghỉ ngơi một lúc. Bởi vì kiếm kỹ đẳng cấp cao cho nên mỗi một chiêu thức đều rất cần nhiều chân khí, do vậy dù chân khí hắn hùng hậu hơn nữa cũng không chịu nổi. Hắn lấy từ trong nhẫn chứa vật ra một bàn thức ăn mỹ vị. Bởi vì biết hắn luyện tập ở đây nên mâu thân mỗi ngày đều sai người chuẩn bị thức ăn mang cho hắn. Đây đều là thịt yêu thú nhị giai chế biến thành, bởi vì cấp càng cao cũng không phải hắn có thể hấp thu lúc này. Nói thật, từ người phàm trở thành một người tu chân mặc dù rất thú vị, nhưng cũng không nên trầm tư vào đó quá nhiều, đôi khi chúng ta cần phải có niềm vui khác, đối với hắn đồ ăn chính là niềm vui hưởng thụ thứ hai. Một phần cũng do nguồn thực phẩm nơi đây ẩn chứa toàn linh khí thuần khiết nồng đậm. Hơn nữa, mùi vị thật sự rất làm cho vị giác và thị giác của hắn bị đánh động. Mà gen luyện thể chất thật sự không thể thiếu đan dược và thiên tài địa bảo được. Chính vì vậy mà luyện thể mặc dù phổ biến, nhưng đa số tu sĩ chỉ dừng lại ở căn cốt cảnh. Muốn bước vào sư cảnh cần tài nguyên hơn hai cảnh giới trước rất nhiều. Bởi vậy thiên tài thì thiên tài chứ không có thế lực mạnh ủng hộ, cũng rất khó phát triển mạnh mẽ được. Sau khi vận chuyển công pháp hấp thu, chuyển hóa hết thịt yêu thú thành linh khí tu luyện. Sau khi dẫn linh khí rèn luyện bằng công pháp Cửu Lôi luyện thể quyết khắp kinh mạch đến khi hấp thu hết. Hắn cảm thấy thể chất không tăng nhiều, nhưng tu vi hắn sắp tiếp cận luyện khí tầng 9 hậu kỳ rồi. Nam hưởng thụ trên bãi cỏ, ngắm bầu trời Bắc Tiểu Lục nói thầm, ai cảm giác như này thật sự rất tốt đẹp. Đang chuẩn bị nhắm mắt, Bắc Tiểu Lục nghe thấy có tiếng bước chân, hắn nghi hoặc nhìn sang, chỉ thấy một vị nam tử mặc đạo bào niên kỷ còn trẻ tướng mạo tuấn dật, ánh mắt sáng ngời, mi tâm có một đạo hình lôi, mỉm cười ôn hòa đang tiến lại gần về phía hắn. Nhưng dù vậy trên người vẫn tỏa ra sự uy nghiêm, đây không phải là tận lực phóng thích ra, mà là những người cầm quyền, những người đứng trên đỉnh phong mới xuất hiện. Người tới chính là phụ thân hắn kiếp này Bắc Thần, là tộc trưởng hiện nay của Bắc tộc. Là người luôn bận rộn trên dưới mọi sự cửa Bắc tộc, Bắc Tiểu Lục nhớ được một tháng, phụ thân mới dành tới thăm hắn. Cũng không phải hắn khó chịu gì, hắn hiểu để Bắc tộc phát triển mạnh như bây giờ, thật sự không thể thiếu công lao của phụ thân hắn. Nam tử mỉm cười nói, "Lục Nhi, ta mang quà đến thăm con." Vừa nói trong tay hắn xuất hiện một món đồ ăn vặt. Bắc Tiểu Lục tham ăn sáng mắt ra, cười hì hì đáp, "Cảm ơn phụ thân. Đây cũng không phải đồ ăn bình thường, Tiên Mục Lôi quả là một loại cây gần bước vào tiên cấp. Mỗi trăm năm mới xuất hiện 30 quả." Cũng bởi vì Bắc Tiểu Lục ham ăn, nên hắn đã tự tay luyện chế ra một lôi linh đan. Một lôi linh đan là luyện từ một tiên quả, cùng với 7 loại thất cấp thảo dược. Bởi vì Bắc Tiểu Lục còn nhỏ nên hắn tận lực luyện chế ra 1.000 viên để chia nhỏ dược lực. Không thì chỉ ăn một viên mà lại phải luyện hóa, thì hắn lại bị thằng nhóc này cạch mặt mất. Nhớ có đợt Bắc Tiểu Lục ăn đồ hắn đưa, phải luyện hóa mất 3 ngày. Bị tên tiểu tử này giận không thèm nhìn mặt. Từ đó tới giờ mỗi khi bận rộn đến thăm, hắn đều phải mang quà tới làm hòa, dần dần đã thành thói quen. Cũng như Bắc Tiểu Lục cũng đã quen với việc gặp phụ thân, chứ phải tu luyện chính là mong chờ đồ ăn. Chương 14, ba bước nghịch cảnh, nghịch đế chương 14, ba bước nghịch cảnh, nghịch đế Bắc Thần thấy nhi tử vui vẻ thì bản thân cũng rất vui. Bởi vì do luôn bận rộn vì gia tộc nên hắn không có được nhiều thời gian bên cạnh. Mặc dù hắn biết hai mẹ con không trách hắn điều gì, nhưng hắn vẫn luôn thấy bản thân thật không tốt. Thở dài, Bắc Thần hỏi, "Lục Nhi, việc tu luyện của con thế nào rồi, có gặp khó khăn gì không?" Bác Tiểu Lục lắc đầu đáp, "Về vấn đề tu luyện thì tạm thời con không hề gặp bất kỳ bình cảnh nào." "Bắc Thần," hắn lúc nãy thực ra cũng đã đến từ lâu rồi, thấy nhi tử cố gắng tu luyện như vậy, rất vui mừng. Thân là tộc trưởng, hắn cũng mong nhi tử có thể gánh vác được chút gì cho tộc địa. Quả thật Bắc Tiểu Lục thiên phú tu luyện thật sự rất yêu nghiệt, hắn hồi trẻ cũng không sánh được với nhi tử. "Được rồi, vấn đề tu luyện của con cha không nói nhiều, nếu gặp khó khăn cứ hỏi ta." Bắc Thần dù sao vẫn muốn thông qua việc này thân cận với nhi tử hơn. Còn Bắc Tiểu Lục, hắn quả thật rất ít khi được gặp mặt nói chuyện với phụ thân, vì vậy ít nhất là hiện tại hắn không muốn để vấn đề tu luyện xen vào. Bắc Tiểu Lục đống hỏi, "Phụ thân người có biết gì về cấm địa lôi bực không?" Bắc Thần mỉm cười nói, "Dê ta không những biết, mà hồi còn trẻ từng vào một lần." Bác Tiểu Lục bất ngờ, "Hồi trẻ mà phụ thân đã dám vào rồi sao?" Bác Thần thấy nhi tử bất ngờ, cười nói tiếp, "Lần đó cũng là một lần cựu tử nhất sinh trong cuộc đời của cha. Lúc đó cha mới bước vào hư thần tầng 8, vọng tưởng muốn vào tìm kiếm cơ duyên. Trong đó thực sự rất nhiều mối nguy hiểm tiềm tàng. Chưa kể ngũ lôi trong đó thật sự mỗi nơi đều có, càng vào sâu càng áp lực. Đấy còn chưa nói tới, trong đó trấn áp một tôn ác thú quá khủng khiếp." Dù là lúc này nghĩ lại, hắn cũng cảm thán không thôi, cũng may hồi đó biến nguy thành an chạy thoát ra được. Bởi vì trải qua cảm giác chạm tới tử vong, mà hắn đã linh ngộ được thần thông tử vong lôi ấn. Bác Tiểu Lục lẩm bẩm, "Tử vong lôi ấn đây chính là thần thông nổi danh của phụ thân hắn. Không nghĩ tới để lĩnh ngộ được thần thông này mà cũng một chân vào tử quan." Bác Thần cười nói, "Yên tâm đi, đợi vào hư thần kỳ, ta sẽ truyền cho con bộ thần thông này." Bác Tiểu Thần vui mừng đáp, "Con sẽ cố gắng nhanh chóng tu luyện, sớm ngày đạt tới hư thần." Hắn nghe thấy Bác Tiểu Lục nói vậy thì cười cười, "Con không cần phải gấp, với thiên phú của con thì sẽ rất nhanh thôi. Điều quan trọng nhất với con hiện tại là củng cố căn cơ, rèn luyện tốt để hoàn thành trúc cơ, chắc con cũng biết phẩm chất trúc cơ, Kim Đan, Nguyên Anh ở giai đoạn này có phân chia." Bắc Tiểu Lục sững sờ, nghi hoặc, "Còn có phẩm chất nữa sao?" Bắc Thần thấy vậy thì cười nói tiếp, "Vậy để ta giới thiệu cho con biết, khi tu sĩ trùng kích lên cảnh giới trúc cơ sẽ xuất hiện phân biệt phẩm chất. Đây là quá trình sẽ giúp tu sĩ có đi được xa hay không. Bởi liên quan tới ngộ tính và thể chất thiên phú, nên có 3 cách trúc cơ, một là đan đạo trúc cơ, tên như ý nghĩa, chính là phục dụng một loại được xưng là trúc cơ đan đang dược, từ đó nâng cao khả năng đột phá bình cảnh, trải qua đan đạo lôi kiếp, sẽ trở thành tu sĩ trúc cơ. Đây cũng là tu chân giới thường thấy nhất một loại trúc cơ phương pháp. Chín thành trở lên trúc cơ kỳ tu chân giả đều là thông qua đan đạo trúc cơ thành công. Loại trúc cơ này thường thường dễ nhất, nhưng căn cơ không mạnh, muốn bước lên đỉnh cao tu luyện gần như không có khả năng. Trừ khi trên con đường tu luyện có thể từng bước cải biến thiên phú, như vậy có thể cũng chưa chắc kém ai. Dù sao tu tiên cơ duyên rất huyền ảo, có những tiên vật, tiên bảo, tạo hóa có thể đưa một người bình phàm đến đỉnh phong. Nhưng chân chính được như vậy, có bao nhiêu người chứ? Hai là linh mạch trúc cơ, lấy linh mạch làm chất dẫn, sử dụng pháp quyết làm môi giới, câu thông với thiên địa. Một khi vượt qua được linh mạch lôi kiếp, thì sẽ trở thành trúc cơ. Bởi vì lôi kiếp mạnh hơn bình thường, nếu vượt qua được thì thoát thai hoán cốt, thực lực vượt xa cùng cảnh giới. Ba là thiên đạo trúc cơ, lấy thân làm vật dẫn, tế luyện bản thân, hấp thu thiên khí của thiên địa. Đây có thể nói là phương pháp đối nghịch với thiên địa pháp tắc. Lôi kiếp thiên đạo rất khủng bố, trong lịch sử đã rất nhiều thiên tài muốn đi con đường này. Nhưng thân tử đạo tiêu vô số kể, chỉ có ít người thành công, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Thiên đạo trúc cơ sau khi hoàn thành sẽ xuất hiện cửu mạch. Đây là điều kiện để kết đan có cơ hội hoàn thành cửu phẩm kim đan. Một khi trùng kích thất bại, vậy cũng sẽ tiêu tán trong thiên địa, đây là cái giá của việc nghịch tiên. Nếu may mắn thành công thì sẽ có cơ hội trùng kích thần đạo nguyên anh. Đây mới là bước quan trọng để hoàn thành 3 lần nghịch cảnh giới. Trong lịch sử của tu chân cũng chỉ xuất hiện qua 3 người thành công vượt qua 3 lần nghịch cảnh giới. Điểm chung của họ chính là cùng cảnh giới vô địch, vượt cấp chém giết không có khó khăn. Thời đại họ tồn tại chính là bi ai cho những thiên tài, thiên điêu. Thất Nguyệt đại lục tất cả tu sĩ gọi những người này là nghịch đế. Đây là con đường nghịch tiên, không có đường quay lại. Còn có một ngoại lệ trúc cơ duy nhất, đó là ngũ hành trúc cơ, có thể sánh bằng thiên đạo trúc cơ. Đây là mọi người đã từng mắt trông thấy. Gần nhất có lẽ con cũng biết, đó là tiền bối Sở Cửu Vũ mang ngũ hành trúc cơ. Lúc đó đại lục xuất hiện một vị thiên đạo trúc cơ, đã đánh ngang tay với người đó. Nhưng một thời gian lâu sau, không thấy bóng dáng, có người nói rằng vì thất bại ở cửa cửu phẩm kim đan, nên mọi người cũng không chắc ai sau này sẽ mạnh hơn. Như vậy mất đi một vị thiên đạo trúc cơ, mặc dù mạnh mẽ nhưng cũng không thể chỉ ở mai trúc cơ được, tuổi thọ rồi cũng sẽ dần trôi qua. Dù có phục dụng đan dược, thiên tài địa bảo thì cũng có hạn. Nhưng những người đạt được bước đầu của thiên đạo trúc cơ, có mấy ai không phải thiên tiêu, thiên phú yêu nghiệt? Đã bước vào con đường này, ai lại muốn dừng lại, hèn bọn sống tạm bợ qua ngày, dù bọn họ có thân tử đạo tiêu cũng muốn thử. Bởi vì đó là thời đại duy nhất xuất hiện hai vị như vậy. Trước đó mỗi thời đại sẽ chỉ xuất hiện một trong hai loại trúc cơ này. Bác Tiểu Lục nghe tới đây, trong lòng không hề bình tĩnh như bề ngoài chút nào. Hắn thật không nghĩ rằng đại lục này còn có sự khác biệt như vậy so với Lạc Nguyệt đại lục. Theo như đánh giá, thì tiền bối Diệp Mặc đại khái sẽ thuộc về thiên đạo trúc cơ. Còn ngũ hành trúc cơ hắn cho rằng dù mạnh, nhưng sẽ không sánh được với tam sinh vạn vật trúc cơ của tiền bối Diệp Mặc. Mà công pháp tam sinh vạn vật là đi nghịch thiên với thiên đạo, diễn hóa ra một con đường khác. Đây chính là con đường thiên đạo trúc cơ. Bác Tiểu Lục nghĩ tới đây, thật lâu không thể bình tĩnh nổi, đây có thể là cơ hội duy nhất để mình có thể ít nhất khởi đầu, cùng bước với thần tượng. Mặc dù chính hắn không biết tiền bối Diệp Mặc liệu có tồn tại cùng thời không với hắn hay không, nhưng đã không biết thì chắc sẽ có khả năng. Hắn cảm thấy mình đã tìm ra con đường đi riêng cho bản thân mình rồi. Chương 15, quyền pháp tiểu thành. Chương 15, quyền pháp tiểu thành. Bắc Thần nhìn Nhi Tử như có điều muốn nói. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được hỏi, "Lục Nhi, con muốn đi con đường nào?" Hắn rất lo lắng tên tiểu tử này lại muốn đi vào con đường không có lối về. Làm phụ thân, hắn cũng không muốn điều này xảy ra. Bác Tiểu Lục trầm mặc. Đống hắn mỉm cười nói, "Phụ thân hiểu con mà." Bác Thần cười khổ không thôi, "Con quyết định." Hắn thở dài, mặc dù đã biết đáp án, nhưng khi nghe vẫn cảm thấy rất không bình tĩnh. Bác Tiểu Lục bình tĩnh nhìn phụ thân hắn hỏi, "Phụ thân người tu tiên vì điều gì?" Bác Thần không nghĩ tới Nhi Tử lúc này lại hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn trả lời, "Chúng ta được sinh ra trong thời đại tu đạo, tu trường sinh. Đây là thế giới rất khốc liệt, phàm nhân chỉ như sâu kiến, mạng sống như cỏ rác. Là một thế giới thuộc về cường giả vi tôn, kẻ yếu chính là nguyên tội. Tu luyện chính là để thoát khỏi gông xiềng xích của thiên địa, chỉ có bản thân mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được những người quan trọng của mình." Hắn hồi còn trẻ cũng rất không nghĩ được nhiều như vậy, từ khi sinh ra hắn đã được tu bổ về kiến thức về con đường trường sinh, tu tiên đến đỉnh cao. Hắn chỉ biết rằng, bản thân không tu luyện, không có thực lực, vậy sẽ không nhận được sự tôn trọng của người khác. Bởi vì như thế hắn chăm chỉ tu luyện, luôn luôn chứng tỏ bản thân, muốn mọi người tôn kính hắn. Nhưng về sau hắn gặp được một người con gái, hắn đã biết điều gì mới là quan trọng. Sức mạnh, danh vọng, trường sinh đây chỉ là những thứ cần thiết trên con đường bảo vệ những người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình mà thôi. Hắn nói tới đây, giọng không khỏi nghiêm túc, phàm nhân thường nhận định sai lầm, tu tiên không phải là cắt đứt đi thất tình lục dục của phàm nhân, mà ngược lại, tu tiên chính là càng phóng đại những thứ tâm tối nhất trong tâm hồn mỗi người. Chỉ khi bản thân có một đạo tâm kiên cố, tinh thần bất khuất, kiên trì đến cùng thì mới bước tới đại đạo được. Bác Tiểu Lục nghe vậy rất đồng ý, gật gật đầu. Hắn cảm thấy lao cha nói không hề sai. Chỉ có người dám đương đầu với chính bản ngã của chính bản thân mới có tư cách bước tới con đường trường sinh. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng có một chút tâm tình ba động. Hắn đứng dậy ngẩng đầu nhìn thương khung, khẽ nói, "Tu tiên chẳng lẽ không phải nghịch tiên mà đi, cướp đoạt khí vận, mạnh được yếu thua sao? Cái gọi là thiên kiếp, nói cho cùng cũng chỉ là nhân họa mà thôi. Thiên địa vạn vật, yêu thú con người đều do thiên địa tái tạo, đều là đang hấp thu tinh hoa của thiên địa. Phàm nhân, sau trăm tuổi, tử vong chính là kết thúc, tiêu tán về thiên địa. Nhưng tu tiên giả khác biệt, càng truy cầu trường sinh bất lão, hấp thu linh khí thiên địa càng nhiều, đây chính cướp đoạt, đi đối nghịch với thiên đạo, là mất thăng bằng vạn vật của thiên địa. Nên mới xuất hiện cái gọi kiếp nạn lôi kiếp. Lôi kiếp thể hiện sự trừng phạt của thiên đạo, đó chính là tầm thường thiên kiếp, nhưng nếu là rơi vào toàn bộ tu chân giới, đó chính vô lượng đại kiếp ảnh hưởng trực tiếp tới sự tồn tại của toàn bộ sinh linh. Bác Thần giật mình nhìn thật sâu vào Bác Tiểu Lục, thở dài, rồi lại vui mừng, nếu con đã quyết định, vậy ta và mọi người sẽ là hậu phương vững chắc nhất, ủng hộ con hết mình. Đừng quên điều đó. Hắn đứng dậy cười nói được rồi, ta về trước thăm mẫu thân con. Đang chuẩn bị đi, hắn chợt nhớ ra một chuyện quay đầu lại nói, ngày mai về bên kia đại lục, nhớ cân nhắc mọi tình huống. Đây cũng coi như một chuyến lịch luyện trước thời gian của con. Nhớ chú ý. Bác Tiểu Lục nhìn phụ thân biến mất cũng thở phào, mỉm cười, bước đầu đã thành công thuyết phục phụ thân. Nếu có sự giúp đỡ của tộc địa thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn chút. Được rồi, tiếp tục tu luyện. Đến khi trời lờ mờ bóng tối thì Bác Tiểu Lục mới dừng lại, hắn đang tu luyện võ kỹ tiếp theo là Buôn Lôi Sát Quyền. Đây là quyền pháp được mệnh danh là công sát quyền thuật, cần luyện khí 7 tầng mới tu luyện được. Muốn luyện tinh thần phải tập trung cao độ, đầu tiên hai đầu gối hơi cong, song quyền giao thoa, tư thế có chút kỳ quái, chân nguyên bắt đầu chậm rãi chảy xuôi, một tia như có như không lôi đỉnh chi lực dần dần ngưng tụ tại quyền phong phía trên. Mà theo lôi đỉnh chi lực hội tụ, Bác Tiểu Lục cả người khí chất đều ngưng tụ ra một cỗ lăng lệ sắc bén như là cửu tiêu lôi đỉnh, chạm phạt thiên địa. Võ đạo tu hành, mấu chốt ở chỗ công pháp võ kỹ, công pháp là tu hành căn cơ, võ kỹ thì là chém giết kỹ xảo, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Buôn Lôi Sát Quyền chia làm ba thức, đệ nhất thức, Nộ Lôi Thiên Quân đệ nhị thức, Kinh Lôi Vạn Lý đệ tam thức, Buôn Lôi Liệt Thiên. Buôn Lôi Quyền, quyền ra như sấm, nhanh như chớp, tại quyền pháp bên ngoài. Môn quyền pháp này lý giải, ở chỗ cảm ngộ lôi đỉnh bá đạo, mỗi một chiêu thức cũng không có luyện, khó ở chỗ làm thế nào để hiểu rõ rõ bản biến hóa của chiêu thức, ý như lôi đỉnh, thế như lôi đỉnh, quyền như lôi đỉnh, lôi đỉnh từ cựu tiên xuất hiện, chẳng thiên địa, liệt tương cùng, cỡ nào bá đạo, cỡ nào uy nghiêm. Bác Tiểu Lục gầm nhẹ một tiếng, thanh âm sảng khoái, tinh thần phấn chấn, song đồng tình quang, thân hình như thâm nguyên, một quyền đánh ra, lôi đỉnh khắp nơi. Một tiếng nổ ầm vang lên, quyền kinh phá sát mà ra, phá hủy một vùng đất, một loan sau, kinh liệt tiếng nổ đùng đoàng bên trong, mảnh đá bay tán loạn. Một quyền này lực lượng, so với thuần túy lấy chân khí thì lực tàn phá mạnh hơn quá nhiều. Nộ Lôi Thiên Quân nhập môn, quả nhiên là lực đạo vô tận. Nhập môn là thuần túy là tăng uy lực sơ bộ nắm giữ được quyền pháp. Đạt tới tiểu thành, chiêu thức khi sử dụng như nước chảy mây trôi, tiêu sái tự nhiên, không có chút nào sơ hở. Quyền thuật đạt đại thành, đối với uy lực, kỹ xảo cùng chiêu thức thấu hiểu nguyên lý, đối với quyền thuật hỏa hầu cũng là nắm giữ đến lô hỏa thuần thục, có thể ở chiến đấu bên trong đem quyền thuật chiêu thức cùng uy lực phát huy đến mức tận cùng. Như là võ kỹ Buôn Lôi Sát Quyền, cần phải đem lực lượng lôi đỉnh bên trong mỗi một chiêu thức hiểu rõ hơn, thậm chí giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn phát lực lượng lôi thuộc tính bên trong thiên địa. Về phần đạt tới viên mãn chi cảnh, lại càng là phản phát quy chân, thiên nhân hợp nhất giữa quyền với thiên địa phát tác. Đây là cảnh giới không phải cứ luyện là sẽ được, chủ yếu vẫn là dựa vào thiên phú cùng nội tính. Bác Tiểu Lục nhất cử tiến giai tiểu thành, trong đầu không ngừng hiện lên lôi đỉnh thần uy, quyền pháp biến ảo không ngừng. Phù phù. Cuối cùng hắn cũng bước đầu nắm giữ các loại võ kỹ, nhưng hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu vui vẻ, dù sao lấy thiên phú cùng nội tính của hắn, nếu không thể học tập nắm giữ võ kỹ nhanh chóng, thì thật là có chút xin lỗi bản thân, do đó hắn cũng không mấy để ý chuyện này. Một đứa bé chỉ mới 3 tuổi hơn, mà đã có thể tu luyện võ kỹ tới cảnh giới tiểu thành, hắn có lẽ cũng không coi vào đâu. Nhưng nếu có ai đó mà trông thấy thành quả luyện tập hôm nay của hắn, chắc chắn sẽ hoài nghi những năm này bọn họ đều sống trên thân chó mất. Chương 16, đến Nam An Châu. Chương 16, đến Nam An Châu. Ngày hôm sau khi Bác Tiểu Lục thức dậy đã là khoảng 6 giờ sáng. Bởi vì hôm nay phải khởi hành nên hắn quyết định đêm qua không tu luyện. Hắn vừa dậy thì bên ngoài cửa vang lên một âm thanh của thị nữ. Thân tử đại nhân, phu nhân thông báo người chuẩn bị lên đường. Nàng là Bắc Thi Kỳ, một vị thiên kiêu chi nữ trong tộc địa. Đại khái là chăm sóc cuộc sống thường ngày của hắn. Mặc dù thị nữ những địa vị đại khái là đệ tử thân truyền. Dù sao muốn phục thị bên cạnh thân tử, cho dù là thị nữ cũng phải hết sức xuất sắc. Mặc dù như vậy, nhưng hắn dù sao cũng được giáo dục trong nền xã hội văn minh. Đối với người bên cạnh, hắn không hề có ý khinh thị các nàng. Thật sự nàng cũng chăm sóc hắn hết sức chú đáo. Mặc dù nàng mới 10 tuổi nhưng thật sự rất đẹp, lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nhân bại hoại. Dù sao cũng là người mình, mỗi ngày nắm cũng coi như cảnh đẹp. Bác Tiểu Lục lười biếng hô một tiếng ta nghe thấy rồi Thi Kỳ tỷ. Bác Thi Kỳ nghe vậy liền đi bảo, trên tay là một chậu nước cùng khăn mặt. Trừ tắm rửa ra, hầu như mọi thứ của hắn đều do một tay nàng lo liệu. Hắn thấy nàng vào cũng không ngạc nhiên, dù sao cũng đã là thói quen. Hắn còn nhớ lúc đầu hắn từng nói rằng, hắn có thể tự làm được, từ sau không cần phải như vậy, kết quả là làm nàng khóc một hồi. Lúc đó hắn cũng ngập luôn, chỉ là suy nghĩ một chút liền hiểu. Đại khái như những cuốn tiểu thuyết từng đọc, các nàng được phái sang đây làm thi nữ chiếu cố hắn, mà hắn lại không khiến nàng làm việc, có thể làm nàng sợ hãi, nghĩ mình làm sai điều gì, khiến cho hắn ghét bỏ nàng. Điều này còn có thể làm cho tộc địa hiểu nhầm rằng, nàng phục thị không chu đáo, vậy thì tiền đồ của nàng coi như chấm dứt. Dù sao môn quy trong tộc địa thật sự rất nghiêm ngặt. Cũng may hắn suy nghĩ cẩn trọng, sau đó cũng không có ngăn cản nàng làm việc. Nếu đã là người của mình, thì tất nhiên là không thể bạc đãi rồi. Nhắc tới vấn đề rửa mặt hắn lúc đầu cũng rất là nghi ngờ, tu chân giới mà cần phải rửa mặt kỹ càng thế sao? Chẳng phải chỉ cần dùng pháp quyết, tạo ra thủy cầu là được rồi. Không nên nghĩ rằng đây là chậu nước bình thường, đó là dược liệu được pha luyện giúp cho tinh thần sảng khoái, thoải mái mỗi khi thức dậy. Có thể giúp tu sĩ nâng cao khả năng tập trung, nhất là giai đoạn bước vào luyện khí kỳ. Mặc dù bây giờ có lẽ không còn tác dụng nhiều với hắn, nhưng thói quen gần 2 năm rồi, nên cứ như vậy. Sau khi dưới sự chăm sóc của nàng, thì hắn cũng mặc đồ chỉnh tề bước ra khỏi phòng. Khi Bác Tiểu Lục xuất hiện tại quảng trường, thì đã thấy tập trung rất nhiều người rồi. hắn hành lễ chào hỏi các vị trưởng bối, rồi nhanh chóng bước tới bên người mẫu thân. An Nguyệt thấy nhi tử mỉm cười với tay, ý bảo hắn mau tới bên nàng. Do hắn còn bé nên mỗi khi thấy hắn, mẫu thân đều muốn bế hắn vào lòng, yêu thích không thôi. Khu khu. Mặc dù hắn cũng cảm thấy dễ chịu, nhưng dù sao vẫn thấy ngượng ngùng. Sau một hồi được các vị trưởng bối tặng đồ vật, thì cũng sắp tới giờ khởi hành. Đặc biệt là tỷ tỷ Bắc Thiên Tuyết tiện nghi, nàng còn giả vờ nặn ra giọt nước mắt níu kéo hắn nữa chứ. Cái gì mà thương tâm gần chết, lớn được tí tuổi mà đã bỏ nàng đi rồi, ra ngoài phải để phòng nữ tử, không thì bị bán còn đếm tiền cho họ. Bác Tiểu Lục lúc đầu nghe còn có chút nao nao, về sau nghe càng đen mặt. Đây coi hắn là trẻ lên ba à, mặc dù hiển nhiên hắn quên mất, hắn bây giờ cũng chỉ có 3 tuổi nha. Lần này đi cùng mẫu thân, trừ hắn ra đại khái có A Di An Ngọc và Bắc Thi Kỳ tỷ. A Di An Ngọc là thị nữ từ nhỏ với mẫu thân, có thể nói tình như tỷ muội. Tại vì mẫu thân không muốn bị chú ý, nên chỉ mang theo 5 người hộ vệ, đặc biệt trong đó đội trưởng hắn biết là Bác Tiêu Tu Vi thừa đỉnh viên mãn, là do phụ thân tiến cử. Còn nữa ta cũng nghe ra ra nói sẽ có 2 vị hộ pháp hóa chân trưởng lao trong bóng tối. Bác Tiểu Lục khi biết đội hình này, hắn khá là yên tâm, dù sao đại lục tình huống hắn cũng biết rõ 1-2. Đại khái rất ít thế lực khi nhìn thấy đội hình này mà vẫn có tâm tư trêu chọc. Nếu có, vậy chính là loại không mang nào ra ngoài. Vậy cũng chỉ trách kẻ đó ngu ngốc thôi. Đặc biệt là tu chân giới rất ít cưỡi thú phi hành, lần này di chuyển là dùng một chiếc phi thuyền thượng phẩm. Ngoại hình bên ngoài phi thuyền được bao phủ bởi một màu tím, thật sự quá đẹp, nhưng không hề thể hiện ra sự bá khí, mà ẩn hiện sự nhẹ nhàng, phiêu giật tinh xảo. Đây chính là phi thuyền thanh nguyện của mẫu thân, nên hắn cũng bày tỏ sự bất đắc dĩ. Bởi vì không phải phi thuyền chuyên chở, nên diện tích không thật sự lớn. Bố cục trên thuyền, đại khái gồm một lầu chiếm gần một nửa diện tích, bên cạnh cảnh vật cũng rất đầy đủ. Bác Tiểu Lục cảm thấy, hắn vẫn như đang trong độc phủ, chưa hề rời đi tộc địa. Phi thuyền di chuyển thật sự rất nhanh, bên ngoài phi thuyền được bố trí rất nhiều trận pháp như phòng ngự, công kích, chuyển hóa công kích, đây đều là trận pháp cấp tông sư, được trong các vị tông sư trận pháp trong tộc bố trí. Dù sao đi ra ngoài ý cũng nên cẩn thận một chút. Để duy trì vận chuyển phi thuyền và trận pháp thì tiêu hao rất nhiều linh thạch thượng phẩm, cũng chỉ có các thế lực đỉnh phong đại lục mới không nhíu mày. Cũng may Bắc tộc rất giàu có linh thạch cực phẩm còn phát cho đệ tử tu luyện, chưa nói tới địa vị mẫu thân. Chưa kể với địa vị của hắn, mỗi năm không có nhiều nhưng tích góp được 3000 viên. Bởi vì để tránh cho kẻ ngoại giới xâm nhập, mỗi người đi ra ngoài giới vực cần có lệnh bài thân phận tương ứng mới có thể kích hoạt giới vực, mở ra kết giới thông đạo. Nếu như cố tình công kích hoặc mạnh mẽ xông vào sẽ kích hoạt trận pháp, đến lúc đó có thể bị phản sát ngay lập tức. Mà tu sĩ đại lục gần như không có khả năng tìm được vị trí của giới vực này. Cho dù là tông sư trận pháp cựu cấp cũng chưa chắc dám nói tìm được hay không. Dù sao đây cũng là thế lực cổ xưa, tồn tại qua rất nhiều kỷ nguyên. Truyền thừa rất khủng bố, chưa hề có dấu hiệu bị ngắt đoạn. Một ngày trôi qua cũng không có gì lạ, hắn ngoài việc trò chuyện với mâu thân thì cũng ăn tu luyện, rồi lại ngồi xem bí tịch, điển tịch. Lúc đầu hắn còn thực sự hào hứng đến bên kết giới phi thuyền, nhìn ngắm cảnh vật. Bởi vì phi thuyền bay rất cao, nên cũng không gặp cản trở của yêu thú. Nếu muốn nói tới thì cũng chỉ tình cờ, gặp 2 con yêu thú bát cấp có vẻ đang đánh nhau, hắn cũng không nhận ra là yêu thú nào. Bởi vì chúng nó cách khá xa không ảnh hưởng tới việc di chuyển, nên cũng không ai có ý định ra tay. Đại khái là còn 2 ngày nữa mới tới được địa vực của thế lực Phong Thần Cốc. Bác Tiểu Lục cũng không nhàn rỗi tranh thủ lấy ra ngọc giản sơ cấp trận pháp sư nghiên cứu. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, thì Bác Tiểu Lục cảm thấy phi thuyền đang chậm dần lại. Đúng lúc này có âm thanh truyền vào là tiếng của Thi Kỳ tỷ, "Thần tử, chúng ta đã tới sát địa vực của Phong Thần Cốc rồi. Phu nhân đang chờ người bên ngoài." Bác Tiểu Lục đáp, "Ta ra ngày Thi Kỳ tỷ." Trong 3 ngày này hắn đã xem hết sơ cấp trận pháp sư rồi, hắn thành công bước vào cảnh giới nhập môn trận pháp sư nhất cấp. Hắn đã có thể bố trí thành công vài loại trận pháp đơn giản. Bác Tiểu Lục cảm thấy thiên phú về trận pháp của mình chỉ coi là tạm được mà thôi, muốn tiến lên một bước nữa sẽ cần thêm thời gian. Hắn cũng từng đắn đo suy nghĩ, nên tuyển một nghề nào đó phụ trợ cho bản thân mình. Đan sư thì hắn lại là thuộc tính lôi, nghe nói có đại lục có một loại dị hỏa địa cấp hắc lôi. Đó là dị hỏa liên quan tới thuộc tính lôi duy nhất mà hắn biết. Tạm thời đan sư có thể bỏ qua một bên. Tiếp tới có trận pháp, phù, luyện khí thì hắn đã tiếp xúc qua rồi, hiện nay có lẽ trận pháp là phù hợp nhất với hắn. Dù sao hắn cảm thấy thích hợp với bản thân mới là tốt nhất. Dù hắn có thiên phú yêu nghiệt tới đâu đi nữa, dành quá nhiều tinh lực vào việc nghiên cứu mấy lĩnh vực này, điều đó có khả năng hạ thấp hiệu quả tu luyện của hắn, dù sao đại lục này quy tắc quan trọng nhất vẫn là cường giả vi tôn. Bản thân chỉ cần hiểu rõ về các lĩnh vực đó là được rồi, để khi giao chiến hoặc gặp chuyện gì có thể nhận ra được. Thật ra trong lòng hắn cũng rất muốn tinh thông nhiều loại lĩnh vực, nhưng hắn cũng tự biết bản thân không phải người bậc học, cũng như chẳng phải khí vận chi tử. Đồng nhiên hắn có một ý tưởng điên rồ nảy sinh trong lòng, nếu không hắn tự sáng tạo ra con đường đại đạo của riêng mình. Vạn vật tất cả nói chung âm dương ngũ hành đều quy nhất về thiên địa, hắn tại sao không thể từ thuộc tính lôi diễn sinh ngược lại được chứ? Chương 17, địa vực thần phong cốc, 1, chương 17, địa vực thần phong cốc, 1, cũng không để hắn nghĩ nhiều, phi thuyền đã đến nơi địa vực của Phong Thần Cốc. Hắn đành dừng lại dòng suy nghĩ, đi ra ngoài. Bên ngoài mẫu thân và mọi người đang chờ sẵn hắn rồi, hắn ngượng ngùng nói, con tập trung tu luyện quá, mọi người chờ lâu không? An Nguyệt nhìn nhi tử lắc đầu ôm hắn vào lòng nói, nhẹ Lục Nhi con đó, dù sao vẫn còn nhỏ không cần phải vất vả như vậy. Lúc cần vẫn phải thư giãn biết chưa? Nàng biết thế giới này chính là cường giả vi tôn vẫn phải bản thân mạnh mẽ mới an toàn được. Thấy nhi tử tiến bộ nàng rất vui mừng, nhưng là một người mẫu thân nàng cũng rất đau lòng. Nhi tử còn cố gắng như vậy làm phụ mẫu bọn họ, càng phải quyết tâm mạnh mẽ hơn. Dù sau này có chuyện gì, cũng có thể làm chỗ dựa vững chắc cho Lục Nhi, để hắn yên tâm bước lên con đường của chính hắn. Khi thuyền dừng lại, hắn chỉ thấy phía xa, cảnh tượng làm hắn giật mình. Trên bầu trời đông nghịt, từng đạo vòi rồng đang gào thét, tàn phá theo đám mây kéo dài mà xuống, hình thành một đầu cực lớn lốc xoáy. Vừa nay có một con yêu thú bắt cấp đi vào đống bị cuốn vào lốc xoáy bay cao đến giữa không trung, bị nghiền nát thành cát bụi. Cảm giác lúc này hắn như bước vào cấm địa vậy. Cái này là thần phong cốc. Bác Tiểu Lục ở trong lòng mẫu thân, trên mặt tràn đầy rung động, nhìn xem cảnh tượng phía trước, dưới lực lượng khủng bố của thiên nhiên, hắn cảm thấy mình bây giờ thật nhỏ bé. Thần phong cốc, nơi đây địa vực kéo dài mấy vạn ước dặm vô cùng, vô tận sơn mạch, đặc thù địa hình, đặc thù khí hậu, tăng thêm khác một ít không biết nhân tố, cấu thành thần phong cốc. Có thể nói các thế lực chín sao khác cũng chưa chắc có được điều kiện tiên thiên lợi thế địa hình như vậy. Khi phi thuyền vững vàng dừng lại, hắn thấy bay lên ba đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Dẫn đầu là một vị lão giả khí chất tiên phong đạo cốt, hai tay chắp sau lưng, hắn dù lần đầu gặp nhưng lại có cảm giác thân thiết. Bên cạnh là một vị nam tử bạch bào và một vị nữ tử váy xanh lục, hơn nữa hắn nhìn sang mẫu thân và ba vị này. Không lẽ? An Nguyệt dẫn đầu bước lên hành lễ, "Phụ thân, An Nguyệt về thăm người." Bác Tiểu Lục thấy vậy, cũng tiến lên hành lễ, "Gia gia tốt." Giờ hắn cũng đã rõ, đây là ngoại công của hắn An Thần Quân. An Thần Quân cũng giống như Bác Tiểu, bây giờ cũng đã quy ẩn, hắn đại tu vi hiện tại cũng là hóa chân hậu kỳ đỉnh phong. Hắn thật sự đã lâu được gặp được nữ nhi, lần cuối gặp cũng là 100 năm trước, là hôn lễ của nàng. Hôm nay gặp lại còn dẫn theo cho ta một đứa ngoại tôn, hắn cười ha hả vui mừng. An Thần Quân vui mừng nói, tốt, tốt, thật sự quá tốt. Hắn nhìn vào Bác Tiểu Lục hiền hòa gật gù nói, quả nhiên là cháu của ta, chính là thiên mệnh chi tử. Bác Tiểu Lục nghe vậy mặc dù rất vui sướng, nhưng cũng khá ngượng ngùng. Hắn đáp ra ra, người mới thật là lợi hại. Tiểu Lục còn cần phải học tập người nhiều. Thật sự hắn cảm thấy An ra ra cả người khí chất rất ôn hòa, tỏa ra nồng đậm chính khí, làm người khác khi nói chuyện rất dễ chịu. Hắn cũng không biết mọi người có thấy như vậy không, đối với hắn chính là cảm thấy như thế. Lúc này An Thần Quân lên tiếng, được rồi, mọi người mau vào phong thần cốc nói chuyện. Sau đó hắn tung mấy trận kỳ, tay bấm pháp quyết, chỉ thấy nơi đây tách ra tạo thành một con đường. Chưa hết, bên trong Bắc Tiểu Lục thấy xuất hiện một đoàn người canh gác, đây có lẽ là kết giới. Muốn vượt qua kết giới, cần phải có lệnh bài để mở thông đạo. Nhìn tới đây Bắc Tiểu Lục cảm thấy không thể coi thường thế lực chín sao được. Hắn nghĩ không ra, thật sự tộc địa đã từng diệt đi vài thế lực chín sao thật ư, nếu thế lực nào cũng có địa vực nó cản trở như vậy thì rất khó cơ vào. Hoặc có lẽ Bắc tộc còn nhiều sự tồn tại mà hắn tạm thời chưa được chạm tới. Nghĩ tới cũng đúng, dù hắn là thần tử nhưng vẫn chỉ là đứa bé 3 tuổi hơn. Dù biết nhiều cũng để làm gì đâu. Vừa đi hắn vừa hỏi thăm về chuyện bên ngoài kết giới, hắn rất tò mò. Hắn sau đó cũng biết hóa ra hai người đi bên cạnh An Gia Gia là cậu và dì nhỏ của hắn. Cậu hắn An Thiên Hữu đang là tông chủ của Thần Phong Cốc, là một người hiền hòa phong độ. Còn về phía dì nhỏ của hắn An Tuyết, một thân váy xanh lục đồng bền theo gió, mái tóc đen dài rũ xuống, như một vị tiên nữ. Sau khi nàng biết hắn là cháu của nàng, thì rất là không khách khí ôm hắn vào lòng. Cũng không thể trách được, bởi vì Bắc Tiểu Lục gen phụ mẫu quá mạnh, dẫn đến hắn mặc dù nhỏ nhưng càng được hoan nghênh. An Tuyết vừa ôm hắn, vừa giới thiệu sơ bộ qua Thần Phong Cốc. Đại khái do Thần Phong Cốc quanh năm đều là cuồng phong, từng đạo cuồng phong giống như lao kiếm, càng là tới gần Thần Phong Cốc, sức gió lại càng lớn, mà Thần Phong Cốc lại nằm ở trung tâm, sức gió tàn phá gần như tiếp cận pháp bảo cựu cấp đỉnh phong, khủng bố đến cực điểm. Bắc Tiểu Lục trên đường nhìn thấy có rất nhiều đệ tử lợi dụng những nơi có cường độ sức gió phù hợp để tu luyện. Quả thật nơi này không chỉ thích hợp đệ tử phong thuộc tính, mà còn có thể rèn luyện bộ pháp, luyện thể. An Tuyết cười chỉ về một nơi cách đây khá xa nói, thấy bên đó không? Bắc Tiểu Lục nghe vậy nhìn theo, đông giật mình một tiếng, sức gió thật lớn. An Tuyết mỉm cười đáp ý nói, tất nhiên, chỗ đó được gọi là tuyệt phong vực, chỉ dành riêng cho tu sĩ luyện thể đạt tới cấp độ vương cảnh tu luyện. Đại khái bình thường tu sĩ đạt tới cảnh giới thừa đỉnh lại có thuộc tính phong mới có thể chịu được. Thần phong tốc chủ tu là tu luyện, cũng không hề có một nghề nghiệp nào tồn tại trong này cả, có thì cũng cấp bậc không cao. Bởi vì nơi đây điều kiện thiên nhiên đặc thù, do đó tông môn tu chiêu chủ yếu đệ tử phải có thuộc tính phong. Tại vì các thuộc tính khác tu luyện nơi đây không nhận được nhiều lợi ích, mà còn kéo giảm chiến lược môn phái. Mẫu thân băng thuộc tính chính là biến dị linh căn từ thủy linh căn bà ngoại. Thần phong tộc và tất cả các thế lực khác cũng không khác Bắc tộc làm ấy. Về phần đệ tử, ngoại môn, nội môn thân truyền cũng không hề có thánh tử hay thần tử gì, thực lực chủ yếu dựa theo bảng xếp hạng. Như thần phong cốc có thần phong bảng top 10 thiên tiêu mạnh nhất. Nói thì nhiều chuyện, nhưng chớp mắt đã xuất hiện tại đại điện, đi vào bên trong hắn thấy rất nhiều người trong đó. Sau khi mọi người chào hỏi xong, thì ta được gì nhỏ bé đi chơi, đại khái là mẫu thân có việc cần bàn với các trưởng lão. Hắn cũng không muốn ở trong đó chút nào, như vậy còn không bằng đi tu luyện còn hơn. Bởi vì do tông môn đã thông báo, hôm nay có đại tiểu thư An Nguyệt về thăm, nên trên dưới tông môn đều rất nghiêm túc. Bác Tiểu Lục bị An Tuyết bế đi phía sau là Bác Thi Kỳ. Các đệ tử nhìn thấy hắn mặc dù rất tò mò nhưng cũng không dám thất lễ. Hắn không chịu được đành hỏi, "Dì nhỏ, nơi này các ngươi có đặc sản không?" An Tuyết nghe vậy liền sáng mắt lên bảo, "Theo ta dẫn ngươi đi ăn phong cẩm sư." Chương 18, Địa vực thần phong cốc 2, chương 18, Địa vực thần phong cốc 2, nói rồi nàng lấy ra pháp khí phi hành, đưa hắn tới một nơi được gọi là Phong Sư Cốc. Đến nơi thì hắn mới biết, do ở đây có một loại yêu thú ngũ giai là phong cẩm sư sinh sống, do vậy mới có tên như vậy. Nghe nàng giới thiệu thì thịt của cẩm sư rất ngon, bởi vì loài yêu thú này sinh sôi rất nhanh, mà lại mang tới lợi ích bổ dưỡng, do vậy nơi đây trở thành đặc sản. Được rồi, hai người ở lại đây. Nàng nói xong thì biến mất. Một lúc sau nàng quay về mang theo một con yêu thú. Bác Tiểu Lục đánh giá loài yêu thú này. Đây là một con yêu thú, thân thể rất to lớn, đại khái gấp 3 lần con voi, toàn thân bao phủ một lớp lông đen, trên lưng mọc ra đôi cánh, đầu khá giống sư tử. Tất nhiên công việc chế biến thì do Bắc Thi Kỳ phụ trách xử lý, sau đó là An Tuyết trổ tài nướng. Qua tầm khoảng một tiếng thì một mùi thơm tỏa ra, Bắc Tiểu Lục ngửi thấy là chảy nước miếng, nhìn chằm chằm vào miếng thịt nướng đã vàng óng ảnh. An Nguyệt thấy cháu mình biểu hiện như vậy, rất là hài lòng nói, đây, mau nếm thử tay nghề có 102 của gì. Bắc Tiểu Lục cảm ơn, rồi nhanh chóng gặm một miếng thật to. Hắn phát hiện thịt nướng vào bụng về sau, liền có một dòng nước ấm chảy xuôi toàn thân, tẩm bổ nhục thân của mình, thậm chí chân khí đều gia tăng một tia. Biết chỗ tốt hắn không để ý hình tượng ăn như hổ đói, rất không có hình tượng. Thật sự thì tay nghề của An Nguyệt quá cao rồi, hắn cảm thấy một con không thể thỏa mãn được rồi. Bên này thì An Nguyệt và Bắc Thi Kỳ các nàng, mỗi người cầm một đùi lấy dao cắt từng miếng ăn, nhấm nháp hương vị. Dù sao cũng là hai vị mỹ nữ, dù ăn cũng làm cho người khác thấy cảnh đẹp, thưởng thức. Chỉ tiếc bên cạnh bây giờ chỉ có một đứa bé 3 tuổi hơn, đặc biệt còn là tên ăn hàng, bỏ qua các nàng sang một bên. Sau khi ăn no say thì An Tuyết dẫn hai người bọn hắn đi tới một nơi, được gọi là Hạ Nguyệt Cốc. Đây là nơi cảnh đẹp nhất của Thần Phong Cốc, nó còn có một cái tên khác là Tình Lữ Cốc. Như tên gọi nơi đây là nơi trốn hẹn hò của các cặp đôi đạo lữ. Hắn đại khái đã thấy được không biết bao nhiêu cặp đôi rồi. Quả nhiên mỗi một thế lực đều sẽ có những nơi đặc thù khác biệt, mà tông môn hoặc thế lực khác không có. Theo như An Tuyết giới thiệu thì hắn biết hiện nay Thần Phong Cốc đang xếp hàng thứ 5 trong cựu đại thế lực, nhưng mà lại xếp thứ nhất về độ khó thâm nhập cũng như công chiếm nhất. Mỗi năm các thế lực này sẽ tổ chức một đại hội, giao lưu giữa các đại môn phái với nhau. Mỗi thế lực sẽ cử 9 vị thiên tiêu, dưới 30 tuổi tham gia, đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Trong đó 9 người sẽ có 3 vị trúc cơ, 3 kim đan, 3 nguyên anh, bảng xếp hạng cũng từ đó mà chia ra làm 3 nhóm. Đây cũng là tạo điều kiện cho các môn phái dưới 9 sao có thể có cơ hội trổ tài. Thời gian đại hội diễn ra còn 3 tháng nữa, Bác Tiểu Lục cũng muốn nhìn xem các thiên tiêu môn phái này có mạnh bằng các đệ tử tộc địa hay không. Từ An Tuyết, hắn đã biết môn phái vừa kết thúc việc tuyển chọn đệ tử tham gia. Người đứng hàng mạnh nhất mỗi cảnh giới Thần Phong Cốc lần lượt là Lục Hằng 15 tuổi trúc cơ tầng 9 hậu kỳ, An Tiểu Đồng 17 tuổi kim đan tầng 7 trung kỳ, Kỳ Nguyên 20 năm tuổi nguyên anh tầng 8 sơ kỳ. Đây đều là những thiên tiêu mạnh nhất hiện tại của Thần Phong Cốc đạt tiêu chuẩn. Bởi vì lần này dẫn đội chính là An Tuyết tham gia, hắn rất tò mò tu vi của nàng. Hỏi thì nàng ra vẻ thần bí, hắn bĩu môi nói thầm còn chưa đến hóa chân ra vẻ gì chứ. Hậu quả không ngoài dự liệu, hắn bị ăn mấy cú đấm giáng trời trên đầu. Bác Tiểu Lục vừa ôm đầu vừa thầm kêu đúng là ưa bạo lực thể nào giờ vẫn chưa có đạo lữ. Hắn cũng chỉ dám suy nghĩ mà thôi, nói ra chắc hắn sẽ bị bạo lực trẻ em mất. Hắn thật sự muốn đứng lên khí thế nói câu kinh điển 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. An Tuyết hừ lạnh một cái hỏi không phục hả, vừa nói vừa giơ nắm đấm lên khơ khơ trước mặt hắn. Bác Tiểu Lục ăn thiệt thòi rồi, làm sao dám gật đầu, lắc đầu lia lịa. An Tuyết dẫn bọn họ tới An Thần Lâu, đây là nơi cư trú của An bà. Đi vào hắn thấy một vị phu nhân đang ngồi, tuổi tác tầm 25, da dẻ trắng như tuyết rất đẹp. Khi nhìn thấy hắn xuất hiện thì trên khuôn mặt tràn đầy sự vui mừng. Nàng hô to, "Ai nha, cháu ngoan của ta, mau lại đây." Nghe vậy là hắn đã biết người trước mắt là bà của hắn là Thư. Tại vì đây là tu chân giới, chỉ cần lúc trẻ tuổi đạt tới cảnh giới nguyên anh trở lên thì sẽ làm chậm khả năng lão hóa. Đây còn chưa kể còn tồn tại chú nhan đan nữa. Đây cũng không phải là Lạc Nguyệt Đại Lục, Thất Nguyệt Đại Lục hắn biết các thế lực 9 sao đều sẽ có một ít chú nhan đan. Bắc tộc thì chẳng phải nói, hắn có thấy mấy chục gốc cây, mỗi cây có 12 quả màu hồng được gọi là quả chú nhan, là loại quả để luyện chế ra chú nhan đan. Hắn cũng không chậm trễ đi đến bên người nàng nhỏ giọng đáp bà Lạc Thư. Nghe vậy trong lòng rất vui, bế Bắc Tiểu Lục vào lòng, xoa đầu hắn chịu mến nói, "Tiểu Lục tử rất ngoan, bà thương." Hắn thấy vậy cũng rất là ngượng ngùng cười. Lúc này có tiếng hừ hừ xuất phát từ bên cạnh. Bắc Tiểu Lục nhìn theo âm thanh, lúc này hắn mới để ý bên cạnh có một nữ hài tử, đại khái cũng 3 tuổi. Thấy Bắc Tiểu Lục nhìn sang, nữ hài tử mới chớp mắt, bĩu môi, giơ nắm đấm, lẹ lưỡi làm các tiểu động tác trêu chọc hắn. Bắc Tiểu Lục giật giật mi mắt, cảm thấy nữ hài này biểu cảm tinh nghịch cũng rất là đáng yêu. Thật là một cô bé xinh xắn, mặc dù còn nhỏ nhưng là cô bé có nét đẹp nhất mà hắn thấy được. Quả thật như tiểu tiên sứ vậy, mặc dù hai má khá béo mũm mĩm, lại còn rất tinh quái càng làm Bắc Tiểu Lục thấy thuận mắt. Hắn cảm thấy mình cũng nên tỏ ra thân thiện một chút. Nghĩ vậy hắn mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng ngần, cộng thêm khuôn mặt đáng yêu, rất là khó làm cho ai đó cự tuyệt. Nữ hài thấy vậy không những không đỏ mặt, mà còn gật gù xoa đầu hắn. Cảm giác có gì đó sai sai, từ ánh mắt và cử chỉ của cô bé này hắn đã biết. Đó chính là ánh mắt giống Bắc Thiên Tuyết, con bé này không nghĩ tới còn muốn đẻ đầu cưới của mình. Muốn chiếm tiện nghi làm tỉ hắn, giật giật mí mắt hắn lúc này có một cảm giác rất xúc động, muốn đánh mấy cái vào mông con bé này thật. Được rồi, hắn không thèm để ý con nhỏ này nữa, không chấp hài tử, mặc dù hắn lúc này cũng chỉ có 3 tuổi hơn. Hắn đang muốn hỏi bà mẫu thân hắn vẫn chưa xong việc à, thì có tiếng động. Hắn ngoảnh lại thì thấy mẫu thân hắn xuất hiện ở đằng sau rồi. A Nguyệt sau khi chuyển giao hết mọi việc của Bắc tộc cho mọi người thì cũng xin phép lui. Nàng đến nơi đây gặp mặt mẫu thân, suy nghĩ không biết Bắc Tiểu Lục đang chơi đùa ở đâu rồi. Chương 19, Địa vực Thần Phong Cốc 3, chương 19, Địa vực Thần Phong Cốc 3, nàng vừa đến thì thấy Bắc Tiểu Lục cũng an lòng, ai bảo muội muội của nàng An Tuyết thật sự không an tâm. Từ nhỏ đã luôn nghịch ngợm bày trò, nàng chỉ sợ Bắc Tiểu Lục lây thói xấu của nàng thôi. A Nguyệt mỉm cười hành lễ, mẫu thân Nguyệt Nhi về thăm người. Lạc Thư thấy nữ nhi lớn của mình thì rất vui mừng, nàng đã lâu không được gặp nữ nhi của mình rồi. Nàng kéo tay nữ nhi, khẽ cười nói, Nguyệt Nhi đã trưởng thành rồi, còn sinh cho ta một đứa cháu bảo bối nữa chứ. An Nguyệt nghe mẫu thân nói vậy cười khổ, ai bảo hồi nhỏ nàng thật sự quá quậy phá, làm không ai an lòng. Bên cạnh hai tiểu quỷ An Tuyết và Bắc Tiểu Lục cười trộm. Bất quá khi An Nguyệt lườm sang, thì hai người tỏ ra rất an tĩnh lắng nghe. An Nguyệt nghĩ thầm hai tên nhóc này, quả nhiên chưa ăn đòn chưa tỉnh ngộ. Sau một hồi nói chuyện, thì hắn cũng biết nữ hải tử này tên là An Tư Hạng, người cũng như tên là một nữ hải vô tư, vô lo vô nghĩ. Lòng không vướng bận điều gì, tâm không toàn tính. Năm nay 3 tuổi nắm giữ phong linh thể, tư chất linh thể vượt qua thượng phẩm, tiếp cận cực phẩm linh thể, có thể gọi là bán cực phẩm linh thể. Hiện nay vừa mới bước vào giai đoạn tu luyện, luyện khí tầng 1. Phụ thân nàng là anh họ của mẫu thân hắn, nên cô nữ hải tử này coi như là muội muội của hắn. An Tư Hạ bởi vì vừa có tư chất đỉnh cấp và cả người như thiên sứ vậy, cho nên trên dưới tông môn coi nàng như công chúa vậy. Ai đắc tội nàng chính là đắc tội cả môn phái, cũng may nàng mặc dù tinh nghịch nhưng lại không phải loại kiêu ngạo, điêu toa, thích bắt nạt người khác. Sau một hồi lâu hắn dụ dỗ, không thể hiện sự quan tâm, thì cô bé này cuối cùng cũng ngoan ngoãn kêu hắn là Lục ca ca. Dù sao nàng cũng chỉ là đứa bé 3 tuổi, hắn có rất nhiều đồ ăn vặt nha, đơn giản vậy đó. Thật sự thì hắn cũng muốn có một đứa muội muội để cưng chịu, hiện nay rốt cuộc cũng có thể nếm thử cảm giác làm ca ca là như thế nào rồi. Đến buổi tối mọi người được thưởng thức một bàn ăn thịnh soạn, do chính tay dì nhỏ của hắn An Tuyết nấu. Mặc dù người tu hành cảnh giới cao thì không cần ăn lương thực, nhưng đó chỉ là thực phẩm phàm cấp của phàm nhân, tu sĩ nhiều người vẫn muốn thưởng thức hương vị của đồ ăn. Giống như Bắc Tiểu Lục vậy, nếu như các đệ tử, con cháu của các thế lực thì sẽ luyện hóa thiên tài địa bảo, thịt yêu thú thành đan dược, dược phẩm để tiện cho việc tu luyện. Bọn họ chủ yếu là không có hứng thú, hoặc dành nhiều thời gian cho việc nâng cao tu vi và chiến lực, làm gì có thời gian thưởng thức mỹ vị. Tu sĩ họ cũng chỉ quan tâm tới cách nào làm tăng tu vi, chiến lực, giành giật từng chút một tài nguyên cho mình. Chỉ cần bản thân lười biếng thì sẽ bị những kẻ khác vượt qua, đó là suy nghĩ, quy tắc tự nhiên của tu chân giới. Cũng chỉ có những con cháu thế gia, tông môn có thiên phú, có bối cảnh thì lúc nào cũng trang bước đi bắt nạt kẻ yếu, làm những việc tăm tối để thể hiện thú vui của bọn chúng. Bác Tiểu Lục từng lập lời thề nhắc nhở bản thân mình. Hắn cho dù không phải là vận khí chi tử, nhưng hắn sẽ không đi vào con đường tà đạo, hắn cũng có nguyên tắc của riêng mình. Sau khi mọi người ăn uống, trò chuyện vui vẻ xong xuôi, hắn và mẫu thân cũng xin phép đi nghỉ ngơi. Đây là một tòa lâu các nơi trước kia mẫu thân từng sống, lâu các rất to và rộng, đại khái có 4 phòng. Hắn định chiếm phòng cao nhất nhưng lại xuất hiện cản trở, bị dì nhỏ đá xuống phòng dưới. Hắn biểu thị rất oan ức, ngươi có phòng còn chạy qua đây làm gì? An Tuyết hừ lạnh nhạt nói, chính là tỉ muội tâm sự, ngươi một tên tiểu quỷ thì hiểu gì? Mau về phòng nghỉ ngơi sớm đi, như vậy sẽ tốt cho chiều cao. Đây là coi hắn là hài tử đó à? Nói như vậy là lừa được hắn sao? Hắn cũng chỉ phiền hà vài câu rồi cũng băng lên trời mây. Về phòng hắn không biết nên tu luyện hay xem điện tịch, suy nghĩ chút, được rồi đi tu luyện, cũng mấy hôm chưa tập trung tu luyện rồi. Hắn vẫn tu luyện Hóa Lôi Quyết, mặc dù là công pháp thiên cấp thượng phẩm, nhưng dù vậy hắn vẫn không có niềm tin để có thể trùng kích thiên đạo trúc cơ. Đây cũng không phải là hắn không có niềm tin, chỉ là trực giác nói cho hắn, nếu chỉ bằng ý chí và thiên phú thì thời thượng cổ, thái cổ cũng không thể xuất hiện ít người thành công con đường này vậy được. Hắn cũng không tin, không có người nào có thiên tư mạnh hơn hắn, khủng bố hơn hắn. Bác Tiểu Lục dám khẳng định, con đường này còn nhiều bí ẩn mà hắn chưa biết. Theo thói quen 4 giờ sáng sớm, Bác Tiểu tỉnh lại, tu luyện cả đêm nhưng hắn tinh lực chẳng trễ. Từ đêm qua, hắn vẫn đang suy nghĩ nên làm sao để chuyển hóa chân khí sang chất lỏng, để thành chân nguyên trước khi trúc cơ. Hắn suy nghĩ vấn đề này, chủ yếu vẫn dựa vào công pháp cao hơn thiên cấp mới được, hoặc hắn phải tự tìm ra lối đi mới. Đây cũng không phải hắn chỉ muốn tăng lên thực lực, hắn cảm thấy nếu như bản thân khi ở luyện khí kỳ, có thể thích ứng trước chân nguyên của tu sĩ trúc cơ, hắn sẽ nắm chắc thêm một thành nữa khi trùng kích thiên đạo trúc cơ. Hắn thở dài một hơi, nếu cứ để chuyện này trong lòng hắn cảm thấy mình sẽ rất khó chịu. Bên ngoài trời vẫn tối như mực, hắn vừa đi vừa suy nghĩ đã đến bên ngoài rất xa rồi. Nơi đây có một cây cao to chọc trời, cành lá um tùm. Bác Tiểu Lục hít một hơi thật sâu, để tâm tình bình tĩnh lại. Vẫn như thường ngày, hắn luyện tập võ kỹ Thất Kiếp Kiếm Pháp 3 chiêu thức đầu. Sau đó cũng luyện tập một lượt các loại võ kỹ, bộ pháp Buôn Lôi Sắt Quyền, Thất Lôi bộ pháp. Hắn biết dù thiên phú có cao tới đâu, nếu như mỗi ngày không luyện tập thì rất khó tiến bộ. Hắn càng rèn luyện chiêu thức, càng làm cho bản thân hiểu rõ hơn cũng như thi triển một cách hiệu quả nhất có thể. Tới khi bóng tối bị xua tan bằng những tia sáng của ban mai, thì hắn cũng cảm thấy cả người nặng trĩu. Nằm trên bãi cỏ xanh, hắn thầm nghĩ có lẽ bản thân cần phải tìm kiếm cơ hội lịch luyện. Dù sao hắn cứ tiếp tục tu luyện một mình, cũng không thể có bao nhiêu kinh nghiệm được. Hắn biết bản thân mình đang gặp bình cảnh rồi, rất khó tiến bộ thêm nữa. Hắn cần phải tự mình trải qua những cuộc chiến thực sự, thì mới trưởng thành nên được. Vấn đề này hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Nếu như ai mà cảm thấy đây không phải là điều quan trọng, thì nhầm to rồi. Bác Tiểu Lục biết rõ, đừng thấy hắn luyện tập hiệu quả như này, nếu như chân chính đứng trước sinh tử, bản thân có thể phát huy mấy thành thực lực, còn chưa biết. Đây là vấn đề về tâm lý, hắn cần phải mạnh hơn những tên tiên kiêu kia ngay từ lúc bắt đầu. Hắn cũng không thể sau này thất bại trước những người đi trước mà tự an ủi rằng hắn tu luyện muộn hơn họ được. Yêu nghiệt được gọi với cái tên như vậy là hội tụ tất cả những yếu tố quan trọng nhất, cấu thành nên tâm lý, thiên tư, nội tính và tài trí. Mỗi thứ này đều không thể thiếu được. Đừng nghĩ hắn xuất phát điểm mạnh mẽ, nếu như không biết sử dụng mà chỉ đập tài nguyên trồng chất lên, hắn cũng sẽ biến mạnh. Nhưng hắn mãi mãi không thể vượt qua yêu nghiệt được, có khi không được đứng cùng hàng, mặc dù hắn có tư chất ngang nhau. Đúng vậy, kinh nghiệm chính là thứ đôi khi giúp ta thoát khỏi nghịch cảnh, sáng tạo ra điều không thể. Chương 20, nam nữ thụ thụ bất thân. Chương 20, nam nữ thụ thụ bất thân. Đạo lý này hắn chính là hiểu, dù sao xem nhiều tiểu thuyết như vậy, nhân vật chính lúc nào mà chẳng đương đầu trước sinh tử. Đây là điều hắn nên học tập. Nếu sau này danh tiếng hắn cao, mà thực lực lại không như mong đợi, thì chưa nói tộc địa, chính hắn cũng cảm thấy xấu hổ chui muốn chết. Cách đó không xa, có một vị nữ tử đang chăm chú nhìn về phía này khẽ tự nói, thật là yêu nghiệt. Thiên tài thì không đáng sợ, chỉ sợ họ còn nỗ lực hơn người khác. Mặc dù trời vẫn chưa sang, nhưng có thể thoáng thấy được đây là một vị mỹ nhân, dáng người thướt tha, eo thon, tuổi tác nhìn qua đại khái 17,18. Nàng vẫn hay tu luyện ở trên cây cổ thụ chọc trời này. Hôm nay tỉnh lại nàng thấy một đứa bé 3 tuổi đến đây lúc 4 giờ sáng. Mà nàng dám khẳng định là chưa gặp mặt qua bao giờ, trong này cũng không phải đệ tử bình thường có thể vào được, huống chi một đứa bé. Nàng rất tò mò không biết tên nhóc này đến đây làm gì. Chỉ là một lúc sau trên khuôn mặt nàng từ bất ngờ chuyển sang khiếp sợ. Ai có thể nói cho nàng biết từ đâu xuất hiện một tên yêu nghiệt như thế này? Đây là thiên phú ngộ tính của một đứa bé 3 tuổi sao? Có nhầm không vậy? Nàng nghĩ tới một khả năng, không lẽ đây là bị một tuyệt thế lao quái vật từ tiên giới chuyển sinh, đoạt xá. Càng nghĩ nàng càng kinh hãi, tâm tính khó bình tĩnh lại được. Nhìn xuống bên dưới đứa bé kia đang nằm nghỉ ngơi trên đồng cỏ xanh mướt, tâm tình rất là phức tạp. Nàng phải tốt chú ý tên tiểu tử này mới được. Nói xong thân ảnh liền từ từ biến mất trong màn đêm. Bác Tiểu Lục hồn nhiên không biết, từ lúc hắn đến đây đã có người vẫn luôn quan sát hắn. Không những thế, bây giờ trong lòng người nọ, hắn đại khái là lao quái vật chuyển sinh, đoạt xa. Nếu hắn mà biết như vậy, chắc chắn sẽ đứng dậy liều mạng quyết chiến 300 hiệp mới thôi. Thật sự thì cũng không thể trách nàng được, dù sao nàng chưa hề nghe nói có tồn tại những đứa nhỏ nắm giữ thiên tư khủng bố như vậy. Mới 3 tuổi luyện khí tầng 9, lĩnh ngộ võ kỹ thiên giai thuần thục như vậy. Có lẽ Bắc Tiểu Lục cảm thấy như vậy, thường thường không có gì lạ. Nhưng trong ánh mắt, nhận thức của người khác, đủ để mang tới đả kích to lớn với họ. Bên này, Bắc Tiểu Lục vẫn còn đang suy nghĩ về võ kỹ, hắn đã tu luyện bộ pháp, kiếm pháp, quyền pháp đều tới tiểu thành hết rồi. Có lẽ bản thân nên tu luyện bí pháp, trong tay hắn bây giờ có duy nhất một bộ Huyễn Diệt Lôi Quang Độn. Môn bí pháp này hắn vẫn rất để trong lòng, chỉ là để tu luyện rất khó. Môn bí pháp này phải đợi trúc cơ mới có khả năng tu luyện được. Bởi vì chỉ có trải qua trúc cơ thì cơ thể tu sĩ mới có lượng chân nguyên dồi dào, và đặc biệt là thể chất được đề cao. Khi sử dụng bí pháp này, rất cần cơ thể người sử dụng chịu được. Dù sao có thể dịch chuyển tới một nơi xa, thì tất nhiên liên quan tới không gian rồi. Không gian ở đây cũng không phải là loại cấp cao như mọi người thường biết. Đây chỉ là quá trình di chuyển nhanh tới mức xuyên qua lực cản của không khí mà thôi, bởi vậy chỉ có thể chất mạnh mẽ mới chịu được lực áp suất. Không cẩn thận là có thể bản thân bị xé từng mảnh nhỏ trong khi đang dịch chuyển. Đó chỉ là trường hợp sử dụng bí pháp thiêu đốt quá mạnh mẽ mà thôi, nếu như bình thường thì dịch chuyển một đoạn ngắn thì tu sĩ thấp vẫn chịu được. Bởi vậy mà Bắc Tiểu Lục mới tu luyện, dù sao chuẩn bị một vài con bài, lúc quan trọng có thể cứu mình được một mạng. Nghĩ vậy hắn lấy ra ngọc giản Huyễn Diệt Lôi Quang Độn nghiên cứu. Cũng không mất bao lâu đại khái hắn đã hiểu rõ môn bí pháp này, nhưng khi hắn luyện tập thì lại cảm giác như luôn thiếu một điều kiện gì đó để nhập môn. Hắn trầm tư rất lâu, tu luyện cũng rất khó nắm bắt, không thể nào, bí pháp này mặc dù khó luyện, nhưng cũng không thể nào lại khó nắm bắt đến như vậy. Thời gian dần trôi qua, đến khi buổi trưa cả cơ thể của hắn đều ướt đẫm mồ hôi. Hắn lúc này cảm giác thật khó tả, luôn có thể cảm nhận sắp nắm bắt được, nhưng mỗi khi đưa tay ra nắm thì lại nhận ra cách xa và dặm. Thật sự cứ tu luyện như thế này không phải là cách, nên tìm cách giải quyết. Hắn cứ ngồi suy nghĩ như vậy, cho đến khi có người kêu tên của hắn, hắn mới nén lại dòng suy nghĩ của mình. Bác Tiểu Lục ngẩng đầu lên nhìn lại, thấy một nữ hài váy hồng như thiên sứ, hai mái mung mịm đáng yêu đang chạy về phía này, vừa chạy vừa hô tên hắn, Tiểu Lục ca. Bởi vì chạy rất nhanh, không chú ý nên nữ hải vấp phải đồ vật, mất thăng bằng, mắt nhìn thấy mình sắp ngã xuống. Bác Tiểu Lục sử dụng bộ pháp nhanh tới cực điểm, thoát cái xuất hiện trước mặt nữ hải, ôm công chúa. Nữ hải nhắm chặt đôi mắt, sợ hãi, một lúc lâu không cảm nhận thấy cơn đau kéo đến, mới từ từ mở mắt ra. Khi phát hiện trước mắt nàng là Bác Tiểu Lục, còn đang trong lòng của hắn, mới thở phào nhẹ nhõm. Bác Tiểu Lục thấy vậy thì cũng coi như may mắn, hắn lúc đó quá nhập tâm thiếu chút nữa không để ý xung quanh. Đợi một lúc lâu mà hắn không thấy âm thanh nào, cúi đầu xuống thì thấy cô bé này đang đỏ mặt nhìn hắn, thấy hắn nhìn xuống thì thẹn thùng cúi đầu. Bác Tiểu Lục thấy nàng như vậy rất khả ái, kèm theo chút nghi vấn không thể nào á, hắn rõ ràng đỡ kịp nàng mà. Hắn đành hỏi Tư Hạ, muội không sao chứ, sao mặt đỏ lên thế kia? Đúng vậy, nữ hài này là An Tư Hạ, muội của hắn gặp gỡ ở An Thần Lâu. An Tư Hạ nghe hắn nói vậy mặt càng đỏ hơn, lúc sau mới nhỏ giọng nói như có như không, nếu không phải hắn là tu sĩ thì không thể nào mà nghe được. Đại khái là nàng nói, mẫu thân bảo rằng, không thể tùy tiện để ai ôm, nam nữ thụ bất thân. Dừng lại chút rồi ngập ngừng, ấp úng nói tiếp, nếu bị Nam Hải chiếm tiện nghi, vậy cả đời này chỉ có thể có một người đó là phu quân mà thôi. Nói tới đây nàng như chút hết sức lực, mặt đỏ dựng lên, nhưng lại len lén nhìn hắn. Bác Tiểu Lục trong lòng lúc này, như có một vạn con dê đang chạy qua vậy. Hắn giật giật khóe môi, thật không biết nữ hải tử tu trần giới, tâm trí đã suy nghĩ những thứ này rồi hay sao. Hít một hơi thật sâu hắn chỉnh trọng nói, chúng ta là huynh muội, không phải người ngoài. Bác Tiểu Lục nghĩ rằng khi hắn nói vậy, nàng sẽ hiểu ra vấn đề. Đợi lúc lâu không thấy An Tư Hạ đáp lại, hắn mới cúi đầu xuống nhìn. Vừa nhìn xuống hắn liền giật mình. Lúc mà An Tư Hạ nghe Bác Tiểu Lục nói vậy, chẳng biết tại sao có một loại ủy khuất từ trong lòng xuất hiện. Môi dưới thì bị hàm răng cắn chặt, đôi mắt nàng long lanh như thủy châu như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nàng như vậy để khi hắn nhìn xuống rất là bối rối, hắn đâu nghĩ chuyện to tát. Thấy nàng như vậy, hắn cảm giác nguyên nhân hình như do hắn mà ra, không thể nào, hắn nỗ lực nhớ lại nhưng hắn không biết mình nói sai từ đâu. Chương 21, ta chịu trách nhiệm với muội. Chương 21, ta chịu trách nhiệm với muội. Khụ khụ, hắn mặc dù không biết mình nói sai ở đâu, nhưng cách tốt nhất là nhận sai, dỗ dành nàng. dù sao cũng không có ai ở đây, không có gì phải ngượng ngùng. Huynh sai rồi, ngoan nào đừng khóc, khóc sẽ không sinh, mắt cú mèo. An Tư Hạ nghe vậy nhìn lên hắn, cố nén nước mắt hỏi, huynh biết sai thật ư? Hắn trịnh trọng gật đầu. Lại nghe nàng hỏi tiếp, vậy huynh sai ở đâu? Hắn cũng thể nói là hắn không biết nha, như vậy thì hỏng bét. Không phải nói dỗ dành nữ hài tử, chỉ cần nhận sai, là họ hết giận hay sao? Có cần phải hỏi đến cùng vậy không? Hắn nên nói gì đây? Đông hắn nhớ tới một câu kinh điển, nghĩ ra rồi. Sau đó hắn cúi xuống, nhìn An Tư Hạ bằng ánh mắt chịu mến, dùng tay lau nhẹ giọt nước mắt trên má trắng mịn của nàng. Nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, còn vương lại chút nước trên mi mắt, nhẹ nhàng nói, ban nãy huynh nói vậy là không đúng, huynh không có muốn Tư Hạ phải buồn đâu. An Tư Hạ phình má nhỏ, hỏi nhẹ, vậy huynh muốn nói gì với muội? Hắn mỉm cười gãi đầu, giải thích, huynh muốn nói là chuyện khi nãy, huynh chịu trách nhiệm với muội. Sau này chuyện của muội chính là chuyện của Bắc Tiểu Lục huynh. Nhìn nàng mở to mắt nhìn hắn, muốn mở miệng nói gì đó. Hắn làm sao có thể để nàng nói thêm điều gì, vội vàng cắt ngang, ngựa khí trầm thấp kiên định, không để ai phản bác, không cần nói gì cả. Mọi chuyện cứ để huynh lo. An Tư Hạ nghe vậy cười đáng yêu, đôi mắt to tròn, nhưng không còn cúi đầu, mà mỉm cười thật tươi tắn, nhìn hắn đáp, vâng, Tư Hạ cũng thích ở bên cạnh Tiểu Lục ca, siêu thích. Nguyệt cả đời được bên huynh suốt kiếp, không bao giờ thay lòng. Hắn nghe nàng nói vậy cảm giác luôn có gì đó không đúng, cái câu này, ngữ điệu này luôn làm cho hắn, thấy mình lại làm một điều gì đó ngu ngốc nữa rồi. Không để hắn kịp nghĩ ngợi gì, An Tư Hạ đã đề nghị hai người móc méo tay với nhau, thể hiện lời hứa. Nhìn nàng cười vui vẻ như vậy, hắn cũng dám phản đối. Sau khi thực hiện xong, nàng nở rộ nụ cười thật tươi. Hắn cảm thấy An Tư Hạ quá khả ái rồi, khẽ méo hai má mũm mĩm của nàng. An Tư Hạ thấy vậy liền cắn vào tay hắn, hắn cảm thấy cô nàng này có lẽ hàm răng thuộc họ chó nhỏ, hay sao không biết nữa. Hắn giả vờ kêu đau một tiếng, An Tư Hạ thấy vậy mới buông tha, yêu ngạo hừ hừ quay đầu sang một bên. Hắn cảm thấy cô nàng này tính tình cũng quá là đáng yêu đi. Hắn lấy đồ ăn vặt ra cho nàng ăn, ngồi chơi cùng nàng cả một ngày. Ở phía xa, nơi mà hai người không hề chú ý, có hai vị nữ tử thấp giọng trò chuyện. Một vị nữ tử váy xanh cười khanh khách, thấp giọng nói, chật chật, không nghĩ tới tên tiểu tử này tuổi còn nhỏ mà bản lĩnh cao cường như vậy. Chưa gì đã bắt mất tâm của tiểu công chúa chúng ta rồi. Nếu mà để các đệ tử bọn hắn biết được, chỉ sợ thương tâm chết mất. Bên cạnh vị nữ tử váy trắng khẽ cười, nói, tiểu Lục tử ngốc như vậy mà cũng có thể nói ra mấy câu thâm tình như vậy, chẳng bù cho cha hắn lúc còn trẻ. Hai người này không phải ai khác, chính là mẫu thân An Nguyệt và dì nhỏ An Tuyết của hắn. An Tuyết nghe thấy tỷ mình nói vậy, thì khẽ lấy tay che miệng cười hì hì nói, quả thật tỷ phu hồi đó cũng quá khờ khạo, nếu không phải do tỷ chủ động thì muội không biết lúc nào mới có cháu bé. Nhưng mà tên nhóc này có vẻ như là thừa hưởng tiên phú này của tỷ chắc rồi, không hề khờ khạo như cha hắn, muội còn lo lắng tên tiểu tử này chỉ biết tu luyện giống cha hắn, vậy làm gì của hắn, nàng bao giờ mới có thể có cháu dâu được chứ. An Nguyệt nghe được muội muội trêu chọc, nhưng cũng không hề để bụng. Muội muội nàng tính cách như nào nàng vẫn hiểu rất rõ. Nàng trầm tư nhìn về hai đứa nhỏ đang ngồi tận hưởng ánh ban mai, khoe miệng mỉm cười, dừng lại chút rồi nàng quay đầu đi. An Tuyết thấy tỷ tỷ quay về cũng đi theo, miệng còn luôn không ngừng nói, tỷ thấy sao, hay là hai nhà chúng ta hôn phối từ nhỏ. An Tuyết không quay đầu mà đáp lại, chuyện của Lục Lục để hắn tự giải quyết, tính cách hắn không muốn ai quyết định hộ. Nói thật trong lòng nàng vẫn rất ưa thích An Tư Hạ, con người rất đơn thuần, nếu nhận định tiểu Lục thì sẽ không bao giờ thay lòng, nhưng nàng luôn tôn trọng quyết định của nhi tử. Chỉ có khi nào tên tiểu tử này dám khi phụ An Tư Hạ, nàng mới cho hắn biết tay. Bắt tiểu Lục mà biết hai người nghĩ vậy, còn định tuyển sẵn nàng dâu nhỏ cho hắn nữa, hắn chắc chắn sẽ kêu to hắn loa nước. Hắn cũng chỉ là lấy tư cách một ca ca dỗ dành muội muội thôi, ai biết mấy người này làm sao hiểu sai như vậy được chứ. Còn về phía An Tư Hạ, nàng nghĩ theo chiều hướng nào vậy chỉ nàng mới biết. Hình bóng hai người dần mờ ảo, âm thanh cũng chìm vào tĩnh lặng. Trở lại bên này, hai người bọn họ vẫn ngồi nghịch ngợm với nhau. Bắc Tiểu Lục cảm thấy cô nàng này tinh nghịch, nhưng vẫn thật lãng ốc, bán đi sợ còn đếm tiền cho họ. Đúng lúc này, An Tư Hạ bỗng giật mình kêu lên một tiếng, nhìn hắn nói, không được rồi Luca, An A Di bảo muội sang đây gọi mình, đi qua đó ăn điểm tâm. Bắc Tiểu Lục thử hỏi, mẫu thân huynh hả? An Tư Hạ gật gật đầu nhỏ, một tay chống cằm mặt hiệu xỉu hỏi hắn, giờ phải làm sao đây Luca, liệu A Di có thấy ta là đứa trẻ ham chơi không? Bắc Tiểu Lục thấy buồn cười, nhưng hắn vẫn rất nghiêm trang lắc đầu, không thể nào, mẫu thân rất ưa thích muội mà. An Tư Hạ nghe vậy hồi tưởng lại, đúng vậy, A Di rất cưng chiều nàng nha. Nghĩ nghĩ nàng không chắc uy hiếp hắn, nếu A Di hỏi thì huynh phải nói giúp muội đó. Hắn cũng không nghĩ cô nàng nhỏ này suy nghĩ nhiều vậy làm gì, bên ngoài nghiêm túc gật đầu, huynh biết rồi, thôi hai ta cũng qua chào hỏi mọi người. Vừa đi liền thấy cô nàng khẽ nắm lấy tay hắn, hắn cũng không suy nghĩ gì, huynh muội nắm tay là bình thường mà. Nhưng sau này hắn nhìn lại mới biết lúc đó mình đầu gỗ cỡ nào, nhưng cũng không thể trách hắn, dù kiếp trước hắn cũng chưa kết giao qua nữ hài nào, chứ chưa nói tới thân mật. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, gió thổi qua, bên cạnh là một cây đại thụ chọc trời, hai người bọn họ giống như kim đồng ngọc nữ, vô lo vô nghĩ, tay trong tay bước đi. Một cảnh tượng đẹp, ai cũng sẽ hâm mộ, ưa cao. Trên đường đi về Lâu Cát, rất nhiều đệ tử đều trợn mắt thật to nhìn về phía hắn, Bác Tiểu Lục thầm nói nhỏ, bọn người này đôi mắt có vấn đề hết ư, sao tên nào tên đấy cũng trợn mắt ra. Hắn có lẽ nên nói việc này cho gì nhỏ, không thì đệ tử môn phái mà ra ngoài, chẳng phải rất mất mặt. Hắn nghi hoặc hỏi An Tư Hạ, muội có biết tại sao đi đến đâu, tên nào cũng trợn mắt lên không? An Tư Hạ suy tư một lúc, rồi lắc lắc đầu nhỏ. Bác Tiểu Lục thấy vậy, cũng không để trong lòng. Hắn đâu biết các đệ tử coi An Tư Hạ là tiểu công chúa, thường ngày tinh lịch, kiêu ngạo vậy mà giờ lại nắm tay, khép nép bên một thằng nhóc. Bọn họ nếu như không biết, hắn là con trai của đại tiểu thư, thì đã lao lên dạy dỗ hắn một bài học rồi. Chương 22, Cẩm Linh Bí cảnh chương 22, Cẩm Linh Bí cảnh cuối cùng cũng về đến lâu cát, vào trong sảnh đường chỉ thấy mẫu thân đang ngồi nhâm nhi tách trà, bên cạnh còn có gì nhỏ đang thì thầm với nhau. Thấy hắn xuất hiện thì lại nghiêm trang, điều này làm hắn rất tò mò. Nhất là khi nhìn hắn, rồi lại nhìn sang An Tư Hạ, ánh mắt như có điều gì không đúng cho lắm. An Tuyết khẽ cười vây tay nói, "Hạ Hạ đến bên cô nào?" An Tư Hạ gật đầu, chạy đến bên anh Tuyết, sau đó ngoảnh sang bên An Nguyệt khẽ hô a di, sau đó cúi đầu. An Nguyệt thấy vậy sẽ cười, rồi ôm nàng vào lòng, cương chiều nói, "Không có gì, a di biết tất cả là lỗi của tiểu lục, Hạ Hạ rất ngoan nha." An Tư Hạ nghe vậy không những không gật đầu mà còn lắc lắc đầu nhỏ liên tục. Nàng gấp gáp nói, "A di, là do Tư Hạ ham chơi, không phải lỗi của Lục ca đâu. A di đừng trách phạt huynh ấy." Mọi người nhìn nàng gấp gáp đỏ cả mặt, An Tuyết không sợ loạn thiên hạ cười tủm tỉm nói, "Tư Hạ, nhanh vậy con đã đau lòng thay cho tên tiểu tử này rồi." Nàng có giả vờ tủi thân, cô thương con từ nhỏ, mà chưa thấy Hạ Hạ đau lòng thầy ta bao giờ. Bác Tiểu Lục rất là bất đắc dĩ với dì nhỏ của mình, nhìn sang bên An Tư Hạ thấy cô nàng này, quay mặt vào trong lòng mẫu thân. An Nguyệt khẽ chừng muội muội mình rồi nói với nhi tử, "Tiểu Lục mua vào ăn đi, chắc là đói lắm rồi." Nàng vỗ nhẹ nhẹ vào An Tư Hạ cưng chiều, "Hạ Hạ, con cũng vào ăn cùng với Tiểu Lục đi." Hắn nghe vậy thì nhanh chóng dẫn An Tư Hạ đi rửa tay, rồi vào phòng ăn, quả nhiên bên trong có một bàn ăn thịnh soạn. Hắn thật sự rất đói, rèn luyện cả sáng làm hắn tiêu hao nhiều năng lượng. Đây cũng là luyện thể tiêu hao nhiều hơn so với bình thường. Bên cạnh An Tư Hạ ăn rất ít, có lẽ không hợp khẩu vị, cũng có thể do ăn vặt no rồi. Một bên chủ yếu ngắm Bắc Tiểu Lục ăn, chủ động yên tĩnh gấp đồ ăn cho hắn. Hắn cũng cảm thấy rất như vậy rất tốt, không biết bên ngoài hai người đều nhìn thấy. An Tuyết bắt quái, nói, "Ê nha, cháu nhỏ đã có người bên cạnh gấp đồ ăn cho rồi." An Nguyệt thấy vậy cười nói, "Hiếm khi trêu chọc, nếu không muội cũng đi kiếm đạo lữ đi nha." An Tuyết nghe vậy thì quyết định im lặng. Nàng thấy muội muội như vậy dò hỏi, mặc dù chúng ta không ép muội, nhưng mà điều kiện lọt vào mắt muội cũng không khỏi quá cao đi. An Tuyết thấy tỷ tỷ nói vậy, cũng bình thản nói, "Ừ, toàn mấy tên kém cỏi còn muốn làm phu quân muội quả thật si mơ, vọng tưởng." Nàng quyết định không để cho tỷ tỷ tiếp tục câu chuyện này, tranh thủ nói sang chuyện khác, tỷ biết còn nhớ Cẩm Linh Bí cảnh. Mặc dù biết muội muội cố ý nói sang chuyện khác, nàng cũng không bật trần. An Nguyệt trầm tư khẽ nói, "Là bí cảnh mà Cẩm Linh tiên tử phát hiện đó sao?" An Tuyết thấy tỷ tỷ tập trung sang chuyện này, thở phào một hơi. Nàng gật đầu nói, "3 ngày nữa bí cảnh này sẽ mở ra, tông môn đang quyết định danh sách đi vào." An Nguyệt nghe muội muội nói vậy, quyết định hỏi bảo bối xem có muốn đi một chuyến vào đó không. Nói thật bí cảnh này rất nguy hiểm, ngày trước nàng cũng có cơ hội đúng dịp đi vào. Lần đó nguy hiểm tới mức nàng suýt ngã xuống, bên trong không chỉ có nhiều nơi nguy hiểm, mà lòng tham tu sĩ cũng là điều làm cho con người ta thấy rét run lên được. Nhìn ánh mắt của tỷ tỷ, An Tuyết nói, "Tỷ lo lắng gì chứ, tỷ hồi đó khờ khạo như vậy mới nguy hiểm. Chứ tiểu Lục Thiên Phú vừa mạnh, lại còn chăm chỉ tu luyện, giờ hắn cũng là luyện khí tầng 9 rồi, cũng nên bước vào con đường lịch luyện. Là mẫu thân tỷ cũng biết tên tiểu tử kia có bao nhiêu cân lượng mà." Đúng vậy, An Nguyệt sao không biết Bắc Tiểu Lục rất mạnh chứ, chỉ là làm mẫu thân, nàng vẫn rất có một cảm giác không nỡ. Nhưng nàng biết tính tình của nhi tử, hắn biết chắc chắn sẽ đi. Nghĩ thoáng một chút, Tiểu Lục thật ra rất lợi hại, chỉ lo lắng hắn thiếu khuyết kinh nghiệm, ăn thiệt thòi. Đợi một lúc lâu, các nàng cũng thấy hai tên tiểu quỷ này ăn no ra ngoài. Nàng cũng không vòng vo, nói cho hắn biết cơ hội này. Bắc Tiểu Lục nghe xong lẩm bẩm, "Cẩm Linh Bí cảnh, trong trí nhớ của hắn không có loại bí cảnh này." Nhưng điều này không trở ngại việc hắn muốn đi. Hắn gật đầu đồng ý, "Mẫu thân, con cũng sẽ tham gia lần này." An Nguyệt nghe nhi tử nói vậy cũng không phản đối gật đầu. Nghĩ chút, nàng từ trong nhẫn chứa vật cầm ra một ngọc giản, nói, "Đây là ẩn khí quyết địa giai trung phẩm công pháp, che giấu tu vi, dưới ngưng thể kỳ tu sĩ, không ai có thể tra xét được con." Bác Tiểu Lục nghe thấy vậy giật mình, mồ hôi ướt đẫm sau lưng. Hắn lại bỏ sót điều này, mặc dù hắn không để ý nhưng hắn vẫn biết thiên phú của mình. Hắn bây giờ mới 3 tuổi hơn, luyện khí tầng 9 nếu như để ai biết thì hắn lịch luyện rất dễ bị để ý, vậy mà hắn lại bất cẩn như vậy, cũng may mẫu thân suy xét chu đáo. Hắn cũng minh bạch ý của mẫu thân. An Nguyệt thấy biểu tình của nhi tử, khẽ cười. Nàng biết nhi tử luôn suy nghĩ cẩn thận, nhưng làm mẫu thân nàng cần chu đáo hết sức có thể. An Nguyệt nàng cũng không phải hồi còn nhỏ ngây thơ, sống tới bây giờ, sự tàn khốc của tu chân giới nàng đã trải qua vô số kể. Nàng biết không phải nhi tử bên, mà do tộc địa và thần phong cốc mọi người rất hòa ái, làm cho hắn thấy an toàn, thoải mái, không hề che giấu bất cứ điều gì. Nhưng đi ra bên ngoài lịch luyện, đây chính là điều chí mạng, nàng cũng đang nhắc nhở nhi tử cẩn trọng hơn nữa. Nàng khẽ nói tiếp, bên trong bí cảnh, ở phạm vi bên ngoài gặp được yêu thú cấp cao xác suất không lớn, bình thường đệ tử luyện khí cũng không gặp nhiều nguy hiểm. Nhưng càng đi sâu vào bên trong, tuyệt đối có đẳng cấp cao yêu thú tồn tại, tuy rằng bọn chúng bình thường đều tại sâu bên trong bí cảnh, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài dạo chơi, nếu như gặp được liền nguy hiểm, con phải chú ý. Bác Tiểu Lục gật gật đầu đáp, "Thưa mẫu thân, con sẽ cẩn thận có người thân thật là tốt, dù kiếp này hai kiếp trước hắn đều rất viên mãn." Bác Tiểu Lục sau khi lấy đủ thông tin cần thiết, hắn cũng không kịp chờ đợi, xin phép về phòng tu luyện. Hắn bây giờ cần có rất nhiều việc để làm, cần chuẩn bị mọi thứ chu đáo. An Tư Hạ một bên cạnh nghe, từ đầu cuối nhưng không hề mở miệng. Nàng biết nàng với tu vi luyện khí tầng 1, đi chỉ làm cản trở huynh ấy thôi, vậy nên nàng cắn răng ở một bên nhìn. Nhìn Bác Tiểu Lục chạy đi về tu luyện, nàng thầm thề nàng sẽ chăm chỉ tu luyện, đuổi kịp bước chân huynh ấy. Nàng muốn làm người con gái đi bên cạnh huynh ấy, dù có phải trải qua địa ngục nàng cũng nguyện ý. 2 tỷ bội sau khi thấy Bác Tiểu Lục đi, An Nguyệt nhìn bé con trong lòng, Cương Triều vuốt tóc nàng. An Tuyết nghi vấn, hạ hạ tiểu công chúa của chúng ta, quả thật rất hiểu chuyện nha, sao lúc con bên cạnh tiểu lục, trông ngốc nghếch thế nhỉ? An Tư Hạ rỗi một tiếng, con không thèm để ý cô nữa. Nàng quả thật rất ngốc nghếch, ai quy khi bên Bắc tiểu lục gần như là bằng không. Nhưng bình thường trái lại, nàng thật sự rất thông minh, mọi chuyện đều có thể minh bạch. Cũng may Bắc tiểu lục là người có thể tin tưởng được, nếu không với tích cách này, bị bán còn đếm tiền rút quả không sai. Vậy nên trong các bộ tiểu thuyết nữ nhân vật phản diện, rõ ràng không ngu ngốc nhưng đều chết rất thảm. Bởi vì các nàng đặt niềm tin vào sai người, dẫn đến nhận kết quả bi thảm như vậy. Nàng cũng phải trở về tu luyện thôi, cần phải trước khi huynh ấy về, phải nâng cao tu vi nhất có thể. Nói rồi làm An Tư Hạ nhanh chân, chạy về phía động phủ của mình. An Nguyệt và An Tuyết nhìn theo cảm thán không nói, động lực khi yêu thật đáng sợ. An Tuyết khinh bị tỷ tỷ mình, chính nàng chẳng phải cũng cờ khạo, khi ở bên tỷ phu sao? An Tuyết tự hỏi lòng mình, chẳng lẽ tình yêu lại có thể làm con người ta quy đóng băng như vậy sao? Nàng cũng không muốn mình như vậy, ừm đúng là như vậy, không cần đạo lữ là tốt nhất. Nghĩ tới đây nàng liền vui vẻ trở lại, điều này làm An Nguyệt ở bên rất nghi hoặc điều gì làm muội muội vui vẻ như vậy. Nàng cũng nên đi tu luyện, không thể để khi trở về tộc địa lại bị phu quân bỏ cách một đoạn được. Đến khi An Tuyết lấy lại tinh thần thì phát hiện, chỉ còn mỗi mình nàng, điều này làm nàng rầu rĩ không thôi. Chương 23, danh ngạch vào bí cảnh chương 23, danh ngạch vào bí cảnh Bắc Tiểu Lục trở về phòng, vừa tu luyện vừa xem thông tin về bí cảnh. Cầm Linh bí cảnh, do Cầm Linh tiên tử phát hiện. Cầm Linh tiên tử là một vị vạn năm trước của Thiên Ma môn, nàng trước khi phi thăng đem nàng phát hiện một chỗ bí cảnh hiến tặng cho Thiên Ma môn, Thiên Ma môn vì kỷ niệm Cầm Linh tiên tử, cho nên cứ gọi là Cầm Linh bí cảnh. Vừa mới bắt đầu từ bí cảnh ở bên trong, lấy được rồi không ít đẳng cấp cao linh dược, cùng đẳng cấp cao yêu thú, về sau bởi vì cùng đẳng cấp cao yêu thú đánh nhau quá hùng, dẫn đến bí cảnh bất ổn, suýt nữa tan vỡ. Thiên Ma môn không muốn tổn thất thêm, đành phải hướng Huyền Âm Các, cùng Thần Phong Cốc xin giúp đỡ, cuối cùng ba đại tông môn hóa chân tu sĩ liên thủ, mới chậm rãi bảo trụ bí cảnh. Bất quá từ đó về sau bí cảnh chỉ có thể luyện khí tu sĩ mới có thể tiến nhập. Cũng bởi như vậy mà Cầm Linh bí cảnh do ba đại môn phái cùng quản lý. Sau đó ba đại môn phái đã thống nhất, mỗi khi mở ra, các thế lực bên dưới và tán tu trực thuộc địa bàn ba môn phái có thể đi vào. Bởi vì số lượng vào bí cảnh là 700 danh ngạch nhất định nên được phân chia cụ thể như sau: Thiên Ma môn 200, Thần Phong Cốc và Huyền Âm Các đều 150. Thế lực dưới 9 sao và tán tu có 200, bởi vì danh ngạch khó phân chia nên các thế lực này phải tổ chức tham gia tranh tài quyết định. Bên cạnh đó Bắc Tiểu Lục cũng có thông tin cụ thể về bên trong bí cảnh. Bên trong có không ít linh dược, bất quá phần lớn mỗi năm không cao. Bí cảnh trăm năm mở một lần, ba đại tông môn đều phái đệ tử tiến vào rèn luyện. Bí cảnh bên ngoài yêu thú, phần lớn đều là chút ít nhất, sâu bên trong cũng chỉ có nhị giai yêu thú, tam tới ngũ giai số ít, lục cấp trên cơ bản không có, bất quá cũng muốn chú ý, cái này bí cảnh tồn tại hơn vạn năm thời gian, cũng sợ có chút yêu thú đã tấn cấp lên đẳng cấp cao rồi. Còn cần đề phòng giữa các thế lực tranh đoạt với nhau, có chút tu sĩ sẽ vì một cây linh dược đem người sát hại, cho nên Cầm Linh bí cảnh tỷ lệ tử vong vẫn còn rất cao đấy. Mà các thế lực đã thống nhất, dù bên trong có như thế nào, thì ra bên ngoài đều không được trả thù. Nhưng đây là thế giới cường giả vi tôn trong bóng tối, làm ít chuyện cũng rất khó nói. Yêu thú đẳng cấp từ nhất đến cửu cấp, mỗi cảnh giới cũng chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, tương đương với từng cảnh giới của tu chân giả. Yêu thú nhất cấp tương đương với luyện khí kỳ, yêu thú tiến giai tới cửu cấp có thể hóa hình. Bác Tiểu Lục cũng từ mẫu thân mà biết được Cầm Linh bí cảnh năm đó sự tình, chuyện này cũng chỉ có cao tầng môn phái mới biết được. Cầm Linh bí cảnh bất ổn nguyên nhân chủ yếu chính là Thiên Ma môn bắt giết bên trong yêu thú đẳng cấp cao, dẫn đến bên trong yêu thú đẳng cấp cao đều muốn chạy trốn khỏi bí cảnh, kết quả xúc động đến bí cảnh cấm chế. Tuy nói ba đại môn phái thành công đem bí cảnh chế trụ, dù đã chết rất nhiều yêu thú, nhưng đẳng cấp cao yêu thú vẫn còn tồn tại, còn có chuyện năm đó tuyệt không đơn giản như vậy, nếu như chẳng qua là xúc động bí cảnh cấm chế, làm sao sẽ thiếu chút nữa lại để cho bí cảnh tan vỡ. Bác Tiểu Lục cũng không để ý quá nhiều, không phải hắn tự đại mà bây giờ để ý mấy việc này cũng không giúp ích điều gì. Chợt hắn nhớ ra một việc, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra ngọc giản. Đây chính là ẩn khí quyết mà mẫu thân đưa cho hắn, pháp quyết này cũng không khó học, rất nhanh hắn đã vận dụng được. Từ từ mở mắt ra, hắn cảm thấy lúc này toàn thân hắn phong mang, như thu liếm lại. Bây giờ hắn biểu hiện ra như một đứa trẻ bình thường, không ai chú ý tới được, nghĩ chút rồi hắn biểu hiện ra luyện khí tầng 2. Như vậy vào bí cảnh, mọi người cũng chỉ coi hắn là một vị thiếu gia ham chơi tiến vào thôi. Mấy ngày tiếp theo, Bác Tiểu Lục vẫn tập trung rèn luyện võ kỹ, điều lạ là hắn không thấy bóng dáng của tiểu nha đầu kia đâu. Từ hôm đó trở đi hắn cũng không thấy nha đầu đó, hắn cũng không phải ý gì, chỉ là nghi hoặc một chút mà thôi. Bởi vì là lần đầu tiên ra ngoài rèn luyện, Bác Tiểu Lục sắp xếp chuẩn bị rất là sung túc, chỉ sợ một cái không cẩn thận chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tích cốc đan, hồi linh đan, giải độc đan, bổ huyết đan, bạo khí đan, ngưng khí đan, đây đều là những phẩm đan phổ biến. Một số loại đan dược chữa thương cao cấp như tố thể đan, sinh cơ đan, hai loại đan dược thuộc về linh đan thượng phẩm, đây toàn là do Bắc Thiên Tuyết tặng cho hắn. Tố thể đan có thể cho bị thương thân thể rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, đặc biệt sinh cơ đan là đỉnh cấp linh dược, có thể giải mọi vết thương bên trong cơ thể, độc tăng tuổi thọ, tăng khả năng đột phá tu vi bình cảnh lâu năm. Các thế lực đại lục gần như không còn tồn tại đan phương, cũng chỉ có các thế lực gần tộc như bọn hắn mới truyền thừa không đứt đoạn. Phù lục Bắc Tiểu Lục cũng chuẩn bị không ít, đại đa số đều là mẫu thân chuẩn bị cho, 3-4 phẩm phù lục chiếm đa số. Bát phẩm tiểu Na Di phù cũng có 20 tấm, về phần cựu phẩm đại Na Di phù cũng có được 5 tấm. Các loại phù đùa lục đến bát phẩm ngũ hành thuộc tính và hệ lôi là chủ yếu. Sau đó là cần chuẩn bị trận kỳ rồi. Hảo trận, khốn trận, sát trận, tụ linh trận, cách tuyệt trận, phục hợp trận đều chuẩn bị lấy đa phần. Đây toàn là do hắn tự luyện chế, mặc dù chỉ là nhất, nhị phẩm, nhưng cao hơn hắn cũng không biết bố trí. Về phần pháp khí, hắn hiện nay vẫn chỉ có diệt lôi kiếm, nói thật hắn cũng rất thích thanh kiếm này. Hắn cũng đã thuần thục sử dụng thanh kiếm, chiến lực quả nhiên phát huy mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn cũng không biết thanh kiếm này được rèn từ chất liệu gì, nhưng quả thật rất thích hợp với hắn. Bác Tiểu Lục hắn đã có thể bố trí trận pháp, được ở bên trong nhận ngũ hành, thiên tài địa bảo chủ yếu, hắn đã chuyển hết vào trong. Hắn cũng đeo chiếc nhẫn này ở trong ngực, còn bên ngoài cũng chỉ là một chiếc nhẫn bình thường. Hắn cũng không muốn để người khác chú ý tới, coi hắn là dê béo. Hắn cảm thấy chưa có thực lực vẫn nên thu liễm chút thì hơn, như vậy chưa bao giờ là sai. Rất nhanh đã đến ngày bí cảnh mở ra, muốn tham gia bí cảnh đệ tử đều đến trưởng môn ngọn núi chính quảng trường tập hợp, sau đó do môn phái trưởng lão dẫn đội tiến đến địa điểm bí cảnh. Cấm linh bí cảnh thời gian mở là 3 tháng. Bác Tiểu Lục đi vào quảng trường, liền chứng kiến lần này đi tới bí cảnh Thần Phong Cốc đệ tử, đại đa số đã tới, còn có một chút không có tới, nếu chờ một lát. Hắn cũng nhìn thấy mẫu thân, sau một hồi nghe sự căn dặn của nàng và dì nhỏ, hắn mới thấy tiểu nha đầu An Tư Hạ chạy về phía hắn. Cũng mấy ngày quả thật không thấy nha đầu đáng yêu này rồi, chỉ là đến gần hắn có chút nhíu mày. An Tư Hạ chạy đến ôm chầm lấy Bác Tiểu Lục, kéo tay hắn nói, "Ca ca, đây là đồ ăn muội chuẩn bị cho huynh." Bác Tiểu Lục hai tay bị tiểu manh hoa nhét cầm một đống đồ, nha đầu này còn không biết cho vào túi chứa vật nữa. Nhìn trong tay đống đồ được tặng, hắn cũng khá là cảm động. Hắn cất hết đống đồ này vào riêng một túi chứa vật, rồi cất vào trong nhận chứa vật. Sau khi làm xong hắn mới nhìn An Tư Hạ, khẽ méo nhẹ hai má của nàng nói, "Sao mấy hôm không thấy, mà nhìn muội gầy đi nhiều vậy?" Tiểu manh hoa không trả lời, mà nhét vào tay hắn một túi thơm khẽ nói, "Bên trong là bữa bình an do muội tự tay vẽ, ca nhớ nhanh trở về với muội nha." Nói xong nàng còn trưng bộ mặt đáng yêu nhìn hắn. Hắn khẽ xoa đầu nàng nói, "Vậy muội cũng ở nhà ngoan, chú ý sức khỏe nha, không được để gầy lâu đấy." Tiểu manh hoa gật đầu chắc địch, cười ngọt ngào với hắn. Cũng đến giờ khởi hành, hắn đành vẫy tay chào mọi người. A Nguyệt gật đầu nói, "Lục Lục con nhớ chú ý bên cạnh An Tuyết cũng hiếm khi nghiêm túc." Lên tiếng, "Tiểu Lục, dì đã nhờ hai người đi cùng cháu rồi, vào đó nhớ không được chủ quan." Tiểu manh hoa cắn quả táo, muốn khóc không khóc, bộ dáng rất đáng thương. Lần này dẫn đội là một vị trưởng lão ngoại môn, tu vi ngưng thể hậu kỳ. Lần này lịch luyện, di chuyển bằng linh bảo phi hành, là một chiếc thuyền rất lớn, quả thật nhìn rất khí phái, quả nhiên môn phái đại thế lực đi làm việc đều rất cần mặt mũi. Vừa tiến lên thuyền hắn chợt nghe thấy có âm thanh nữ tử bên cạnh vang lên. Chương 24, khởi hành. Chương 24, khởi hành. Bắc Tiểu Lục quay người lại thì thấy có hai vị nữ tử váy hồng nhạt, dung mạo xinh đẹp, dáng người thướt tha đang nhìn hắn. Hắn nghi ngờ hỏi một câu, "Hai vị tỷ tỷ vừa gọi ta sao?" Hai người gật đầu, tự giới thiệu, "Ta là An Hồng, bên cạnh là muội muội ta An Bích, chúng ta nhận lời của An Tuyết trưởng lão cùng ngươi tổ hợp." Bắc Tiểu Lục nghe vậy thì mới nhớ trước khi đi gì nhỏ cũng coi nhắc qua, được rồi, hắn cũng cảm thấy không có gì băn khoăn cả. Nghĩ vậy hắn lễ phép cười, "Đệ là Ninh tiểu ma, vậy xin làm phiền hai vị sư tỷ rồi." Hai người thấy hắn lễ phép, hòa đồng như vậy không nhịn được hiếu kỳ hỏi, "Tiểu sư đệ, đệ niên kỷ còn nhỏ vậy, tại sao lại tham gia bí cảnh lần này?" Hai người bọn họ cũng chỉ biết thân phận hắn bất phàm, còn cao quý tới mức nào họ cũng không rõ ràng. Bác Tiểu Lục cũng biết mình dễ gây chú ý, cũng đành cười ngượng đáp, "Đệ cũng biết là như vậy, nhưng bí cảnh này 100 năm mới có thể mở ra, đệ muốn vào tham quan một lượt." Hai tỷ muội An Hồng há hốc mồm, "Tham quan, đây chính là lý do ư? Cũng phải hắn nhìn qua cũng chỉ 3-4 tuổi." Hai người thở dài, dù sao cũng là chỉ thị của trưởng lão, họ phải chấp hành nghiêm túc. Khi ba người đang trò chuyện thì có âm thanh truyền đến, "An Hồng, bên này." Xoay người liền chứng kiến một vị nam tử dẫn theo một đám người đang tiến về phía này. "Sư Minh, đây chính là ta nói Ninh tiểu ma, hắn là một vị đệ tử mà trưởng lão đưa ra nhiệm vụ." "Tiểu ma, vị này chính là người dẫn đội của các đệ tử trong bí cảnh, còn lại các đệ tử tham gia cùng lần này." "Phong Sư Minh, ngươi hảo, các vị sư minh, sư tỷ các ngươi tốt." "Ninh sư đệ, ngươi tốt." Ninh tiểu ma chính là hắn lấy tên giả, dù sao cũng chỉ có đệ tử cao tầng mới biết thân phận của hắn. Còn tại sao lại lấy tên này, tất nhiên là bởi vì hắn cảm thấy chơi vui rồi. Mọi người cũng chào hỏi, làm quen nhau. Đối với mọi người, một đứa bé 3 tuổi đi vào thật là khó tưởng tượng nổi. Nhưng mỗi người bọn họ dù vẫn chỉ là thiếu niên, thiếu nữ niên kỷ 9-10 tuổi nhưng không có một kẻ ngu ngốc. Có thể được tông môn phê duyệt một danh ngạch lại còn được trưởng lão nhờ người bảo vệ, lai lịch tất nhiên bất phàm. Sau khi mọi người đi hết chỉ còn lại 3 người, đột nhiên An Bích nói nhỏ, "Các ngươi có nghe nói mấy ngày trước tông môn có khách quý đến không?" An Hồng nghe muội muội mình nói, vậy đáp, "Ngươi nói là đại tiểu thư An Nguyệt sao? Nàng chính là tỷ tỷ của tông chủ đó." Vừa nói nàng vừa dùng ánh mắt si mê nói, "An Nguyệt đại tiểu thư chính là thần tượng của tất cả nữ đệ tử tông môn. 20 tuổi bước vào hư thần tầng 5 trung kỳ, được cả đại lục công nhận là đệ nhất mỹ nhân thời đó, bao nhiêu thiên kiêu chi tử muốn làm đạo lữ với nàng. Hồi đó người nổi bật nhất trong số người theo đuổi là Nam Lục Thiên của tông môn 9 sao Vô Cực Tông. Nghe nói y 20 tuổi bước vào hư thần viên mãn, chuẩn bị trùng kích ngưng thể kỳ là thế hệ trẻ nhất nhân." Nàng nói tới đây dừng lại một chút, đáp ý nhìn hai người nói, "Thế nào, nghe có phải rất tò mò không?" An Bích thấy tỷ tỷ mình như vậy quĩnh lên làm nũng, thì mau nói tiếp đi, có vẻ cô nàng này cũng rất thần tượng mẫu thân hắn. Bác Tiểu Lục ở một bên nghe, trong lòng thì khinh thường chỉ là một tên phế vật, 27 tuổi mà chưa vào ngưng thể, đòi theo đuổi mẫu thân hắn. Dù biết trước kết quả, nhưng hắn cũng tò mò, khi đó cha hắn lúc đó cảnh giới nào. An Hồng cũng không để bọn họ chờ lâu nói tiếp, nhưng mà đại tiểu thư An Nguyệt rất là khinh thường Dương Lục Tiên. Nói hắn không bằng một cái móng tay của người đàn ông của nàng. Kết quả tất nhiên là Nam Lục Thiên rất tức giận, đòi muốn khiêu chiến người kia. Tông môn cao tầng đối với thái độ của đại tiểu thư rất bất đắc dĩ, nhưng không ai bất mãn cả. Đối với Thần Phong Cốc, bọn họ chưa hề sợ hãi Vô Cực Tông, mà trong lòng bọn họ cũng cảm thấy Nam Lục Thiên cũng không xứng với An Nguyệt. Một thời gian sau, có một vị nam tử bạch bảo, khí chất bất phàm, tướng mạo xuất khí đến Vô Cực Tông, đòi khiêu chiến toàn bộ thế hệ trẻ. Tất nhiên là làm cho trên dưới đệ tử môn phái này bất mãn, từ khi nào bọn họ bị người khác đến tận cửa kêu đánh. Một loạt thiên kiêu ra tay muốn đánh bại vị nam tử đó, nhưng đều thất bại thảm thương. Chưa ai chống đỡ được quá ba chiêu của người nọ, đến khi không sai biệt lắm vị nam tử đó kêu thẳng tên, Nam Lục Thiên ra chịu chết. Nam Lục Thiên lúc đó đang bực bội về bị đại tiểu thư làm mất mặt, nghe có người nói vậy rất tức giận, đòi phế vị nam tử kia. Hai người giao chiến mấy chục chiêu, thì mọi người phát hiện, Nam Lục Thiên rơi vào hạ phong. Dù cho hắn có sử dụng bao nhiêu bí pháp hay sát chiêu đều không làm được gì vị kia. Mà vị nam tử kia từ đầu tới cuối vẫn nhẹ nhàng, ung dung, giống như trêu đùa hắn vậy. Dần dần mọi người mới phát hiện, người kia niên kỷ mới 20 tuổi, thư thần tầng 8, mọi người ở đó đều quá khiếp sợ. Cao tầng của Vô Cực Tông sau khi khiếp sợ qua thì bắt đầu sợ hãi, thiên tư như vậy quả thật làm cho người ta kiêng kỵ. Nam Lục Thiên quá khiếp sợ, tâm tư vặn vẹo hắn không cho phép người nào vượt qua hắn. Do vậy hắn cưỡng ép đột phá ngưng thể kỳ, tưởng chừng như có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng người kia chỉ khinh thường nói, phế vật chính là phế vật, dù muốn đi tiên thì cũng phải có mệnh mới được. Chỉ thấy không gian xung quanh người đó như muốn nứt ra tràn ngập lôi quang, dần hình thành một đồ án lôi ấn, quả thực nhìn như lôi thần giáng lâm. Chỉ một chiêu mà thôi, Nam Lục Thiên thần hồn câu diện, chỉ nghe thoang thoáng âm thanh, ngươi coi như cũng có tư cách cho ta sử dụng Tử Vong Lôi Ấn. Tất cả mọi người ở đó đều vẫn chưa lấy lại tinh thần, chỉ khi nghe thấy một tiếng gào thét từ trong Vô Cực Tông họ mới bừng tỉnh. Kẻ nào dám động vào đệ tử của Vô Cực Tông ta, chớp mắt ngoài sơn môn đã xuất hiện rất nhiều vị trưởng lão cấp cao, đứng đầu là một vị trung niên nam tử, khuôn mặt tâm trầm, hắn chính là tông chủ Nam An Thiên. Vô Cực Tông lúc đó rất tức giận, lại có kẻ dám sát hại đệ tử ngay trong Vô Cực Tông. Đây chính là không coi bọn hắn ra gì, tổn thất một thiên tài họ có thể bồi dưỡng một kẻ khác. Nhưng không cho Vô Cực Tông mặt mũi, thì đó chính là không chết không thôi. Nam An Thiên âm trầm nhìn người kia, cho dù lúc đối mặt khí thế một hóa chân tầng 4 như hắn, cũng không làm cho thanh niên kia biến sắc. Mặc dù người kia thiên phú bất phàm, có lẽ còn có thế lực sau lưng, nhưng bọn họ cũng mặc kệ. Khi mà Nam An Thiên đang chuẩn bị động thủ thì nghe thấy âm thanh đây là vị thái thượng trưởng lão một trong của họ, tất cả dừng ở đây, không được nhúng tay vào thế hệ trẻ tuổi. Các vị trưởng lão ở đây rất không cam lòng, nhưng chưa kịp nói thì Nam An Thiên đã giơ tay bảo dừng lại. Các trưởng lão mặc dù không phục nhưng không dám làm loạn. Mấy người họ chưa kịp rời đi thì người thanh niên kia đã lên tiếng, các ngươi định bồi thường cho ta như thế nào đây? Dừng lại chút, hắn lấy ra một viên đan dược cho vào miệng, chợt hắn phun ra một ngụm máu, mặt mày tái nhợt như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Đối với hành động rất vô sỉ như vậy, tất cả mọi người ở đây đều đen mặt, tưởng họ là gà mờ ư. Bổ huyết đan là đan dược giúp cho phàm nhân bổ sung khí huyết, nhổ vài ngụm máu cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng họ cũng không dám làm loạn, chờ đợi tông chủ ra lệnh. Chỉ cần tông chủ nói một câu bọn hắn sẽ xông lên xé xác tên vô sỉ này. Nam An Thiên âm trầm hỏi, vậy các hạ muốn bồi thường như thế nào? Người thanh niên kia cũng chỉ cười cười, bình tĩnh nói, không nhiều, 10 vạn linh thạch cực phẩm, 100 vạn linh thạch thượng phẩm, 10 cây linh dược cửu cấp. Vô Cực Tông bọn hắn mặc dù là thế lực đỉnh cấp, nhưng muốn một lúc đưa ra nhiều vậy sẽ tổn hại rất nhiều. Không nghĩ nhiều, hắn phản bác ngay, 1000 linh thạch cực phẩm, 10 vạn linh thạch cực phẩm, 1 cây linh dược cửu cấp. Người thanh niên kia nghe vậy lắc đầu khinh thường nói, quý nghèo hai người rằng có thương lượng. Lúc người thanh niên kia sắp không kiên nhẫn được nữa, Nam An Thiên bỗng đồng ý, 3 vạn linh thạch cực phẩm, 30 vạn linh thạch thượng phẩm, 6 cây linh dược cửu cấp. Vì hắn nghe thấy vị thái thượng trưởng lão thông báo hắn đồng ý điều kiện này. Người thanh niên nghe vậy mỉm cười, nói, tốt, quyết định như vậy. Sau khi nhận được, lúc sắp đi hắn khẽ nói như không, ta quả nhiên vẫn rất thiện lương á, để lại đằng sau những khuôn mặt tức hộc máu. An Hồng sau khi kể xong nhìn hai người, đang chăm chú lắng nghe đáp ý nói, thế nào, có phải rất đặc sắc không? Rất tò mò người thanh niên kia hay không? An Bích nghe vậy sáng con mắt lên gật đầu lia lịa, nàng quá thật rất tò mò vị nam tử kia, nghe thôi đã biết một vị yêu nghiệt rồi. An Hồng rất thỏa mãn, khi nhìn thấy muội muội hào hứng như vậy, nhìn sang bên Bắc Tiểu Lục hỏi, tiểu ma đệ cũng như vậy? Hắn gật gật đầu, trong lòng thì hắn đã sáng tỏ rồi. Không nghĩ tới cha hắn hồi trẻ lại có thể vô sỉ lừa gạt như vậy. Đâu giống như bây giờ, ra dáng một người cầm quyền, lãnh đạo. Mà cũng ghê gớm thật, cha hắn 20 tuổi mà đã hư thần tầng 8 rồi, kinh khủng như vậy sao? Chương 25, tiến vào bí cảnh. Chương 25, tiến vào bí cảnh. An Hồng thần thần bí bí nói, đó chính là phu quân đạo lữ của đại tiểu thư An Nguyệt. Hai người nghe vậy tỏ ra rất là giật mình, thật ra Bắc Tiểu Lục giả vờ tỏ ra như vậy, dù sao cũng không thể tỏ ra bình thường được. Sau đó An Bích Đông nói, muội nghe nói lần này về cùng đại tiểu thư còn có nhi tử của nàng, nghe nói tuổi còn nhỏ nhưng thiên tư rất khủng bố. Hắn cũng nghe thấy xung quanh mọi người trừ nói về bí cảnh thì tin tức về hắn cũng rất được quan tâm. An Hồng, trước tới đây một chút, chúng ta thảo luận một chút tiến vào bí cảnh sự tình. Người hãy đi trước a, ta liền không qua rồi. Về sau, Bác Tiểu Lục chỉ có một người ngồi ở nơi hẻo lánh, xung quanh là những nhóm người tụ năm, tụ ba thảo luận sôi nổi. Này, ngươi sao thì một cái ở chỗ này, không lẽ ngươi chính là những người được tuyển thẳng danh ngạch đó sao? Một tu sĩ niên kỷ tầm 10 năm trẻ tuổi, đối với Bác Tiểu Lục ngạc nhiên nói ra. Ta cũng là một người, nơi đây ta một người cũng không nhận ra, ta là đệ tử ngoại môn, ta là Hạ Ngư, ngươi thì sao? Hạ Ngư cũng không biết lai lịch của Bác Tiểu Lục, chỉ là thấy hắn còn nhỏ, khí chất bất phàm nên tới bắt chuyện. Như loại này bí cảnh mở ra, trên cơ bản danh ngạch đều phân cho bên trong ngọn núi ngọn phía ngoài, như bọn họ loại này đệ tử ngoại môn cũng được chia một ít danh ngạch, đây còn muốn tham gia trận đấu đoạt được thứ tự mới được. Lần này, đệ tử ngoại môn được chia 50 cái danh ngạch, hắn được cái cuối cùng thứ tự, may mắn có thể đi vào bí cảnh. Như bọn họ loại này không có bối cảnh tu sĩ, bất luận cái gì một lần rèn luyện đều là chân quý đấy. Hạ Ngư, Bác Tiểu Lục nghe danh tự cảm thấy có chút buồn cười, chỉ mùa hè mới có ca ư, cái tên thật kỳ cục. Ừ, ta không biết bọn họ, ta là Ninh Tiểu Ma. Bác Tiểu Lục nói ra, nguyên lai là Tiểu Ma sư đệ rất nhanh đã đến bí cảnh địa điểm, hai đại môn phái đã đến, các thế lực bên dưới cũng đang nhanh chóng có mặt. Lại để cho các vị đợi lâu, thất kính dẫn đội ngưng thể trưởng lão, đối với mặt khác hai phái dẫn đội nói qua. Chúng ta cũng vừa đến không bao lâu, bắt đầu đi. Ừ, về sau ba phái cử tu sĩ Nguyên Anh liên thủ đem bí cảnh mở ra. Ba đại tông môn vào trước, sau đó lần lượt là các thế lực khác. Trước khi đệ tử Thần Phong Cốc tiến vào, vị trưởng lão ngưng thể lên tiếng nhắc nhở, tiến vào bí cảnh về sau, các ngươi phải cẩn thận, bí cảnh bên trong gặp được đẳng cấp cao yêu thú cơ hội khả năng không nhiều lắm, nhưng là cần phải đề cao cảnh giác, không được dễ tin người khác, nhưng là không được làm ra loại giết hại đồng môn, đây chỉ là một lần rèn luyện, không cần vì một cây linh dược hoặc một đầu yêu thú mất tính mạng, chỉ có mạng tại mới có thể trên con đường tu luyện đi được xa hơn. Vị trưởng lão này vừa nói vừa nhìn qua phía Bắc Tiểu Lục, thấy hắn liếc qua rồi quay đầu đi vào bí cảnh, hắn cười khổ không thôi. Không biết tại sao cao tầng lại dám cho tiểu tổ tông này đi vào. Hắn cũng có một vị sư phụ là Hóa Chân trưởng lão, nên cũng biết chút về thân phận của Bắc Tiểu Lục. Bên cạnh hắn là An Hồng tỷ muội, các nàng nói, tiểu ma đệ vào bí cảnh sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, bởi vậy cố gắng dùng lệnh bài này tụ hợp với chúng ta. Đây cũng là đồ vật mà An Tuyết đã tự tay đưa cho hai người bọn họ, có thể giúp xác định khoảng cách trong bí cảnh với nhau. Bắc Tiểu Lục nhìn trên tay tấm lệnh bài gật đầu với hai người họ, hai vị sư tỷ cũng cẩn thận nói xong cũng bước vào. Nhìn Bác Tiểu Lục không nhanh không chậm bước vào bí cảnh, từ trong ánh mắt hai người nhìn nhau cảm thán không thôi. Dù sao bọn họ cảm thấy hắn địa vị cao vậy, tài nguyên không thiếu, cũng không cần nhất thiết đi vào đây. Bác Tiểu Lục trải qua một phen xoay tròn về sau, hắn mới cảm giác chân chạm trên mặt đất. Hắn được truyền tống đưa đến một nơi trên bình nguyên, không có trong tưởng tượng nguy hiểm, xung quanh chỉ có một mình hắn. Cẩn thận quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, hắn liền lựa chọn một cái phương hướng tiến lên. Hành tẩu đã hơn nửa ngày, không nói gặp được tu sĩ khác, ngay cả yêu thú cũng không có gặp một con nào. Ngay tại thời điểm hắn cho rằng bản thân tiến vào bên trong ảo trận, liền phát hiện phía trước có linh khí chấn động, Bác Tiểu Lục nhanh chóng hướng tới chỗ linh khí dao động, sau một lúc đến gần hắn liền phát hiện giống như có người đang đánh nhau. Lặng lẽ không tiếng động tiến gần đến, nhìn một chút đại khái hiểu rõ, song phương vì tranh đoạt một cây linh dược nổi lên xung đột, nhưng cũng không có sát chiêu, bí cảnh vừa mới bắt đầu, đây cũng chưa phải thời điểm các đệ tử tu sĩ chém giết. Xem ra hắn quyết định tiến lên phương hướng này không sai, lách qua hai phe, tiếp tục dọc theo cái phương hướng này tiến lên. Rất nhanh liền thấy được bình nguyên cùng rừng rậm giao nhau, lúc này thời điểm trời tối rồi, có thể thấy được Bác Tiểu Lục bị chuyển đưa đến một cái đất hoang nghèo nàn, xa xôi. Càng đến gần rừng rậm, tu sĩ xuất hiện càng nhiều, còn có một chút hai ba gia yêu thú. Bác Tiểu Lục dựa vào thân pháp, cẩn thận tránh đi các tu sĩ cùng yêu thú. Dựa theo kinh nghiệm thì buổi tối nên tìm một chỗ dừng chân, bởi vì đây là thời gian hoạt động tích cực của yêu thú. Các tu sĩ thấy tiến đến là một tiểu hài tử rất ngạc nhiên, có chút nghi hoặc. Có mấy tên ở phía xa có chút không chịu được muốn chặn lại đường đi của hắn. Dù sao nhìn hắn còn nhỏ tuổi, khí chất bất phàm rất giống người địa vị cao. Có thể trong mắt mấy tên này giống như là dê béo vậy, điều này hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Một nhóm người tiến bao vây Bác Tiểu Lục, trong đó kẻ cầm đầu nhếch mép cười khinh khỉnh lên tiếng, "Tiểu tử, nhìn ngươi có vẻ đi một mình ha." Đây là tên này đang thăm dò hắn ư? Dù sao hắn cũng chẳng sợ, ung dung trả lời, "Đúng vậy, các vị có việc gì sao?" Những tên này nghe thấy vậy trên mặt không còn nụ cười mà thay vào đó là sự tàn nhẫn. Một thanh niên ba mươi mấy tuổi, làn da ngăm đen cười gần nói, "Tiểu tử có trách thì cũng trách ngươi xui xẻo." Xung quanh đệ tử có vẻ e ngại nhóm này, nên không ai dám lên tiếng. Đông có một âm thanh đánh gãy, "Bọn ác nhân kia, dừng tay cho bản tiểu thư." Mọi người nhìn lại chỉ thấy một cô gái 10 tuổi, mái tóc đen nhánh, được buộc tiểu đôi gà, khuôn mặt non nớt, hồng hào xinh đẹp đẹp. Bọn người này không những không tức giận mà trên mặt càng vui vẻ, tên đứng đầu khẽ híp mắt mỉm cười nói, "Chậc chậc, không nghĩ tới là một vị mỹ nữ. Các huynh đệ đã lâu chưa được giải tỏa rồi." Vừa nói hắn vừa liếm môi, trông rất đê tiện. Những người khác nghe vậy lập tức sáng mắt hưởng ứng. Lão đại muôn năm theo lão đại quả nhiên là lựa chọn đúng cô nàng này, thật là làm người ta mong chờ tư huynh mỹ, không nghĩ tới mình đứng ra, vậy mà không có ai hưởng ứng. Nghe mấy người này không kiêng kỵ gì nói như vậy, nàng rất tức giận. Từ nhỏ tới lớn chưa kẻ nào dám nhìn hay nói nàng như vậy. Phẫn nộ, nàng rút kiếm bất ngờ chém vào một tên gần nhất. Tên luyện khí tầng 9 chưa kịp làm gì bị chém làm đôi. Tên thủ linh thấy tiểu đệ bị chém ngay tức khắc vừa sợ vừa giận kêu lên, "Pháp khí trung phẩm." Mọi người mau tiến lên không chế ạ, có mấy người đệ tử đằng xa muốn tiến lên, giúp nhưng đồng bạn giữ lại khuyên bảo, "Đây là đạo tặc đoàn đó." Đạo tặc đoàn chủ yếu là tụ tập của những tên tán tu, đã dừng lâu tại luyện khí kỳ viên mãn, làm người rất hung ác. Rất ít đệ tử muốn chọc giận, cũng chỉ có các đệ tử của thế lực lớn, không ngại bọn chúng. Nhưng chưa kể bọn này còn tập trung lại thành từng nhóm, nên dù thiên kiêu thì cũng rất không muốn dây dưa. Giao chiến nổ ra, mặc dù bên Tư Khuynh Mỹ luyện khí tầng 9, có pháp khí trung phẩm, trên người rất nhiều pháp khí, có cả phù đùa lục cấp nhưng cũng chỉ làm bị thương vài tên. Cơ bản nhóm này quá đông gần 30 người, Tư Khuynh Mỹ mắt đã thấy rơi vào hạ phòng, bị bắt là sớm muộn. Một bên, Bác Tiểu Lục đứng đó cảm thán, đây là hắn được mỹ nữ anh hùng trượng nghĩa ra tay sao? Chỉ là có vẻ cô nàng này sắp không chống đỡ được rồi, thở dài một hơi. Hắn khẽ ho nói, khu khu. Các vị nếu có chuyện cần giải quyết tại hạ xin cáo từ trước. Nghe hắn nói vậy, chưa biết nhóm đạo tặc này thấy sao, Diêm Tư Khuynh Mỹ cảm thấy nàng sắp tức chết rồi. Nàng thấy tên tiểu tử này còn nhỏ đáng thương, mới xả thân cứu rút. Không nghĩ tới không cảm kích, còn muốn lẹn chạy đi. Nàng mặc dù không thấy hối hận, nhưng cũng cảm thấy rất thất vọng. Đối diện với ánh mắt của Tư Khuynh Mỹ, hắn rất bình tĩnh, quay sang nhìn về phía những tên đạo tặc, thở dài, các ngươi biết như vậy đối với ta, sẽ chết rất nhanh không? Ô, thằng ngãi này đang uy hiếp bọn ta hay sao? Gã thanh niên da ngăm đen không kìm nổi mà cất tiếng cười ha hả, như thể được nghe một câu chuyện Tiếu Lâm hài hước nhất trên đời. Mấy tên còn lại cũng đều bật cười thành tiếng, cho rằng thằng nhãi này thật đúng là quá ngây thơ. Còn câu nói của Bắc Tiểu Lục thì bị chúng tự động không đếm xỉa tới. Ai mà tin được? Vẻ mặt Bắc Tiểu Lục rất thành thật, thật sự, ta không lừa các ngươi đừng tìm ta chuốc thêm phiền toái, nếu không danh con. Thanh niên da ngăm đen lạnh lùng quát một tiếng, cắt đứt lời Bắc Tiểu Lục chuẩn bị nói, vung roi nhắm thẳng đầu của Bắc Tiểu Lục mà quất mạnh xuống. Rõ ràng là bọn hắn đã vờn mồi đủ rồi, chuẩn bị ra tay. Bút. Tiếng roi ngựa quất trong không khí phát ra một tiếng giòn tan, kèm theo tiếng xé gió vun vút. Roi này mà quất chúng mà ai, thì người đó nhất định không phải chảy ra thì cũng chóc thịt. Vẻ mặt mấy tên còn lại không hề có chút thương hại nào, tất cả đều bày ra bộ mặt như đang xem diễn tuồng. Thằng ngãi kia bây giờ bị dọa sợ sắp ngất rồi, ha ha ha. Chương 26, khiếp sợ. Chương 26, khiếp sợ. Bắc Tiểu Lục sắc mặt trầm lại, trên mặt cũng không còn cười cợt nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng, tàn nhẫn. Chắc một tiếng giơ tay tóm lấy chiếc roi ngựa đang vung về phía hắn. Ta còn chưa nói xong, các ngươi chẳng những là lũ rác rưởi mà còn là một lũ không biết phép tắc. Rồi kéo mạnh một cái, tên kia cũng không nghĩ tới là sức mạnh thể chất của Bắc Tiểu Lục mạnh vậy, mất thăng bằng ngã về phía trước. Âm một tiếng, tên này ăn trọn một đấm của Bắc Tiểu Lục, chưa kịp kêu một tiếng đã hóa thành màn mưa máu. Đây chính là sức mạnh luyện thể mà Bắc Tiểu Lục mỗi ngày rèn luyện. Dù chưa bước vào cốt cảnh, nhưng không phải phàm thể của những tên tán tu luyện khí này có thể chịu được. Bốn phía âm thanh bỗng im bặt, tất cả mọi người mắt chưa hó miệng chưa ai nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn không thể tin nổi hai mắt của mình. Ai mà biết, tên tiểu tử này trông có 3, 4 tuổi niên kỳ này lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy như vậy. Chỉ một đấm mà lại làm cho một tên luyện khí viên mãn chết thảm như thế. Điều chúng càng không ngờ tới nữa chính là thân thủ của đứa bé này không tầm thường, chính là bọn chúng cũng không dám trực tiếp đỡ lấy phát roi độc ác nhanh như điện này. Bắc Tiểu Lục tay cầm roi ngựa, bình tĩnh quan sát đám người nói, đã đủ chưa? Đánh hơi thấy mùi tiền là nổi lòng tham, hành vi cấp của người khác không phải là tu sĩ chúng ta nên làm, ta không muốn sát nghiệp nặng, các ngươi đi đi. Lên giết hắn cho ta, để một mình ta đối phó cô nàng này. Tên thủ lĩnh căm hận nhìn Bắc Tiểu Lục vừa tức giật quát. Trong mắt các kẻ khác giờ phút này cũng đều lộ ra vẻ tàn nhẫn, tựa như một bầy sói đang nhắm tới con mồi nhìn chằm chằm Bắc Tiểu Lục. Mặc dù bọn chúng kiếp sợ trước thực lực của hắn, nhưng tham lam lại làm cho người ta che mở đi trí thông minh. Một tên trung niên lạnh lùng cười nói, "Ngai con, không ngờ ngươi còn rất cứng đầu, giỏi lắm, tất cả xông lên bắt hắn lại cho ta." Hơn 20 tên kia nghe xong đồng loạt rút vũ khí bao vây xung quanh Bắc Tiểu Lục. "Ngai con, đao thương không có mắt, ngươi biết điều thì mau đem nhẫn chứa vật ra dâng cho chúng ta, cam đoan sẽ tha chết cho ngươi. Còn nếu không, lát nữa có mất cánh tay hay thiếu cái chân thậm chí cả mạng cũng đừng trách chúng ta ác độc." Gã trung niên hung ác nhìn Bắc Tiểu Lục. Bắc Tiểu Lục cũng tức giận vô cùng nhìn gã, "Các ngươi quả nhiên là một lũ ngu xuẩn, loại như các ngươi sống không quá 2 chương." Một tên trong đó không nhịn được lên tiếng, "Lão Vương, còn mất thời gian với nó làm gì? Đánh chế nó đi." Lão Vương cũng chính là gã trung niên gật đầu ra lệnh, "Mọi người giữ khoảng cách, chúng ta tấn công từ xa, đừng để hắn lại gần." Lực lượng cận chiến hắn rất mạnh, những kẻ khác nghe vậy đều đồng ý, vòng quanh bao vây Bắc Tiểu Lục. Giết mười mấy người hét lên một cách giận dữ, sử dụng pháp thuật đánh về phía Bắc Tiểu Lục. Ai mà không biết khéo, còn cho rằng giữa bọn họ có thù sâu oán nặng. Sao có thể nghĩ tới chuyện đám người trưởng thành này đúng là đang thực hiện hành vi giết người cướp của, mà đối tượng nhằm vào còn là một đứa trẻ chỉ mới vài tuổi niên kỷ. Bắc Tiểu Lục bình tĩnh đứng đó, con ngươi lạnh lẽo hướng tới đám người đang hùng hùng hổ hổ, hiên ngang không chút sợ hãi. "Danh con, đi chết đi." Một thanh niên mặc áo giáp ra tay điều khiển phi kiếm đâm về phía đầu Bắc Tiểu Lục, rõ ràng là muốn lấy mạng hắn. Bụt. Tiếng của thanh phi kiếm phát ra một tiếng xé gió nặng nề trong không khí, trong chớp mắt đã đâm tới đầu Bắc Tiểu Lục. Chân Bắc Tiểu Lục bước theo bộ pháp, thân hình như một bóng ma, vươn tay trái ra, ken một tiếng, vỗ vào trên mặt kiếm, trong chớp mắt sức lực mạnh mẽ làm cho thanh phi kiếm vỡ nát rơi xuống đất. Bởi phi kiếm bị phá hủy, gã thanh niên chịu phải phản vệ, phun ra một ngụm máu chưa kịp lui lại. Bắc Tiểu Lục thoát cái xuất hiện trước mặt gã thanh niên, cánh tay phải vung lên một quyền hung hăng nhắm thẳng tới mặt của gã. Dù gã này đã cố gắng dùng chân khí hộ thể, bút, một quyền vừa nhanh vừa mạnh, lực quyền hung hăng nện lên mặt gã thanh niên phát ra một âm thanh trầm trọng. Giang giác, trên mặt hắn truyền tới tiếng xương cốt vỡ vụn, toàn thân như bị một ngọn núi va vào, bị đánh bay thẳng ra ngoài, rơi xuống mặt đất cách đó vài chục trượng, tử vong. Ngay sau đó, Bắc Tiểu Lục dùng khuỷu tay đánh mạnh vào lồng ngực của một gã đang chuẩn bị đánh lên hắn. Giang giác, lại là một đợt tiếng xương vỡ nát truyền tới, gã đàn ông kêu lên thảm thiết ngã lảo đảo về phía sau. Bắc Tiểu Lục thực sự là cũng tức giận, thủ đoạn cướp bóc của lũ người này chuyên nghiệp tàn nhẫn, có trời mới biết trước đây chúng đã làm ra bao nhiêu chuyện tương tự. Nhân tử với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình, đây là điều mà phụ thân đã nói với hắn. Chớp mắt lại có 2 gã đàn ông bị Bắc Tiểu Lục đánh một tử, một trọng thương. Ngay cả tên thứ 2 trong nhóm bọn họ có phi kiếm cũng bị hắn dễ dàng giết chết. Nghĩ tới đây cả nhóm người sợ hãi lùi lại phía sau, rất sợ mình sẽ là mục tiêu của Bắc Tiểu Lục. Gã trung niên được gọi là Lão Vương cho dù y là luyện khí viên mãn rồi, nhưng là một tán tu, lại không có phi kiếm. Đừng nói là y, dù là vài người trong gia tộc tu chân, cũng không thể nói là muốn có phi kiếm thì có phi kiếm được. Chỉ có một vài đệ tử nhập môn của môn phái lớn mới có thể có phi kiếm của riêng mình, dù là đệ tử phổ thông, muốn có được một thanh phi kiếm cũng phải thực hiện nhiều nhiệm vụ của tông môn mới có thể có được. Nhóm người bọn hắn tu sĩ hậu kỳ luyện khí bọn họ, cũng chỉ có hai người có phi kiếm mà thôi, mà hai người có phi kiếm này đều xuất thân từ gia tộc tu chân. Giờ phút này gã cảm thấy bọn hắn có lẽ đã phải thiết bản rồi. Cắn răng, hắn ra lệnh, mọi người dùng pháp thuật công kích hắn từ xa, hơn 20 người như tỉnh lại sau khiếp sợ, nhanh chóng bấm pháp quyết, hàng loạt quả cầu lửa bay về phía Bắc Tiểu Lục. Bắc Tiểu Lục sử dụng thất lôi bộ pháp như tia chớp thoát ẩn, lần này hắn lấy từ trong chữ vật một thanh pháp khí hạ phẩm phi kiếm. Bọn này tưởng giữ khoảng cách thì có hiệu quả sao, quá ngu xuẩn. Bắc Tiểu Lục lần đầu giết người nhưng tâm lý cũng không cảm thấy có gì bất ổn. Khẽ híp mắt hắn chuẩn bị sử dụng chiêu thức, giải quyết nhanh chóng bọn này, trời tối hắn cũng không muốn đùa nghịch nữa. Hắn phát động bộ pháp khẽ quát một tiếng, thất kiếp kiếm pháp, thức thứ nhất, phong lôi kiếp cả khu vực nổ ầm một tiếng, bị bao phủ bởi những kiếm lôi sắc bén. Đến khi bụi mù tản ra, trên người những tên đạo tặc này vẫn còn vương vấn những tia điện lóe lên. Ầm. Tất cả đều ngã xuống, không nghi ngờ gì chỉ một chiêu hơn 20 tên luyện khí tầng 9 trở lên đều tử vong. Những đệ tử tu sĩ đang vây xem đằng xa mặt đều biến sắc, biểu tình không thể tin được. Gã trung niên đứng một bên sợ hãi ngã xuống, nhìn về phía Bắc Tiểu Lục như tên quái vật, giọng ngập ngừng, ngươi rốt cuộc là ai? Ta biết rồi, ngươi là lão hoàn đồng nên bây giờ mới trong hình dạng trẻ con. Nói tới đây hắn run lên bỏ tới phía trước, cúi lại khóc lóc tiền bối, tiểu nhân không có mắt, tha mang, tiểu nhân sẽ cải tà quy chính. Mọi người nghe vậy tỉnh ngộ, tâm lý cũng bình thường trở lại, quả thật tu chân giới bởi vì nhiều người không thể bước vào trúc cơ đã tìm mọi biện pháp. Cải lão hoàn đồng cũng là một cách, nghe nói là một biện pháp ác độc, phải hiến tế 7749 đứa trẻ một tuổi. Còn về việc nghĩ Bắc Tiểu Lục là một yêu nghiệt 3-4 tuổi, họ chưa nghe nói bao giờ, cộng thêm họ không nhìn được tu vi nên tự động tin tưởng điều kia. Bắc Tiểu Lục mở to mắt, hắn không nghĩ tới còn có thể suy nghĩ như vậy, nhưng điều này lại giúp hắn đỡ phiền toái. Hắn nhếch mép cười, còn chưa đợi gã trung niên kia nói đã tiện tay một kiếm xuyên qua đan điền gã chết không nhắm mắt. Hắn kinh thường, xin tha tin ngươi heo mẹ biết trèo cây. Thu tầm mắt thi thể, nguyễn sang một bên đang chiến đấu. Bên kia Tư Khuynh Mỹ đánh giao chiến với thủ lĩnh đạo tặc, hai người tay vừa bấm pháp quyết pháp thuật, vừa lao vào cận chiến. Tên thủ lĩnh này cũng coi như là người hung ác, dù bị thương nhưng mặt vẫn không biến sắc. Đúng lúc này hắn phát hiện gì đó không đúng, quay sang phía bên cạnh chỉ thấy trên mặt đất tràn ngập thi thể, tất cả đã tử vong. Bên cạnh một đứa bé nam hài nhìn hắn mỉm cười. Hắn Mục Phong là một tên phản bội gia tộc, bởi vì nắm giữ phi kiếm và võ kỹ nên có thể trở thành thủ lĩnh của bọn tán tu này. Việc ác gì hắn Mục Phong chưa làm, nhưng khi nhìn thấy nụ cười bình thản trên khuôn mặt một đứa trẻ, hắn cảm nhận được tử vong. Hít một hơi, hắn nào dám ham chiến nữa, định sử dụng phi kiếm để thoát thân. Bên cạnh Tư Khuynh Mỹ đã trông thấy tất cả mọi chuyện, trong nội tâm nàng cũng khiếp sợ không thôi. Nhưng mắt thấy tên thủ lĩnh định chạy, làm sao cho hắn cơ hội? Nàng đuổi theo chém một kiếm về phía tên thủ lĩnh chặn đường hắn lại. Mục Phong thầm kêu không ổn, cứ như vậy hắn sẽ bỏ mạng tại đây mất. Hắn gầm lên một tiếng, là các ngươi ép ta. Chỉ thấy hắn lấy ra một viên đan dược, nuốt vào bụng. Tư Khuynh Mỹ giật mình nói, Bạo Nguyên Đan là một loại đan dược có tác dụng phụ rất lớn, thuộc vào hàng linh dược tam phẩm. Sau khi ăn xong Bạo Nguyên Đan, sức mạnh trong vòng một canh giờ có thể tăng vọt vài cấp nhỏ. Nhưng di chứng sau khi ăn xong Bạo Nguyên Đan, chân nguyên trong cơ thể sẽ trở nên không tinh khiết, cần luyện hóa tạp chất trong đó, hơn nữa còn có kỳ suy yếu đến mấy canh giờ, thậm chí còn khiến cho người già xảy ra kích động. Một bên Mục Phong sau khi nuốt đan dược, khí thế của hắn không ngừng lên cao. Sau một lúc có vẻ hắn đã nắm giữ được mạnh này rồi, hắn cười gần lên nhìn về phía Bắc Tiểu Lục và Tư Khuynh Mỹ nói, là các ngươi ép ta, hôm nay ta muốn tế huyết hai kẻ các ngươi. Nói xong hắn tung một chiêu thật mạnh về phía hai người, đây là võ kỹ mạnh nhất nhưng cũng chỉ phàm phẩm mà thôi. Bắc Tiểu Lục khinh thường một tiếng, dù ngươi có nuốt 10 viên đi nữa, phế vật cũng chỉ là. Chưa đợi hắn nói xong liền trợn mắt nhìn về phía trước. Không chỉ hắn, tất cả mọi người xung quanh đều trố mắt lên, vẻ mặt không thể tin được. Vừa nãy tên kia khí thế hung ác như vậy, đòi chém giết hai người họ, chỉ chớp mắt đã dùng phi kiếm chạy mất tăm mất tích rồi. Bắc Tiểu Lục cảm thán không thôi, mặc dù mấy tên này ngu ngốc, nhưng đến thời khắc sinh tử, diễn kỹ lại nhập cảnh như vậy. Hắn lúc nãy còn tin tưởng, tên này muốn liều mạng rồi. Nếu ở trái đất hắn sẽ trao giải ảnh đế cho tên này. Thở dài một hơi, nhìn bên dưới nằm la liệt thi thể, hắn nhanh chóng túi xuống gom góp hết túi chứa vật cất đi. Thử tiện nghi cho tên khác ư, đừng có nằm mơ. Chương 27, Tư Khuynh Mỹ thần tượng. Chương 27, Tư Khuynh Mỹ thần tượng. Một bên Tư Khuynh Mỹ phức tạp nhìn Bắc Tiểu Lục đang lúi húi lần mò tìm túi chứa vật, không biết nghĩ sao nàng cũng túi xuống thu lượm một lượng. Tư Khuynh Mỹ trong lòng đang tràn đầy cảm xúc ngổn ngang, từ nhỏ tới lớn nàng chưa bao giờ làm những việc này. Thấy Bắc Tiểu Lục hành động như vậy, nàng theo bản năng cũng làm theo. Chỉ là cảm thấy bản thân cũng có chút hứng khởi, dù sao cũng chiến lợi phẩm lần đầu nàng. Mặc dù nàng biết bên trong chắc cũng toàn phế phẩm với nàng. Bắc Tiểu Lục mặc dù đang túi xuống nhưng thần thức vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của mọi người, đông thấy hành động của Tư Khuynh Mỹ. Hắn có chút nghi ngờ nhìn sang, không nhịn được bèn lên tiếng hỏi, ngươi tại sao lại cũng nhặt túi chứa vật? Đang suy tư bỗng nghe thấy Bắc Tiểu Lục đống lên tiếng, nàng hư lạnh tiêu ngạo như không tức đáp lại, đây là chiến lợi phẩm ta, ngươi có ý kiến gì sao? Coi bộ nàng vẫn rất tức giận với hành động vô sỉ ban nãy của Bắc Tiểu Lục. Bắc Tiểu Lục nghe vậy, gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, chỉ là hắn cũng thấy bất ngờ. Theo hắn thấy cô nàng này trên dưới toàn thân, toàn đồ pháp khí, chắc sẽ không coi trọng chút đồ của bọn cướp này. Hắn cũng không để chuyện này trong lòng, tiếp tục dò xét túi chứa vật một lượt. Phát hiện không bỏ sót cái nào, nhìn trong tay một nắm túi chứa vật, hắn mỉm cười hài lòng. Bắc Tiểu Lục phát hiện mọi người cũng tản đi gần hết rồi, dù sao trời càng ngày càng tối dần. Mọi người cũng cần tìm một chỗ trú ẩn tạm thời, nghĩ vậy hắn cũng nhanh chân bước đi, mong tìm được một nơi địa thế ổn. Chỉ là chưa đi được mấy bước, hắn đã nghe thấy đằng sau vọng lại âm thanh. "Tiểu đệ đệ, chờ ta." Với Tư Khuynh Mỹ đang không biết nói gì với hắn, đã thấy người sắp đi rồi, bèn vội vàng lên tiếng. Nàng đi đến bên cạnh Bắc Tiểu Lục, dưới ánh mắt nghi hoặc của hắn, vội nói, "Ta thấy đệ còn nhỏ một mình rất nguy hiểm, không bằng chưa đợi nàng nói xong." Bắc Tiểu Lục đã ngắt lời, "Ngươi cảm thấy bản lĩnh mình rất khá sao?" Hắn cảm thấy bản thân hành tẩu một mình rất tốt, hắn còn phải đi tìm cơ duyên. Dẫn theo người khác, suy nghĩ nhiều, hắn cũng không tin kẻ nào khác được. Nghĩ tới đây ánh mắt hắn híp lại, hiện lên vẻ lạnh lùng. Tư Khuynh Mỹ cảm thấy mình rất bị khuất, từ nhỏ nàng đã được trưởng bối cưng chiều, mọi người lính hót, chưa bao giờ nhận được ánh mắt khinh bỉ như vậy. Chưa kể tên tiểu tử này mới 3-4 tuổi cảm giác sâu lắng thất bại. Nàng tiên phú không kém cạnh thiên tài, thiên tiêu nào mà tên này lại chê bai nàng chứ? Nhưng cảm thấy tiểu tử này còn nhỏ tuổi, mình là đại nhân không nên chấp nhặt với hắn. Nghĩ tới đây nàng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, đống nàng tỏ ra ủy khuất nói, "Nhưng dù gì khi nãy, ta cũng tinh thần hiệp nghĩa xả thân, hy sinh nhảy vào ngăn trở bọn cướp. Không có công lao thì cũng có khổ lao." Vừa nói đôi mắt long lanh, như muốn khóc. Bác Tiểu Lục đen mặt, rất muốn nói, "Tin ngươi mới lạ chỉ là nghĩ tới chuyện lúc nãy." Hắn hừ lạnh nhạt hỏi, "Vậy ngươi muốn gì?" Tư Khuynh Mỹ thấy hắn có vẻ thỏa hiệp bèn nhẹ nhàng nói, "Ta muốn người chúng ta đồng hành trong bí cảnh." Không đợi Bác Tiểu Lục nói gì, nàng đội vàng nói tiếp, "Ta sẽ không làm cản trở ngươi, ta cũng rất lợi hại." Bác Tiểu Lục không muốn dây dưa vấn đề này thêm nữa, việc cấp bách bây giờ là cần tìm nơi dừng chân, quay mặt rời đi cũng không nhìn mặt nàng nói đi thôi. Tư Khuynh Mỹ nghe vậy rất bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo, ánh mắt còn có chút giảo hoạt. Nàng thật ra muốn đồng hành cùng Bác Tiểu Lục không phải là nhất thời bộc động, mà đã suy xét kỹ càng. Đầu tiên, Bắc Tiểu Lục mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng chiến lược rất mạnh mẽ. Thứ hai, nàng bị tách khỏi mọi người, một mình hành tẩu gặp nguy hiểm rất cao. Thứ ba, nàng thật sự rất thích Bắc Tiểu Lục, lựa chọn một người như vậy đi cùng cũng rất yên tâm. Bắc Tiểu Lục cũng không biết nàng nghĩ như thế nào, nhưng hắn cũng biết một mình đi trong bí cảnh tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Mặc dù chưa tin tưởng hoàn toàn nàng, nhưng dù sao lúc đầu nàng cũng trượng nghĩa cứu mình, từ đó có thể thấy bản tính cũng không tệ. Chỉ là sao mà mấy cô nàng như này thật ngu ngốc. Bắc Tiểu Lục cảm thấy làm phụ thân cô nàng này rất là mệt mỏi. Thật ra điều quan trọng hắn đồng ý chính cô nàng này khá giống mẫu thân hồi còn thiếu nữ. Trong tu chân giới nghĩ hành hiệp trượng nghĩa rất dễ dàng sao? Xen vào chuyện của người khác, không có thực lực, đây gọi là tìm đường chết. Ai mà thèm quan tâm bối cảnh ngươi đáng sợ cỡ nào, giết người cấp của không hề quan tâm đi một lúc lâu. Bác Tiểu Lục tuyển một chỗ ẩn nấp địa phương tương đối an toàn, thu dọn một phen, căn cứ an toàn là trên hết, hắn dùng trận kỳ bố trí tam hợp trận nhất cấp, phòng ngự trận, công kích trận, ẩn nấp trận. Hắn mới yên lòng bắt đầu nghỉ ngơi, dù sao lần thứ nhất đi ra, vẫn còn có chút khẩn trương. Bố trí xong, Bác Tiểu Lục lấy ra chiến lợi phẩm túi chữ vật, hắn cũng chưa hề đặt hy vọng là sẽ tìm được thứ gì tốt. Lần lượt kiểm tra, bên trong toàn là đan dược phàm phẩm, mấy loại cây linh dược cấp thấp, cùng một ít linh thạch hạ phẩm. Mặc dù biết trước nhưng vẫn thấy thất vọng, chỉ là khi hắn cầm ra một khối ụ đá to, thần thức thẩm thấu vào đống hiện lên dòng chữ mục, ngũ hành thể, thế giới toàn. Hít vào một hơi, trong lòng khó bình tĩnh lại được, đây là đá ngũ hành một trong hắn vận khí quả thật nghịch thiên mà. Suy nghĩ một chút trong lòng cũng không nắm chắc, nhưng cũng không dám để Tư Khuynh Mỹ xem thử. Dù sao đối với những người không biết, thì chỉ là ụ đá bình thường. Nhưng với những vị hóa chân trở lên có lẽ sẽ coi trọng, bởi vì đến tu vi của họ, rất ít thứ có thể làm họ không dò xét được. Hắn mặc dù lúc này cũng rất muốn cho cô nàng này thử dùng thần thức dò xét xem có nhìn được chữ bên trong hay không, hay chỉ có người sở hữu đồ vật như thế giới không hoàn chỉnh như hắn mới xem được. Tư Khuynh Mỹ thấy Bắc Tiểu Lục vẻ mặt lúc nãy có chút biến hóa, tò mò lại gần hỏi, "Khi này tiểu tử ngươi tìm được đồ tốt hả?" Bắc Tiểu Lục tỏ vẻ chẳng có gì quan trọng lạnh nhạt trả lời, "Ngươi suy nghĩ nhiều." Tư Khuynh Mỹ thấy vậy thì thầm, "Ừ, có gì hay ho chứ, bản tiểu thư mới không cần nhìn." Bắc Tiểu Lục cười nhẹ lắc đầu, không để trong lòng, dù sao hai người cũng chỉ mới quen biết. Cô nàng này cũng quá không biết khách sáo đi, không biết dò hỏi tu sĩ khác như vậy là tối kỵ hay không. Bởi vì tìm được cụ đá đầu tiên làm cho Bắc Tiểu Lục tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều, nhìn cô nàng cũng thuận mắt hơn rất nhiều. Tư Khuynh Mỹ lúc này bỗng khẽ nói, "Ta còn chưa tự giới thiệu. Tư Khuynh Mỹ, tứ đại gia tộc một trong tứ gia. Mục tiêu của ta chính là năm sau sẽ tham gia Thần Phong Cốc, nhưng gia tộc lại nói ta thích hợp huyền em mở các hơn." Bắc Tiểu Lục giật mình, Thần Phong Cốc cứ không nhịn được tò mò hỏi, "Tại sao ngươi lại muốn gia nhập Thần Phong Cốc, nhìn ngươi cũng đâu thích hợp." Tư Khuynh Mỹ thấy hắn hỏi vậy liền kiêu ngạo nói, "Tất nhiên là có lý do, ở đó đã từng xuất hiện qua thần tượng của ta." Vừa nói vừa giơ tay, ý hệt như Phan Cuồng ở hiện đại. Bác Tiểu Lục nhíu mày, thầm nghĩ gần đây Thần Phong Cốc gần đây xuất hiện vị nào danh vọng nhất nhỉ? Chẳng lẽ là vị kia người trẻ tuổi đạt tới cảnh giới hóa chân nhất 1000 năm gần đây, chỉ sau vị tiền bối Sở Cửu Vũ. Nhắc tới vị này hắn lại quên mất, lần này hồi tông môn hắn phải đi gặp một lần mới được. Hắn biết là ai rồi, khẽ gật đầu tỏ ý biết là ai rồi. Tư Khuynh Mỹ thấy biểu tình hắn như vậy thì càng vui mừng, hỏi, "Ngươi cũng thần tượng người đó sao?" "Quả nhiên, thần tượng ta quá lợi hại rồi. Đến đứa trẻ như ngươi cũng cảm nhận được." Bác Tiểu Lục bĩu môi, thầm nghĩ ta sớm muộn cũng sẽ siêu việt hắn. Bên này Tư Khuynh Mỹ càng kể, càng hăng say, nàng được công nhận là đệ nhất mỹ nhân 100 năm trước, tính cách phóng khoáng, thiện lương, chính là nữ thiếu hiệp của tất cả mọi thiếu nữ tu chân giới. Chỉ là cuối cùng nghe nói nàng đã kết duyên đạo lữ, mà đạo lữ nàng cũng được coi là bí ẩn nhưng đã từng đại náo Vô Cực Tông, mà lại trở ra an toàn. Có thể nói hai người chính là cặp đôi đạo lữ được chào đón, chúc phúc nhất từ trước tới nay. Quá hạnh phúc rồi, ta cũng muốn gặp được một người như vậy. Ngươi thấy ta có khả năng hay không? Chương 28, trò chuyện tâm sự. Chương 28, trò chuyện tâm sự. Bắc lớn người, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Tư Khuynh Mỹ, hắn vừa mới có phải nghe nhầm hay không? Hắn vẫn quyết định hỏi lại, ngươi vừa nói nàng là ai cơ? Tư Khuynh Mỹ có vẻ không thèm để ý tại sao hắn hỏi vậy, đã tất nhiên là đệ nhất mỹ nhân An Nguyệt tỷ tỷ rồi. Lần này thì Bắc Tiểu Lục rất vi diệu nhìn nàng, thảo nào hắn thấy câu chuyện này quen quen, hóa ra là mẫu thân hắn. Thế mà hắn còn tưởng là nàng đang nói tới vị kia. Bây giờ tất cả đều sáng tỏ, cô nàng ngu ngốc này lại thích xả thân làm nữ hiệp như thế. Hóa ra là thần tượng mẫu thân hắn lúc còn trẻ, Bắc Tiểu Lục lấy tay đỡ cái trán. Nhìn về phía Tư Khuynh Mỹ thầm nói, thật là một cái ngu ngốc. Tư Khuynh Mỹ thấy hắn lẩm bẩm cái gì cũng không nghe rõ, chỉ loáng thoáng hai chữ ngu ngốc. Nàng thật tức điên lên được, tư thế như muốn liều mạng. Bắc Tiểu Lục thấy biểu tình nàng thì không thèm để ý nói, nếu như ngươi muốn đêm nay ngủ ở ngoài thì cứ việc. Nàng nghe thấy vậy nào dám có ý kiến gì nữa, ngoan ngoãn ngồi một bên. Tư Khuynh Mỹ mới chợt nhớ ra tên tiểu tử này còn chưa giới thiệu bản thân, bèn nói, "Uy uy, tiểu đệ." Hắn đang kiểm kê đồ thấy nàng lên tiếng, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi chuyện gì nữa vậy, thần sắc ghét bỏ nàng thật phiền. Tư Khuynh Mỹ thấy tên tiểu tử này còn trên nàng, nhưng cũng không để ý đáp ngươi còn chưa giới thiệu bản thân. Hắn đúng thật là chưa nói gì, cũng không thèm nhìn nàng nói luôn, "Linh tiểu ma, 4 tuổi, không muốn phái." Tư Khuynh Mỹ mặc dù biết hắn niên kỷ nhỏ, nhưng chính miệng hắn thừa vẫn rất khiếp sợ. Dù sao nàng chưa nghe tới ai ở niên kỷ này mà mạnh đến như vậy. Nàng tin Bắc Tiểu Lục nói thật, bởi vì nàng có pháp bảo có thể xác định được niên kỷ của tu sĩ. Điều nàng tò mò là không biết hắn thuộc thế lực nào, có lẽ phải đợi đến khi bí cảnh đóng lại. Bắc Tiểu Lục lúc này cảm thấy lần này quyết định đi vào bí cảnh quả đúng đắn. Vừa mới bắt đầu đã tìm được một tụ đáng ngũ hành, có lẽ đây là cơ duyên lớn nhất trong đây đối với hắn. Lúc này bên ngoài đang là 7 giờ tối, trời tối đen, hắn cũng cảm thấy có chút đói bụng. Đối với hắn đồ ăn lúc này chính là sự giải trí tốt nhất. Hắn cũng không định nấu nướng gì, bởi vì trước lúc đi, Tiểu Manh Hoa đã làm cho hắn rất nhiều. Mang hẳn một bộ bàn, ghế lấy từng đạo đồ ăn ra sắp xếp. Một bàn mỹ thực nóng hổi được bày ra, mùi thơm làm cho ruột gan sôi ùng ùng. Tư Khuynh Mỹ há hốc mồm, ngạc nhiên một màn trước mắt, tên này xác định đang đi lịch luyện chứ không phải đang đi du lịch chứ. Chỉ là mùi thơm cũng quá làm người ta khó chịu rồi. Nàng nhìn trên tay lọ tích cốc đan lúc này cảm thấy không thơm chút nào, mặc dù hàng ngày nàng vẫn thường xuyên ăn. Khu cụ Bắc Tiểu Lục đang chuẩn bị ăn thì nghe thấy tiếng động, chỉ thấy Tư Khuynh Mỹ không biết từ lúc nào đã lấy ra một chiếc ghế, một đôi bát đũa ra ngồi đối diện. Bắc Tiểu Lục có chút không biết nói gì với độ mặt dày của cô nàng. Hắn nói đây là đồ ăn của ta, ngươi hiểu? Tư Khuynh Mỹ hào hứng đáp hiểu hiểu chứ. Ta cảm thấy ta có thể ăn được cả bàn này, vừa nói tay đã gấp một đùi gà lên gặm. Bắc Tiểu Lục có chút im lặng, rất muốn hỏi ngươi thật sự hiểu hay sao, được rồi không cần chấp kẻ ngu ngốc. Phu phu Bắc Tiểu Lục vừa dựa vào ghế vừa xoa bụng, lần này hắn rất thỏa mãn, đồ ăn Tiểu Manh Hoa làm rất ngon. Hắn có chút bất ngờ về khả năng nấu nướng của cô bé. Nếu mà mỗi ngày được ăn như vậy thì tốt rồi. Bên này Tư Khuynh Mỹ cũng quá hài lòng rồi, không chỉ vị đạo, chỉ tính riêng các món này đều là dùng thiên tài địa bảo nấu thành. Điều này càng làm nàng vững tin, Bắc Tiểu Lục là một đệ tử có đại gia tộc nào ra ngoài lịch luyện. Chỉ là nàng cũng thuộc về đại gia tộc 8 sao, nàng rất nghi ngờ với địa vị của nàng cũng chưa mỗi ngày có thể được ăn như này. Mỗi người một tâm tư, một suy nghĩ, mấy lần nàng định lên tiếng hỏi. Nhưng thấy Bắc Tiểu Lục đã nhập định tu luyện, đành tiếp mới đi tu luyện. Một đêm trôi qua, có lẽ với hai người Bắc Tiểu Lục rất yên bình. Nhưng thực tế trong bí cảnh đâu đâu cũng có nguy hiểm, nhất là về đêm tính cảnh giác giảm xuống rất nhiều. Có rất nhiều người không may gặp phải yêu thú tập kích tử vong. Bắc Tiểu Lục ngừng tu luyện mở mắt đã thấy Tư Khuynh Mỹ ngồi ở một bên đang nhìn mình. Hắn bất ngờ hỏi, ngươi dậy cũng rất sớm đi. Tư Khuynh Mỹ trố mắt nhìn hắn, giật mình nói, ta không ngủ ngon được, ngươi bộ đêm qua không nghe thấy gì sao? Bác Tiểu Lục bình thản hỏi có chuyện gì? Tư Khuynh Mỹ bó tay rồi, tức giận đáp đêm qua yêu tu tập kích gần đây, tu sĩ bị giết gào thét cả một đêm. Ngươi thấy vành mắt ta thâm chưa hả? Tâm ngươi cũng quá lớn đi vẫn có thể tĩnh tâm tu luyện được. Bác Tiểu Lục lạnh nhạt nói, bọn họ chết sống cũng có gì liên quan tới ta, đã vào bí cảnh thì sống chết phải tự có giác ngộ. Tư Khuynh Mỹ á khẩu không nói được gì. Lại nhậm vừa nói ngươi đây tuổi nhỏ mà tâm tư cũng quá thành thục đi, vừa nói nàng vừa liếc mắt nhìn hắn. Bác Tiểu Lục cũng giật mình, trong tư nghĩ hắn từ lúc nào cảm thấy mạng người không còn đáng giá như vậy. Ngay cả hôm qua lúc hắn giết mấy tên kia, hắn cũng không hề run tay chút nào. Không thể nào tại sao hắn lại hòa nhập thế giới này nhanh như vậy. Tư Khuynh Mỹ một bên thấy sắc mặt hắn hơi tái nhợt, vội vàng hỏi thăm, "Uy uy, Linh tiểu ma đệ không sao chứ?" Bác Tiểu Lục nghe có người bên cạnh gọi hắn, miễn cưỡng tỉnh táo lại, thở phào một tiếng. Ngẩng đầu nhìn Tư Khuynh Mỹ một bên lo lắng nói cảm ơn, "Đệ không sao." Chầm tư một lúc lâu hắn lên tiếng cảm giác lần đầu giết người như thế nào. Tư Khuynh Mỹ hơi bất ngờ khi thấy hắn hỏi như vậy, nghĩ chút rồi ngập ngừng hồi tưởng nói, đó là năm ta 7 tuổi, do ham chơi tò mò cuộc sống của phàm nhân. Lần đó trên đường ta gặp phải bọn người xấu, muốn dụ dỗ bắt ta đem đi bán. Ta lúc đó rất sợ hãi kêu cứu mà tất cả mọi người đều không ai cứu rút. Trong lúc sắp tuyệt vọng, ta lỡ vung tay một cái một tên trong đó bể làm đôi, máu me phụt lên trên người ta. Ta cũng lúc mới nhớ ra mình là người tu tiên, lúc đó tâm tư ta muốn giết hết bọn hắn. Nhưng ta nhớ được lời mẫu thân, có thể tha được thì nên tha. Không nên để sát lục làm ảnh hưởng bản tâm. Nói xong nàng nhìn về phía Bắc Tiểu Lục, an ủi, đệ cũng đừng suy nghĩ nhiều, bọn họ lựa chọn làm kẻ ác thì phải có giác ngộ tử vong. Chúng ta đây giết bọn chúng chính là cứu giúp biết bao người khác. Bắc Tiểu Lục gật đầu, nghe nàng nói tâm tình hắn cũng bình ổn lại. Lúc này hắn có một loại cảm giác hắn giết người cảm giác rất vui sướng. Điều này làm cho hắn sợ hãi bản thân. Hắn mặc dù không muốn làm chúa cứu thế, nhưng cũng không muốn giết chóc, lạm sát người vô tội. Chương 29, Dược Viên chương 29, Dược Viên dù sao kiếp trước hắn đọc qua bao nhiêu bộ tiểu thuyết, con đường sát lục này rất đáng sợ. Chỉ cần ý chí không kiên định rất dễ bị sát khí ăn mòn, tâm tính vặn vẹo không phải là trò đùa. Hắn cứ nghĩ với ưu thế của kiếp trước hắn có thể làm chủ bản thân, nhưng chân chính trải nghiệm, hắn cũng bị động. Lần lịch luyện này thật sự rất quan trọng, hắn phải bước đầu nắm giữ được bản tâm của mình. Nghĩ tới đây hắn tự giễu không thôi, với khả năng tâm tính kém như vậy, hắn còn đòi thiên đạo trúc cơ. Híp híp đôi mắt, từ giờ hắn phải hết sức nghiêm túc. Tâm trạng được giải tỏa được phần nào, hắn mới tò mò hỏi vậy sao tỷ lại chỉ có một mình, còn có mấy tên ác ôn kia nữa, bọn chúng sau đó bị sao Tư Khuynh Mị thấy tâm trạng hắn tốt hơn nhiều gật đầu nói lúc đó ta ham chơi đi lạc, còn mấy tên ta mặc dù tha mạng cho nhưng phế chân bỏ chân tay. Thư để bọn chúng ăn lăn tới cuối đời, đây chính là sự trả giá. Hắn cũng đồng ý cách làm của Tư Khuynh Mị nhân từ không dành cho kẻ ác, nhìn nàng một chút thầm nghĩ được rồi, mặc dù có chút ngu ngốc, nhưng tính cách vẫn ổn đi. Nếu nàng gặp nguy hiểm hắn sẽ ra mặt vài lần. Bác Tiểu Lục đứng dậy, thu dọn lấy đồ ăn sáng. Bởi vì đồ ăn rất nhiều nên hai người ăn nhiệt tình. Một bên hắn vừa ăn, vừa suy nghĩ về bí cảnh sự tình. Sau khi hai người bọn họ đi đến nơi tụ tập hôm qua, phát hiện người đã ít hơn rất nhiều, trên mặt đa số biểu hiện sự mệt mỏi. Bác Tiểu Lục thầm nghĩ đúng như Tư tỷ nói, có lẽ đêm qua ai cũng không dám buông lòng cảnh giác. Hai người nhìn nhau một chút quyết định hỏi thăm xem như thế nào. Tư Khuynh Mỹ hỏi thăm một tổ đội tu sĩ gần đó vị sư minh này, tiểu nữ hỏi thăm chút chuyện được không? Người thanh niên này thấy một vị thiếu nữ váy trắng xinh đẹp bắt chuyện thì hết sức vui vẻ. Hắn cười nói tất nhiên là có thể rồi. Tại hạ là Vô Ân đệ tử Thất Kiếm Tông, hai vị đệ muội có điều gì nghi hoặc, nếu biết ta sẽ giải đáp. Tư Khuynh Mỹ nghe vậy khách sáo đáp thì ra là Vô Ân sư huynh ngươi tốt. Tiểu muội là Ninh Tiểu Mỹ, đây là đệ đệ của ta Ninh Tiểu Ma. Hai người chúng ta là con cháu đệ tử gia tộc, dừng lại chút nàng mới hỏi Vô Ân sư huynh biết đêm qua là chuyện gì xảy ra không. Người thanh niên Vô Ân nghe nàng nói vậy gật đầu cười giải thích, đêm qua là có yêu thú tập kích, nếu bình thường thì không có gì đáng ngại. Nhưng hôm qua có xuất hiện yêu thú nhị cấp mãng hồng yêu xà, cũng may có vẻ nó đang bị thương chỉ giết một vài người rồi bỏ đi, nếu không mấy người chúng ta cũng chỉ có cách liều mạng. Hắn cười khổ, mặc dù hắn và mọi người đều là luyện khí tầm 9 hậu kỳ, nhưng dù sao cách biệt đẳng cấp cũng không thể bù đắp được. Cảm ơn Vô Ân huynh, Từ Khuynh Mỹ nói. Vô Ân thấy vậy khua tay cười không có gì, chuyện này ai cũng biết mà. Chợt nhớ ra điều gì hắn nói, hai vị tỷ đệ các ngươi đã có biết dược viên sắp mở hay chưa? Thấy hai người họ lắc đầu, hắn bèn giải thích có người trong bí cảnh phát hiện ra dược viên, chỉ là bên ngoài có 3 con yêu thú nhất giai viên mãn và hư hư thực thực một con nhị giai sơ cấp. Bọn họ vừa tung tin mời các thế lực đến để cùng nhau công phá. Nếu hai tỷ đệ các ngươi muốn đến đó xem, ta có thể đi cùng chúng ta. Bác Tiểu Lục và Tư Khuynh Mỹ nhìn nhau gật đầu, quyết định đi một chuyến đó xem sao, dù sao bọn họ cũng chưa biết đi đâu. Vô Ân thấy tỷ đệ hai người gật đầu thì vui vẻ cười nói đến đây, ta giới thiệu hai người làm quen với mọi người. Bác Tiểu Lục dò xét nhóm ở đây gồm 5 người, nhìn trang phục có vẻ là các thế lực khác. Cũng đúng, dù sao muốn sống sót trong này cần đồng bạn là điều cần thiết, nhưng cũng chỉ là quan hệ hợp tác tạm thời mà thôi. Nếu có bảo vật hay gì đó ghê gớm thì sẽ tan vỡ thôi. Thấy Vô Ân dẫn hai người tỷ muội lạ lâm đến, trong đó có một tên thanh niên áo đen cười lạnh. Hắn lên tiếng, "Uy Vô Ân, ngươi không định dẫn hai kẻ yếu này đi cùng đấy chứ?" Vừa nói, vừa dùng ánh mắt lơ đãng nhìn Tư Khuynh Mỹ. Tư Khuynh Mỹ cũng chẳng lạ gì ánh mắt này, có thể đây cũng quá chán ghét rồi. Mặc dù tên này che giấu rất kỹ nhưng nàng vẫn nắm bắt được. Đây là ánh mắt tham lam, dâm tục, nàng rất muốn móc hai mắt tên này ra. Bác Tiểu Lục một bên cảm nhận cũng rất không có thiện cảm với tên này. Mặc dù chưa nói tới chán ghét nhưng cảm giác tên này rất hiểm độc. Nếu đi cùng bọn họ tên này hắn cần phải chú ý nhiều, đến lúc bị hắn đâm sau lưng không biết chừng. Vô Ân nghe thấy vậy hừ lạnh nhìn về phía thanh niên áo đen nén giận nói, "Cậu nghi ngươi đừng quá đáng." Thanh niên được gọi là cậu nghi hai tay ôm trước ngực, nét mép cười, "Ta chỉ ăn ngay nói thật thôi." Sau đó hắn ta quay sang bên Tư Khuynh Mỹ giở cái giọng 10 phần chán ghét, "Tiểu muội muội theo ca sẽ bảo vệ. Theo cái tên Vô Ân phế vật này không sống được bao lâu đâu." Hắn còn cảm thấy chưa thỏa mãn cười khà khà chỉ vào mình, "Ca chính là đệ tử ngoại môn của Ngục Thất môn 8 sao, huynh của ta chính là đệ tử nội môn Kim Đan cao thủ." "Tiểu muội muội theo ca là không có sai." Nói xong hắn còn dùng lưỡi liếm môi. Bên cạnh 3 người mặc dù thần sắc trên mặt đều bất mãn, nhưng cũng không ai lên tiếng. Mọi người đều là bối cảnh không sâu, cũng không nguyện ý đắc tội y. Vô Ân thấy như vậy rất tức giận, quay sang 3 người đồng bạn bên cạnh hỏi, "Các ngươi cũng cho rằng như vậy sao?" Bị Vô Ân hỏi như vậy, một người trong đó miễn cưỡng đáp, "Vô Ân đạo hữu, quả thật hai người kia quá yếu, sẽ làm trở ngại cho chúng ta." Nghe thấy đồng bạn lên tiếng, thiếu nữ duy nhất trong đội ngũ cũng lên tiếng, "Quả thật không biết thế đạo này ra sao, còn dẫn trẻ con vào, làm như đi du lịch vậy." Thần sắc khinh bỉ nhìn về hai người Bắc Tiểu Lục. Vô Ân nghe vậy rất thất vọng, hắn tức giận sắc mặt trầm xuống, "Ngươi." Bắc Tiểu Lục thấy tình cảnh như vậy cũng nhíu mày, giật giật tay Tư Khuynh Mỹ. Nàng cũng hiểu ý lên tiếng, "Vô Ân huynh, hai tỷ đệ chúng ta nhớ ra có việc cần làm, chắc không thể đi cùng sư được." Vô Ân nghe vậy cũng rất ảo não, hắn thở dài, "Ninh sư muội, ta chưa để hắn nói hết." Tư Khuynh Mỹ khẽ cười nói, "Nhưng nếu có thể, tiểu muội xin phép mượn một tấm bản đồ về phía dược viên." Nghe thấy yêu cầu như vậy, Vô Ân không cần nghĩ ngợi đáp, "Chuyện nhỏ rồi sao?" chép một phần lộ trình vào ngọc giản đưa cho Tư Khuynh Mỹ. Tư Khuynh Mỹ tiếp nhận ngọc giản, sau đó vây tay cảm ơn Vô Ân huynh, tiếp tới tỷ đệ hai người chúng ta lên đường, chúng ta nợ huynh lần này. Vô Ân nhắc nhở hai người đi đường cẩn thận, hai người gật đầu tỏ ý hiểu. Nhìn hai tỷ đệ đi xa, Vô Ân ảo nào thở dài, hắn cũng chỉ giúp được đến vậy, chỉ là nhìn về tên áo đen tên cậu nghi thì mang theo một tia đề phòng. Vừa nãy trước khi đi, Tư Khuynh Mỹ có truyền âm cho hắn, nói người thanh niên này tầm tư có chút tấm lãnh, cần đề phòng, cẩn thận bị hắn tinh kế. Hắn cũng rất tin tưởng lời hai người Ninh tỷ đệ, mặc dù họ mới chỉ quen biết nhau, nhưng cảm giác nói cho hắn biết nên tin tưởng họ.